Chương 963, tình vị cắt thịt cương đao. Chương 963, tình vị cắt thịt cương đao hoàn toàn tĩnh mịch, bàn tiệc ở giữa tĩnh mịch đến cơ hồ có thể nghe được trong đêm đông nhập trong lâu sưởi ấm con muỗi rơi vào đèn lưu ly ngọn bên trên thanh âm. Phương Hữu trong tay đầu chén rượu bị bóp biến hình. Những năm này, hắn là khoảng cách thập phương kiếm gần nhất người kia, có thể rõ ràng cảm giác được thập phương trong kiếm sức mạnh cấm kỵ. So với thường người thường không thể gặp, Phương Hữu lại có thể trông thấy cặp kia hoàng kim đồng tử vong uy áp, là hướng người nào làm mà đi. Mục Vân Dạ tuy nói là thượng thanh tiên giới khó gặp thiên tài, thế hệ trẻ tuổi bên trong tiên sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất người, nhưng đại chân tổ Tà Đồng nhìn chăm chú dưới, chính là đại la kim tiên, cũng khó chống đỡ một chút đi xem. Chủ yếu cũng là Phương Ca Ngư cũng không tồn lấy sát tâm, nếu không, kia Mục Vân Dạ lại há có thể bỏ rời đi nơi này. Thế nhưng là thiếu niên này, bất quá là cái nhân loại chi tử, vì sao có thể ngăn cản được kia kinh khủng hoàng kim đồng? Phương Hữu kéo căng ra mặt dưới, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tư đồ cũng cùng còn lại những cái kia cầu thân người thân thể cũng là không bị khống chế nghiêng về phía trước đứng lên, đụng ngã trước người bản án bên trên bầu rượu bắt nhanh. Tất cả mọi người giống như là bị đông lại, khó có thể tin. Mục Vân Dạ giống một con bị đánh gãy hai chân chó hoang bỏ đi ra tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù bọn hắn không biết được Phương Ca Ngư đến tột cùng đối Mục Vân Dạ làm cái gì, nhưng ở Mục Vân Dạ trên thân, trong nháy mắt đó, nhất định là phát sinh một kiện khó có thể tưởng tượng lại mười phần kinh khủng sự tình. Thế nhưng là vì cái gì, giống Mục Vân Dạ cường đại như vậy kim tiên chi tử đều không thể đến địa phương, cái kia chi phối dựa vào môn tưởng mà ngồi phàm phu tục tử, lại có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đi bộ nhàn nhã đi đến Phương Tam tiểu thư trước mặt đi. Linh Phi Yên trong mắt cũng là tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn về phía cũng là một mặt xem kịch bộ dáng Doãn Bạch Sương, xem ra, tại Thanh Đồng trong môn, hắn cùng Phương Tam tiểu thư ở giữa, nhất định phát sinh một chút chuyện rất thú vị. Doãn Bạch Sương khẽ cúi đầu, vững vàng bưng lấy chén rượu trong tay, trên mặt không giống những người khác như vậy chấn động giật mình, ánh mắt yên tĩnh nhẹ nhàng lắc lư trong chén đạm kim sắc rượu dịch. Nàng khẽ cười nói, phát sinh như thế nào chuyện thú vị ta không biết, ta chỉ biết là dưới mắt nhìn xem bọn này không coi ai ra gì xuẩn bật nhóm một bộ bị trùng điệp đánh mặt thần sắc, liền rất là thư thái thoải mái. Linh Phi Yên khẽ giật mình, chợt cười nói, tâm của ngươi cũng là rộng cực kỳ. Doãn Bạch Sương nhấp một miếng rượu, chu nhan hơi say rượu, ánh mắt hướng phía Bách Lý An bóng lưng đuổi theo, khẽ cười nói, thời gian à, đến cùng cải biến một chút vốn nên chú định kết cục. Hắn muốn là ta sinh cũng lưu không được, chết cũng tìm không đến người kia. Bây giờ có thể như vậy mà bác, hăng hái đứng trong mắt của ta. Dù chỉ là một cái bóng lưng, ta lại có cái gì tốt không biết đủ. Huống hồ, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng nếu ta thoáng đi xa một chút, hắn nhất định có thể phát hiện đầu tiên, đem ta tìm về. Doãn Bạch Sương bên cạnh mắt, đêm lạnh hạ đèn lưu ly huy lượn lờ tới, Minh Châu không kịp hạnh hoa đôi mắt bên trong ý cười dần dần dày, ta đã là như vậy luyến lấy hắn, yêu hắn, cho nên liền ngẫu nhiên ăn chút nhỏ giấm, chạm đến là thôi liền tốt, dưới mắt loại thời điểm này, cũng không phải tùy hứng ăn giấm tốt thời tiết. Ta như vào lúc này buồn bực, chẳng lẽ không phải là kéo hắn chân sau. Dù sao cũng không phải là cái gì người đều đáng giá bản thiếu cung chủ đến nhặt chua ăn giấm. Cho dù là muốn chua bên trên chua chua, vậy cũng phải trước hết để cho cái này Phương Ca Ngư thành nhà mình tỷ bội lại nói. Khi đó, ta tự nhiên có nhiều thời gian cùng công phu đến giết uy phong của nàng. Dù sao, luôn thích một người, ta thế nhưng là rất có kiên nhẫn. Linh Phi Yên luôn cảm thấy Doãn Bạch Sương ánh mắt kia bên trong ý cười mang chút ý nghĩa không rõ hương vị. Nàng đang muốn nói chuyện, Doãn Bạch Sương lại cười híp mắt nhìn xem Linh Phi Yên, nói: "Ngươi người xấu này, đập vụn ta một bàn nho, vụ trộm ăn hết ta một bàn hoạch đạo sự tình, bản thiếu cung chủ thế nhưng ở trong lòng đầu nhớ kỹ rõ ràng đây. Đều là người trong tu hành, có nhiều thời gian chịu, nhịn đến bụng của ngươi bên trong hài tử xuất sinh, đến lúc đó, coi như bị quái làm thẩm di ỷ lớn hiếp nhỏ." Linh Phi Yên tâm nói sao xuẩn mèo nữ nhân bên cạnh đều là cùng một cái thối đức hạnh. Kia Vân Dung cô nương như thế, làm sao đến cái này Doãn Bạch Sương, đường đường Thương Nô cung thiếu cung chủ cũng là như thế. Mỗi một cái đều là chỉ chứa tình yêu yêu đương não. Bất quá là ngủ cùng một cái nam nhân, liền không có tiết tháo chút nào ranh giới cuối cùng buông xuống chính ma ở giữa thành kiến cùng khúc mắc. Cái này khiến Linh Phi Yên không khỏi hoài nghi, kéo dài ngàn vạn năm tới tiên ma chi chiến, nếu là có thể gian nan như vậy giải quyết sợ cũng không phải việc khó gì. Chỉ là muốn nói như vậy, vì sao quá khứ mị ma nữ tử câu dẫn tiên thần, dẫn tới lại là những cái kia tiên thần đạo lữ nhóm điên cuồng trả đũa, khiến cho chiến hỏa càng thêm mãnh liệt, ưu hận càng thêm không cách nào khuyên. Quả nhiên, trí giả không rơi vào bể tình là thế gian chân lý. Phàm là lâm vào nhỏ tình tiểu ái nữ nhân, trí thông minh đều sẽ dần dần bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Rượu là thiêu thân tiêu diễm, tình vì cắt thịt cương đao. Không giống nàng, ngẫu nhiên tâm động, quán tính cự tuyệt, chuyện trò vui vẻ, chỉ động muốn không động tình, mới là chân lý. Giống như vậy một khi lâm vào tình yêu đầu não liền trở nên cực kỳ nữ nhân đơn giản tới nói, tốt nhất thừa lúc vắng mà vào. Nàng Linh Phi Yên cũng không đồng dạng, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, tại trong tay nàng đều chẳng qua là dùng vừa lòng công cụ thôi. Ai muốn cùng nàng làm nhà mình tỉ muội? Nàng ngay cả thân muội muội của mình đều có thể một tay hủy đến thương tích đời mình. Nếu là gặp nguy nan, Linh Phi Yên tự tin mình, chắc chắn không chút do dự, hoàn toàn như trước đây vô tình đem tế dâng ra đi, đến bảo toàn ích lợi của mình. Mới sẽ không hướng nàng như vậy để phòng sơ suất, vô cùng ngu xuẩn. Minh Châu sáng rực, phù chạy vô ích ánh sáng. Phương Ca Ngư thấp mắt không ẩn tình tự mà nhìn xem Bách Lý An đầu ngón tay chén rượu, đưa tay nhẹ nhàng tiếp nhận. Chén vàng tới tay, đông nhiên hóa thành lưu sa từ đầu ngón tay vẩy xuống. Nàng đạm đạm nói, trước một khắc còn muốn đổ vật, dưới mắt ta lại không muốn, ngươi nói, phải làm sao mới ở đây? Nhìn cái này khó chơi lạnh lẽo cứng rắn bộ dáng, Bách Lý An con ngươi nhẹ liễm, hướng phía trước lại tới gần một bước. Bình tĩnh tư thái mang theo vài phần không thể xâm lược ý vị. Tại ba năm này, Phương Ca Ngư phong ấn thất tỉnh, thân thể cũng giống như cũng theo đình chỉ sinh trưởng, tự nhiên cũng liền chưa dài vóc. Sinh sinh so Bách Lý An thấp nửa cái đầu, cao mũi cao đẹp gần như sắp muốn tiếp tiến Bách Lý An cái cằm. Nhưng Vương Ca Ngư nhưng không có chân sau nửa bước, có lẽ là cảm nhận được Bách Lý An khí tức bên trong tới gần ý vị, nàng lạnh lùng vén nâng mí mắt. Đen nhánh mắt đồng lần này lại là thực thể cố tượng hoàng kim hóa, đồng tuyến co rút lại thành hai đạo sắc bén đường thẳng, tựa như một loại nào đó lanh huyết sinh linh dựng thẳng đồng. Màu sắc đạm mỏng thiếu nữ môi anh đào thật giống như bị một con vô hình bút lông tô điểm đỏ và đen càng phát ra đỏ tươi, tựa như thuần khiết nữ tiên khoảnh khắc nhập ma đạo. Trên mặt nàng thiếu dung dần dần tà tứ vô tình, ngươi mới vừa hỏi ta còn muốn cái gì, ta nếu muốn ngươi thất tình lục dục chi tâm, đến bổ dưỡng tại ta, lớn mạnh tại ta, ngươi có bằng lòng hay không? Ánh mắt kia ở giữa biến hóa bất quá trong mấy mắt, Phương Ca Ngư liền tựa như biến thành người khác. Cách Minh Châu lưu ly chi quang, Bách Lý An cặp kia đỏ tươi khắp huyết con ngươi rõ ràng lấy phản chiếu lấy mặt mũi của nàng cùng thân ảnh. Cũng là rõ ràng cảm giác được cố này xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ túi ra dưới, linh hồn đổi thành. Giờ phút này, đứng tại trước mắt hắn doanh doanh cười, hồng chân lục dục tám khổ thất tình nồng đậm chung ở thiếu nữ, tiếng nói bên trong mang theo một loại xa lạ tà khí cùng thâm mị. Nếu như nói mới đứng ở trước mặt hắn là phong thất tình, ánh mắt xa lạ Phương Ca Ngư. Như vậy giờ phút này, trước mắt nàng, sớm đã đổi lại một người khác. Tà thân chân tổ, thập phương trong kiếm cái kia cấm kỵ, so với cái kia phong bế nội tâm, ngăn cách Phương Ca Ngư. Thời khắc này nàng, kim sát thánh nhưng dựng thẳng đồng bên trong, tham, giận, si, hận, yêu, ác, muốn, ngũ độc lục dục thất tình tám khổ cửu nạn. Đại đạo hồng trần trùng điệp dục vọng mãnh liệt, đều như là một bút bút nồng đậm sát thái bút pháp, tinh diệu tuyệt luân mà hiện lên tại cái này một đôi kim sắc mắt đồng bên trong. Nàng lấy thế gian tình tuyến làm thức ăn, nhìn xem Bách Lý An trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm dạ tâm, tham lam muốn ăn. Thấy cảnh này, Phương Hữu trong nháy mắt tựa như hiểu được xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trong lòng trong nháy mắt thật giống như bị xương lạnh bao lại, một chút sợ hãi tự nhiên sinh ra, nắm nuốt biến hình chén rượu ngón tay tái nhợt thất sắc. Hắn không nghĩ tới thất thú có thể hướng phía như thế sụp đổ mất khống chế phương hướng phát triển mà đi. Thiếu niên kia đến tuột cùng là lai lịch gì, bất quá là khí tức gần sát đi lên, có thể dẫn tới Phương Ca Ngư lên cường liệt như vậy biến hóa. Để nàng trong chớp mắt cảm xúc khó mà tự điều khiển, đúng là gọi kia chân tổ tà thần bắt được một tia thời cơ lợi dụng. Bảo nàng ăn vào một tia ngon ngọt đạo khách thành chủ, đúng là đem thân thể của nàng toàn diện chiếm cứ. Trong cặp mắt kia, rõ ràng đã không có nửa điểm thuộc về Phương Ca Ngư linh hồn sát thái. Bách Lý An cũng là thấy nhất thanh nhị sở, hắn ấy mắt sâu u mà đỏ tươi, lại không có hơn phân nửa điểm lo lắng bối rối. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu lông mày, đúng là bình tĩnh chăm chú hỏi, không biết ngươi muốn như thế nào lấy ta thất tình lục dục chi tâm tới ngươi. Phương Ca Ngư si ngốc cười, từ bàn án bên trên một lần nữa bưng tới một chén đổ đầy rượu dịch chén vàng, hướng Bách Lý An trong ngực đưa tới, rượu chính là bạn muốn chi nguyên thuyết pháp, ngươi trước tạm đút ta một chén rượu, ta lại tinh tế cùng ngươi nói rõ vừa vặn rất tốt. Nguy hiểm mà mập mờ lời nói còn chưa thổ lộ hoàn toàn, Bách Lý An tiếp nhận chén rượu kia đúng là mười phần dứt khoát hơi ngửa đầu, đem rượu dịch đổ vào trong miệng. Sau đó là một cái chấn kinh tất cả mọi người cử động. Hắn ba đạo mà cường ngạnh chế trụ Phương Ca Ngư cái hốc, dùng sức hôn đi. Tại ngậm lấy cặp kia mềm mại lạnh buốt mở môi một cái trước mắt, Bách Lý An liều mạng hậu trận trận kinh tiếng ồn ào. Hắn quả quyết địa, vô cùng trực tiếp, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi nô ra đi, đẩy ra đối phương run nhẹ nhẹ cũng đã mềm nhũn hàm răng. Thanh lương rượu dịch như suối mát lạnh độ nhập Phương Ca Ngư răng môi ở giữa. Thiếu nữ tuyết trắng mỹ lệ cái cổ tuyến có chút lúc đích, bị ép đem kia từng ngụm mát lạnh rượu ngon nuốt vào trong bụng. Sắc bén kia đồng tuyến, màu hoàng kim thánh nhưng đồng nhân, trong nháy mắt tan ra đến tựa như muốn hòa tan ra. Nụ hôn này không có dấu hiệu nào lại tới cực kỳ mãnh liệt, tràn đầy xâm lược ý vị. Dù là chân tổ cũng toàn không một chút phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể này đều truyền đến trận trận cảm giác hôn mê, cùng hai chân cùng eo sinh ra một loại cực kỳ xa lạ phản ứng. Như nhũ ra, đúng là đứng không vững, muốn từ trong ngực của hắn trượt đổ xuống. Nhưng mà Phương Ca Ngư tế nhuyễn vòng eo lại bị hắn chăm chú kiềm chế tại dưới lòng bàn tay. Ngay tại Phương Hữu hấp khí thanh bên trong, Bách Lý An một cước dùng sức đạp lăn Phương Ca Ngư sau lưng thì bàn, đưa nàng ép đến kia rộng lượng trên ghế ngồi. Bách Lý An khí tức dẫn ra nàng dưới cổ kia phương nhỏ hổ sát, nhẹ tuyết trắng mảnh đủ liều mạng lay lấy thật dày cái lưới, tựa như muốn lưới rách mà ra. Phương Ca Ngư đôi mắt càng phát tan rã, trong lồng ngực càng là thiếu dưỡng đến kịch liệt, khóe mắt đỏ bừng ướt át, giống như hoa đảo mang sương mù, mông lung mị mềm. Độ xong một ngụm rượu, Bách Lý An lúc này mới thi ân buông tha nàng. Hắn tựa như điềm nhiên như không có việc gì, tại toàn trường tĩnh mịch rung động ánh mắt dưới, bình tĩnh ung dung ôm ngực mà đứng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị hắn chính miệng quá chén chân tổ tà thần. Chân tổ tà thần đối với vô lễ như vậy ánh mắt cảm nhận được cực đoan khinh nhẫn chi ý, mười phần tức giận muốn đứng dậy. Lại phát hiện tay chân mềm mại bất lực, dưới thân chỗ ngồi tựa như lau dầu, xảo trá tàn nhẫn, hoàn toàn không có điểm dùng lực. Cánh tay vừa mới chống lên, liền mềm mềm ngã tuột xuống, tựa như đứt dây tinh xảo con rối người. Chỉ có thể tê liệt ngã xuống tại cùng nàng thân thể cách không hợp lớn trên ghế ngồi. Bách Lý An nhìn xem nàng cặp kia tựa như đường như nước hòa tan trong mắt màu bà nóng, toàn không một chút uy nghiêm. Hắn cười khẩy, chậm ung dung cúi người xuống. Mở môi cô y dán nàng bành thai nhọn hạ viên kia đỏ bừng nốt ruồi nhỏ bên trên, thấp giọng nói ra, lục dục làm thức ăn chân tổ đại nhân sao sẽ như vậy vụ bể, ngươi dùng chính là Phương Ca Ngư cái này một chén ngược lại tuổi mục thân thể, sao còn dám để cho ta cho ngươi ăn uống rượu. Lần này, cho dù ngươi có bản lãnh thông thiên, không còn phải bị ta tùy ý bóp tròn xoa xẹp. Ta thần chân tổ chưa hề nhận qua dạng này xem thường cùng nhục nhã. Nàng phẫn hận nâng lên ánh mắt, nhưng trước mắt ánh mắt đều là trận trận trong mặt. Chứng đi ra hung quang mất văn lệ, phản giống như là một con bị ép rót rượu mèo con, trong con ngươi đều là một mảnh ấm ý, vô dụng nổ lông thị uy. Phương Hữu nhìn xem vẹn vẹn bị một chén rượu liền đánh ngã chân tổ tà thần, biểu lộ thật giống như bị 10 đầu trâu rừng đục qua, rung động phi thường. Hắn mở ra miệng, trong lòng ước chừng bất an, ám đạo nếu là đợi cho tiểu tình qua đi, hắn thập phương thành lại nên gánh chịu chân tổ tà thần sao lôi đình ủy quang trả thù. Ai ngờ cái này lo lắng chi tâm còn chưa ấp ủ bao lâu, đầu kia Bách Ly An cũng đã một thanh ôm lấy Phương Ca Ngư. Ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt, đứng ở cao nhất chỗ ngồi kia trước, nhìn xem đám kia mắt trợn tròn một đám cầu thân đám người. Bách Lý An đạm đạm nói ra, ở dễ sự tình dễ nói cực kỳ, nuôi trai lơ ta cũng có thể theo ý nguyện của nàng. Nhưng ta dù sao không có mục tiên quân như vậy dễ nói chuyện tính tình, như Phương Tam tiểu thư nghĩ nuôi ngoại trừ ta ra trai lơ, tại hạ liền muốn rất để ý. Tư Đồ cũng phản ứng đầu tiên, cái này người phàm phu tục tử đúng là tại đương lấy bọn hắn mặt của mọi người tuyên thệ chủ quyền. Cái này ai có thể nhẫn? Hắn giận tím mặt nhảy ra, ngươi cái này chết đồng tính. Tại cái này giả trang cái gì mũi vào đâu? Ta nhìn ngươi là. Bách Lý An đạm đạm nước mắt, đồng ngọn nguồn hai đóa hỏa tâm nhẹ đốt, tựa như bị ngạn đối diện, hai đạo bôi bôi bị liệt hỏa nhóm lửa bị ngạn yêu hoa nôn tâm mà phun. Tư Đồ cũng trực tiếp túc hạ như bị phỏng, túi đầu ở giữa, chỉ gặp một đầu hoàng tuyển chi hà tại dưới người hắn sôi sùng sục bốc lên, vô số bị liệt hỏa thiêu đến hỏa tan xương tay hướng hắn liều mạng bắt thân tới, tựa như muốn đem hắn kéo nhập trong địa ngục. Tư Đồ cũng hai mắt trợn trừng, quỷ kêu một tiếng, hai chân như nhũn ra, đúng là tại kia kinh khủng hoàng tuyển tự ý dưới, tâm thần đột nhiên băng, sủi lơ trên mặt đất. Trong mắt của hắn Bách Lý An từ sông hoàng tuyển bờ dạo bước mà đến, trong ngực ôm một cái say ngã cô nương, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tư Đồ cũng cùng mặt không còn chút máu cái khác cầu thân người, như chư vị nghĩ muốn thử một chút cái này thập phương thành tam tiểu thư trai lơ chi vị, cũng có thể thử một lần. Chỉ là đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem các ngươi trên người xương cốt từng cây đập nát, dù sao, ta nhưng không có mục vân dạng như vậy quân tử rộng lượng. Chương thiết báo sai chương 964, đến chế lễ vật chương 964, đến chế lễ vật bọn này cầu thân người bên trong, trừ mục vân dạ bên ngoài, thuộc về Tư Đồ cũng tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là ngay cả tiểu tử kia đối mặt một kích đều gánh không được. Thái Huyền Tông nội tình khi nào cường đại đến loại trình độ này, Thái Huyền Cựu Kinh xếp hạng cuối cùng nhất thu một tên đệ tử đều có bản lãnh như vậy cùng khí chàng. Bách Lý An trong tầm mắt, trong lòng mọi người không khỏi vì đó run lên. Cơ công tử, ngươi cử động lần này, đi lên liền đem tiểu thư nhà ta qua chén, sợ là có chút không hợp quy củ đi. Tần Lâu chấp sự quan nhìn thoáng qua khuôn mặt xanh xám Phương Hữu thành chủ, sắc mặt cũng biến thành mười phần khó xử. Đây là cầu thân yến, bát phương thần tiên các hiện thần thông tất nhiên là không sai. Nhưng ngươi có thể nào ngay trước người phụ thân trước mặt, sải bước đi lên liền ôm người ta khuê nữ, vẫn là đường đường thập phương thành Kim Chi Ngọc Diệp chính là dừng lại mấy gặm. Thật sự là lại mất thể diện, quá không đem thập phương thành để ở trong mắt. Đối với Tần Lâu chấp sự quan chất vấn, Bách Lý An không thể phủ nhận nâng lên ánh mắt, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Hắn mỉm cười nói, Tần chấp sự nói rất đúng, là tại hạ thất lễ. Đã Phương Tam tiểu thư không thắng tự lực, như vậy thì để tại hạ lấy công chủ tội, trước tạm mang Tam tiểu thư xuống dưới thổi một chút gió đêm, tỉnh rượu. Không đợi Tần Lâu chấp sự quan mở miệng ngăn lại, Bách Lý An tự quyết định câu nói vừa dứt về sau, liền ôm sắc mặt say đỏ đạm đạm Phương Ca Ngư đường kính rời đi bàn tiệc. Linh Phi Yên đưa mắt nhìn Bách Lý An bóng lưng rời đi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà nhìn xem Doãn Bạch Sương cười nhẹ nói, chính quy người trong lòng nhưng còn ở nơi này đâu, hắn cứ như vậy ôm khác cô nương bước xuống một mình ngươi rời đi làm sao cũng không thấy ngươi có rất đau lòng khổ sở đâu. Doãn Bạch Sương thản nhiên nói, ngươi làm ta là mù lòa không thành, kia Phương Tam tiểu thư giờ phút này rõ ràng cực không thích hợp, sợ là thể nội kia cái gì ghê gớm đồ vật tại quái phá. Loại thời điểm này Tiểu An như còn nghĩ về muốn kéo lấy ta cùng đi ứng phó thứ quỷ kia, kia mới là thật quá phận, ta liền không đi mù tham gia náo nhiệt. Linh Phi Yên nâng cầm lên, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Doãn Bạch Sương, nói, ngươi quả nhiên là phát qua tâm ma đại thể sao? Làm sao ta nhìn, ngược lại là so với cái kia cái cô mây gia tụ, tin ngựa từ cương thế ngoại tiên nhân còn muốn thoải mái tự nhiên. Doãn Bạch Sương chỉ là cười cười, không nói nữa. Trên bữa tiệc, Phương Hữu thành chủ sắc mặt cũng đã khó coi đến gần như âm trầm. Trận này đến hội đã không có tiếp tục tất yếu. Hắn phân phát đông đảo khách nhân về sau, lập tức gọi Tần Lâu chấp sự quan, tiếng nói trầm thấp tấm lãnh, đi tra cho ta cha cái này gọi cơ tiếp năm người, chỉ là bất quá một cái Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử mới thu, cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Tần Lâu chấp sự quan ánh mắt ngưng túc, thành chủ, ngài là hoài nghi hắn cùng Cựu Thập Cựu tự mình có chỗ cấu kết. Nghe được Cựu Thập Cựu cái tên này, Phương Hữu ánh mắt lấp lóe hai lần, giống như có tâm sự khó tả, một trương nếp nhăn dần dần sâu mặt trang trọng giống tòa đá cẩm thạch điêu giống. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt nói ra, ta mặc dù không có thể hiểu được cái kia chỉ biết tàn sát quái vật năm đó vì sao không có bị tiêu trừ xóa bỏ, nhưng ta có dự cảm, nàng lần này tại thập phương thành đảo loạn ra như thế một trận ngập trời hoa lớn, nó mục đích sợ chính là vì thập phương kiếm mà đến, không thể không phòng a. Thế nhưng là Tam tiểu thư nàng. Phương Hữu đưa tay ngắt lời nói, tuy nói tại loại thời khắc mấu chốt này, ổn thỏa lý do, lưu lại thập phương huyết mạch cực kỳ trọng yếu. Nhưng ta thân là Ca Ngư phụ thân, vẫn là hy vọng nàng trung thân đại sự có thể tại thích hợp điều kiện tiên quyết ít chút lợi ích của mắc. Mặc dù ta biết được ý nghĩ này cực kỳ ngây thơ, trên đời vốn cũng không có chân chính song toàn chi pháp, có thể coi là như thế này, ta cũng quyết không cho phép một chút giáp tâm không tốt người tùy ý tiếp cận nữ nhi của ta. Phương Hữu ánh mắt âm lánh bên trong sát ý dần dần lên, cho ta hung hăng trà. Nếu là tiểu tử này coi là thật có nửa điểm không thích hợp, hoặc là nói hắn vào thành đến về sau, coi là thật cùng Cựu Thập Cựu quái vật kia đã gặp mặt, vậy liền quyết không thể lại lưu lại. Thần Lâu trong lòng hơi rét, thấp giọng xưng là. Đình viện thật sâu, Hoa Hải đường Tây phủ vi thượng, sáng lạn như mây cẩm tú cầu đường lê muôn vàn hoa cỏ điểm xuyết lấy như xương muối mỏng sương, ở dưới ánh trăng phát ra đạm lạnh màu lạnh. Lạnh xuân tuyết trắng, lao mai cứng rắn gầy, đều đã bị đông tại bóng ánh sáng long lanh xương đêm hàn băng bên trong. Bách Lý An thuận gió mà đi, mũi chân điểm nhẹ hàn mai ngọn cây, cả cái cây bên trên nát tuyết tùy theo bị dì rào rào rơi. Trong ngực hắn ôm thân thể nóng lên Phương Ca Ngư y mắng đứng tại hàn nguyệt giữa trời lưu ly răng trên mái hiên. Hàn phong tuyết lớn quất vào mặt, men say hơi lui, Phương Ca Ngư đôi mắt bên trong tan rã như cánh kim đồng có chút ngưng thật một chút, hơi ngửa đầu liền trông thấy Bách Lý An đường còn tuân tú cái cảm. Nàng nhau gấp lông mày phòng, dùng sức đem hắn đẩy ra, túc hạ lại là một trận bất ổn, tốt một phen loạn choạng mới nỗ lực đứng vững. Trên mái hiên gió cực lớn, thổi tan nàng đen nhánh xốc xếch sợi tóc, tuyết trắng áo lông trồn áo khoác trong gió rét bay phất phới. Thiếu nữ tinh tế mà nhẹ nhàng thân thể trong đêm tối như ẩn như hiện, nàng ánh mắt dần dần ngưng định, mà đêm hạ chợt quỷ dị đã nổi lên sương mù. Sâu kín kim đồng tựa như sương mù bên trong thiêu đốt hai bó thần hỏa, lạnh lùng mà thần bí. Bách Lý An bình tĩnh đứng ở mái hiên phía trên, chỉ cảm thấy trong nháy mắt này giống như lưới dao dị sắc sắc qua máu tươi lạnh thấu xương khí tức tử vong hướng hắn đun tùm bao phủ mà tới. Một con tinh tế tái nhợt tay xuyên qua sương mù cùng ánh trăng, lạnh sâu kín bóp chặt Bách Lý An cái cổ, đem hắn vô cùng thoải mái mà một cái nhấc lên. Bách Lý An lông mày có chút nhăn lại, nhưng lại chưa phản kháng. Hắn thấp mắt nhìn xem là lớp tuyết sương mù phía dưới cặp kia hoàng kim đồng, một đôi mắt đen nặng nề như mực, sâu không thấy đáy. Phương Ca Ngư không ẩn tình tự tiếng nói lộ ra phong thanh truyền đến, ta nhớ kỹ khí tức của ngươi, thanh đồng cửa chi chủ. Bách Lý An giơ lên cái cằm, bình tĩnh nói, tà thần chất tổ, ta đến thập phương thành, nhưng không phải là vì gặp ngươi. Cứ việc trên mặt men say chưa toàn rút đi, nhưng Phương Ca Ngư giờ phút này nhìn lại so Bách Lý An còn muốn bình tĩnh, thậm chí là coi trời bằng vùng lạnh lùng. Ngu xuẩn chi đồ, cái vật nhỏ này cùng mẫu thân nàng, nội tâm cường đại đến gần như đến không có kẽ hở tình trạng. Đã nhiều năm như vậy, ta cùng nàng ngày đêm làm bạn, hắc ám, tử vong, phẫn nộ, ghen ghét, bi thương các loại, nhưng phàm là người đều sẽ sinh sôi tâm tình tiêu cực, đều không thể đủ đưa nàng dao động. Chỉ tiếc trung bình là sinh tại trong thế tục sinh linh, đến cùng là vì tình chỗ mệt mỏi, trong lòng sinh khẽ hở. Lúc trước vì tại Thanh Đồng môn hạ đồ long cứu người, nàng không tiếc tự tay đem cái này khe nước xé mở, mới rơi vào hôm nay vô tình như vậy tuyệt yêu hạ tràng. Nhưng ngươi vẫn là không biết sống chết xuất hiện ở trước mặt của nàng, lại một lần nữa. Để ta ý thức lâm thế, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Bách Lý An nói, nếu như ta là ngươi, bị phong ấn tại trong kiếm vài vạn năm trở, bây giờ đã tạm đến thức tỉnh, cho là cố mà chân quý thời gian nhìn một chút cái này sơn hạ dị đổi hồng trần nhân gian, mà không phải uổng phí sức lực cùng ta ở đây lãng phí miệng lưỡi. Phương Ca Ngư con mắt lạnh lùng nheo lại, nghe lời này của ngươi ý tứ là cảm thấy ta chiếm cứ không được thân thể này bao lâu. Bách Lý An không thể phủ nhận, tựa như ngầm thừa nhận. Nàng lạnh lạnh cười nhẹ hai tiếng, tuần người khoác lạnh buốt nguyện ánh sáng cùng đêm sắc, cánh tay hơi dùng lực một chút, đem Bách Lý An rút ngắn tới. Nàng u nhiên quỷ dị đồng lỗ rửa vào gần Bách Lý An gương mặt, nhẹ cười nhẹ, thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt lộ ra xâm nhiên sát ý, ngươi cảm thấy ta xuất hiện sẽ như thế tùy tiện rời đi sao? Bách Lý An nhìn xem nàng, chăm chú hồi đáp, cái này nhưng không phải do ngươi. Ngươi chữ vừa mới kết thúc, chăm chú bóp chặt hắn cái cổ kia, cái đầu ngón tay bỗng nhiên bất lực buông lỏng. Thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên thống khổ che mình một con mắt, dưới bàn tay vô số kim sắc phản văn dây nhỏ không ngừng dọc theo tuyết trắng hai gò má ra thịt một đường lan tràn mà xuống. Mà nàng một cái khác cũng không che giấu kim sắc mắt đồng mở ra phi tốc tản ra thành vô số phức tạp tối nghĩa phản văn, như bị kinh động trùng tổ, lít nha lít nhít tứ tán ra. Nàng hình như có giật mình, mánh cúi đầu, đã thấy Bách Lý An chẳng biết lúc nào, một tay nắm im lặng dựng rơi vào nàng bên hông thập phương trên chuôi kiếm. Bàn tay ung dung trượt xuống, dưới lòng bàn tay, nguyên bản có lưu vết rách phong ấn thập phương kiếm viên kia u lam bảo thạch bị bàn tay hắn kéo xuống theo. Thay vào đó, là một cái màu sắc càng thêm xanh đậm, như biển như ngân hà hạt châu, chăm chú khảm nạm trong đó, đang tản ra hùng vĩ chí thuần thiên địa chi lực. Nàng chỉ cảm thấy cỗ thân thể này bên trong thuộc về mình cái kia đạo linh hồn lại che bên trên bốn phương tám hướng công xiềng, đưa nàng hướng phía vực sâu kéo rơi mà đi. Tà thần chân tổ ý thức đem rơi không ngã, thân thể lung la lung lay, nàng chăm chú mà nhìn xem Bách Lý An. Bách Lý An bình tĩnh nói ra, kỳ thật tại chiến yến tiệc ta nói láo, đến thập phương thành, ta cũng không phải là không có chuẩn bị cho nàng lễ vật, chỉ bất quá đối ngươi mà nói, tựa hồ lại là không thế nào thích lễ vật này. Sắp gặp phải bị một lần nữa phong ấn tại băng lãnh trong kiếm tuyệt vọng, tà thần chân tổ băng lãnh mỹ lệ khuôn mặt bên trên không thấy bất luận cái gì chấn kinh thất thố cảm xúc. Nàng tại u ám không gian bên trong đem trôi qua chưa trôi qua, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm khảm nạm tại trong kiếm viên kia hạt châu. Nàng châm thấp cười một tiếng, có chút tà ác, lại là một viên long châu. Ngươi tiểu gia hỏa này thủ bút, thật đúng là khiến người không tưởng tượng được ca lợi hại lợi hại. Vẫn là một con phong ấn tại ma giới trong địa mạch cổ lão minh long long châu, thật sự là kỳ quái. Minh long cùng ta cùng thuộc hắc ám thiên ma thế giới bên trong tư sinh ra tà ác sinh linh, nhưng cái quả hạt châu này tại trong tay của ngươi, có thể bị tịnh hóa đến như thế sạch sẽ thuần túy. Thật sự là một cái thú vị mới thể nghiệm, ta chưa hề nghĩ tới. Có một ngày lại có thể bị Minh Long Long Châu trô ra cố phong ấn. Nàng ý vị thâm trường nhìn Bách Lý An, nhàn nhạt cười âm ngậm lấy nồng đậm dục vọng cùng khát máu. Tà thần chân tổ nâng lên dài nhỏ đầu ngón tay, tại Bách Lý An gương mặt ở giữa tinh tế lưu lên lấy, ngươi như thế thú vị, đợi ta hoàn toàn thôn phệ cỗ thân thể này về sau, liền có thể lại cùng ngươi hảo hảo trêu đùa một phen, ta mười phần mong đợi, cùng ngươi lại lần gặp gỡ ngày đó. Nói xong những này, tà thần chân tổ tà tà cười một tiếng, nguyên bản còn có nhất định lực lượng chống cự Long Châu phong ấn chi lực, nhưng nàng lại chủ động tán đi ý thức, quay về u ám, đem thân thể trả lại trở về. Bách Lý An đôi mắt hơi nổi sóng, đang muốn đi đỡ bất lực mềm ngã xuống Phương Ca Ngư, nàng cũng đã chiếm cứ thân thể chủ quyền. Nàng thanh tỉnh đến cực nhanh, nhìn thấy Bách Lý An đưa qua tới tay, Phương Ca Ngư đôi mắt băng lãnh, rút lui hai bước tránh đi. Trước một khắc còn tại yến hội ở giữa đá chén rượu, sau một khắc liền đi tới cái này tuyết lớn đầy trời trên mái hiên. Phương Ca Ngư hiển nhiên biết được mình mới thân thể bị chiếm cứ, đại khái xảy ra chuyện gì. Trên mặt nàng cũng không có quá lớn kinh hãi, chỉ là khẽ nhíu mày, rất nhanh thích ứng mình tình cảnh trước mắt. Nhìn Bách Ly An ánh mắt cũng là lạ lẫm, mang theo khoảng cách cảm giác nàng sợ lấy trên chuôi kiếm viên kia Long Châu, liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Tuy nói ta Phương Ca Ngư không thích người khác tự tiện chủ trương quà tặng tiện ý, nhưng không thể không thừa nhận, 13 ngày trước ngươi đưa tới đám kia đồ vật cùng hôm nay viên này Long Châu, hoàn toàn chính xác để cho ta giải quyết một chút phiền toái không nhỏ, trước tiên ở nơi này cảm ơn qua. Bách Lý An mi mắt run rẩy, nhìn xem có chút khổ sở dáng vẻ, nhưng hắn lại cười lắc đầu, cúi xuống đầu gối, cứ như vậy treo lấy hai chân ngồi ở trên mái hiên. Kiếm đến hắn hướng phía Phương Ca Ngư vỗ vỗ bên cạnh mình chống ra vị trí. Như nghĩ biểu đạt cảm tạ chi tình, liền ngồi xuống theo giúp ta nhìn một lát mặt trăng đi, nói đến đây là ta lần đầu tiên tới Phương Ca Ngư ngươi sinh trưởng địa phương đâu. Đối với cái này cũng yêu cầu không quá đáng, Phương Ca Ngư cũng không cự tuyệt. Nàng giải khai trên người áo khoác, trải tại trên mái hiên lại xoay người ngồi xuống. Ta biết cơ năm đó người này là cựu thập cựu an bài tiến cầu thân đội ngũ, chỉ là ta không nghĩ tới, nàng cái thân phận này lại là vì ngươi sớm chuẩn bị đã ngươi xuất hiện ở nơi này, nói cách khác, ngươi đã cùng nàng đánh qua đối mặt rồi. Phương Ca Ngư rất bình tĩnh lại bình thường cùng Bách Lý An trò chuyện với nhau, mặc dù không có tận lực xa cách, nhưng giữa lông mày lạ lẫm, ngữ điệu bình đạm, đều lộ ra một cô vô tâm xa lánh. Tơ nện phong hộ, phong chính là thất tình lục dục, nhân loại vốn có dục vọng tưởng niệm, mà không phải ký ức. Nàng nhớ kỹ Bách Lý An, thậm chí tại hắn đỉnh lấy một trường xa lạ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng, có thể tỉnh táo chính xác thôi diễn phân tích ra hắn là ai. Chỉ là liên quan tới đối Bách Lý An ký ức, không còn như vậy sâu tận xương thủy. Loại kia từng có qua tim đập thình thịch, mười phần mịt mờ mà thâm hậu tình cảm liền như là một chương bị bóp ra vô số nếp vôn giấy trắng, bị một cái tay từng cái phủ bình. Mặc dù lưu có từng tia vết tích, lại cũng bất quá là lưu tại mặt ngoài, rốt cuộc kinh không dậy nổi rõ ràng nổi sóng chập trùng. Bách Lý An nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Mặc dù đã dự đoán được lần này kết cục, nhưng trong lòng của hắn lại là như cũng không cầm được có chút khổ sở. Rõ ràng chiếm cứ thân thể chủ đạo ý thức chính là hào không có nguy hiểm tính Phương Ca Ngư. Thế nhưng là lúc này Bách Lý An nhìn lại còn lâu mới có được đối mặt tà thần chân tổ thời điểm cường đại như vậy. Phương Ca Ngư tỉnh táo phân tích nói ta không muốn sai, là nàng an bài ngươi tới tham gia ta cầu thần yến, phá hư ta cùng người thành thân kế hoạch ta. Nàng tuy nói làm việc lênh khốc vô tình, chẳng phải thể diện, nhưng sẽ không bạch để ngươi vì nàng làm việc, nàng nhất định là hứa hẹn một chút thứ ngươi muốn. Bách Lý An cũng không giấu giếm cùng cựu thập cựu ở giữa giao dịch. Nàng đáp ứng đem Kim Tiên Phong hư thủ hạ bắt giữ ứng long còn sống cứu ra, bất quá ta đối nàng cũng không ôm lấy kỳ vọng quá lớn, đấu giá hội bên trên, ta sẽ tự nghĩ biện pháp động thủ cứu ra tiểu Bạch Long. Phương Ca Ngư nói, nếu là nàng coi là thật hứa hẹn ngươi điểm này, tất sẽ không thất ước, điểm ấy có thể yên tâm. Bách Lý An nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo một tia không hiểu ý vị, Phương Ca Ngư ngươi hiểu rất rõ nàng. Phương Ca Ngư trong mắt nói, cựu thập cựu cùng tiểu ngũ là ta mẹ tự tay sáng tạo ra khôi lỗi nhân, ta thở nhỏ liền cùng các nàng cùng một chỗ, ngươi nói ta vì sao không có thể hiểu nàng? Bách Lý An đôi mắt mở lớn, trong lòng bi kinh, không nghĩ tới Phương Ca Ngư cùng kia nữ khôi lỗi nhân ở giữa lại còn có cái này một mối liên hệ. Chương tiết báo sai chương 965, Thanh Ngọc Chi Mê chương 965, Thanh Ngọc Chi Mê làm sao? Thật bất ngờ. Phương Ca Ngư đem Bách Lý An biểu lộ thu hết vào mắt. Là có chút. Giống như vậy ngươi nói như vậy, nàng là mẫu thân ngươi sáng tạo ra. Sinh sinh tồn ở ý nghĩa chính là vì thủ hộ ngươi, đã như vậy. Nàng vì sao lại sẽ sinh ra muốn hủy diệt thập phương thành ý nghĩ đến? Phương Ca Ngư phảng phất giống như nghe được cái gì mười phần buồn cười nói. Thủ hộ ta. Nàng bất quá là tại tuân theo chủ nhân ra lệnh thôi. Vì phong ấn thập phương trong kiếm chân tổ tà thần, mẹ thân thể sớm đã dầu hết đèn tắt. Mà thời điểm đó ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng gây tai họa bản sự lại là không nhỏ, phụ thân cuối cùng cũng không phải là thiên tư thông minh tiên người huyết mạch. Như nghĩ trưởng không thập phương thành khiến thủ hạ mẫu thân bộ hạ cũ tin phục, nhất định phải hao phí so với thường nhân gian khổ gấp trăm lần cố gắng đến xử lý trong thành chính vụ, tự nhiên cũng liền cái khác tâm lực đến xem chiếu ta. Mà cửu thập cửu cùng tiểu ngũ hai người chính là mẫu thân tự tay sáng tạo ra đến đối ta tiến hành quản chế tồn tại. Khôi lỗi nhân sẽ chỉ nghe chủ nhân ra lệnh làm việc, các nàng không có có dư thừa tình cảm cùng sứ mệnh, tồn tại ý nghĩa chỉ là phục tùng chủ nhân, thủ hộ vẫn là giết chóc đều không phải do chính các nàng làm chủ, tựa như là mọi người trong tay chỗ chấp trưởng kiếm đồng dạng. Mẫu thân của ta sau khi chết, các nàng liền trở thành vật vô chủ. Vật vô chủ ra đời tự chủ ý thức cũng không khủng bố. Kinh khủng là các nàng từ trên bản chất liền không phải nhân loại, thân bị bọn nàng người sáng tạo, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ muốn hướng một cái vô tâm khôi lỗi dạy bảo cùng quán thâu thế gian đạo đức tiêu chuẩn. Khôi lỗi vô tâm, đã không ấy nấy, cũng sẽ không sợ hãi, cũng không có đúng sai không phải là phân chia. Ở trong mắt các nàng giết người như nghiền nát trên đất cục đá, cho nên, dạng này từ thập phương thành bên trong sinh ra mà đến khôi lỗi, lại nên như thế nào biết được đi thủ hộ một vật. Dù sao đối cho các nàng mà nói, không có mệnh lệnh trói buộc, thủy diệt xa so với thủ hộ muốn tới đơn giản hơn nhiều. Vì mất đi người mà đi hủy diệt sự tình. Nếu như nói cựu thập cựu là vì chủ nhân cái chết mà giận chó đánh mèo thập phương thành, làm việc như thế cực đoan, lý do này nhưng cũng nói được. Chỉ là đêm đó Bách Lý An tại trong tiểu quán nhìn thấy cựu thập cựu, cảm giác nhưng còn xa không giống Phương Ca Ngư trong miệng nói tới đến đơn giản như vậy thuật ý. Cùng cựu thập cựu nói chuyện ở chung, Bách Lý An có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng thành phụ chi thầm, cái kia đáng sợ sức quan sát càng là không kém chút nào Ninh Phi Yên phía dưới. Cứ việc nàng lấy chân diện mục gặp người đi lên liền đem thân phận của mình, mục đích, ý đồ đến quang minh chính đại nói thẳng bẩm báo, nhưng trên người nàng cái chủng loại kia thần bí quỷ dị cảm giác lại cùng chưa bao giờ thấy qua chân thực tướng mạo Tam Hà Vọng Di cực kỳ tương tự, cho nên Bách Lý An có thể rất khẳng định cựu thập cựu nàng đi sự tình không chỉ là vì hủy diệt mà hủy diệt. Bách Lý An đông nhiên than nhẹ một tiếng, cười nói, Phương ca ngươi thật hiểu rất rõ nàng đâu. Đêm tuyết lớn dần, rơi vào hai người vai phát lên, ngược lại là lộ ra mấy phần chung người già mênh mang chi ý. Phương ca ngư phủi nhẹ trên vai tuyết, tóc xanh như mực, phong mãn tay áo. Nàng gái cổ ở giữa treo hộp nhỏ mặt dây truyền tại đứng dậy động tác ở giữa phát ra tiếng va chạm giòn giã, Bách Lý An ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn tới. Không trung đông tuyết rơi vào thiếu nữ thanh trẻ con giữa lông mày, Phương ca ngư có chút mất hết cả hứng, đồng loại ở giữa, sinh ra trung tình chi tâm, lại có gì không ổn đâu. Bách Lý An đôi mắt khẽ run, hình như có xúc động, cùng loại. Phương ca ngư chậm rãi nổ một ngụm đồng đều dài khí tức, ấm áp xương trắng tại tuyết dạ bên trong có thể thấy rõ ràng, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một cái hộp kia. Tình cảm bị phong, lại có được độc lập ý thức, có thể suy nghĩ, có thể phán đoán không phải là, ngoại trừ bộ thân thể này có thể cảm nhận được đau đớn bên ngoài. Ngươi cảm thấy ta cùng cựu thập cựu, còn có khác nhau lớn gì sao? Bách Lý An. Như nói cứng khác biệt lời nói, ta ký ức chưa phong, biết được tình cảnh của mình, minh bạch sứ mạng của mình. Ta cùng nàng điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở, mẫu thân của ta đối ta ra lệnh, ta còn chưa hoàn thành. Cho nên ta so với nàng càng thêm thanh tỉnh, biết được mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Phương ca ngư đôi mắt chậm rãi nheo lại, nhìn xem Bách Lý An nói, từ cựu thập cựu kia đạt được ngươi vật mình muốn là được, điều kiện đạt thành, lấy được thù lao, sau đó rời đi thập phương thành, mới là cử chỉ sáng suốt. Nghe rất có đạo lý. Bách Lý An run đi quần áo ở giữa phong tuyết, hắn ngẩng đầu nhìn xem Phương ca ngư, đôi mắt sáng tỏ, nhưng nếu là cùng người hợp tác, vậy làm sao nói cũng phải toàn tâm toàn ý hoàn thành nàng chỗ giao phó xong sự tình, ta đoạt được thù lao mới có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ không phải sao? Phương ca ngư khỏe miệng mút lên hứng hở tiếu dung đạm đi chút, nàng chậm rãi cúi người, gần tại trễ thức mà nhìn xem Bách Lý An con mắt. Nàng kia một đôi con mắt màu đen giống như bị nước tới nhuần qua, tản ra bảo thạch lưu quang, thanh tịnh như tuyết bên trong sương, hắc bạch phân minh, thuần túy đến nhìn không ra nửa điểm tình cảm. Nàng nhẹ nhàng nói ra, thu hồi ngươi ý nghĩ sang bậy, ta cũng không phủ nhận quá khứ quen biết, từng đối ngươi nắm giữ đặc thù tình cảm. Đây là tại biến tướng thừa nhận, nàng từng thích hắn. Như thế thẳng thắn, cùng quá khứ ngạo kiều khó chịu Phương ca ngư hoàn toàn khác biệt. Chỉ là phần này thẳng thắn, lại giống là một cây tiểu đao tử. Tại Bách Lý An trên ngực nhẹ mà cực nhanh cắt một đao, loan thoáng đau đớn tại mảnh đất kia tràn lan ra. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có chân chính thích thời điểm mới có thể che lấp lấp. Một khi thoải mái tùy tiện nói ra khỏi miệng thích, bất quá là đại mộng ngủ một giấc tỉnh, khám phá trong mộng năm đó. Phương ca ngư bàn tay nhẹ nhàng ma sát bên hông chuôi kiếm, ánh mắt thẳng mà bộc trực. Người đã cùng kia chân tổ tà thần đánh qua đối mặt liền hẳn là cũng rõ ràng, nàng tại sao lại có thời cơ lợi dụng chiếm cứ thân thể của ta, ngươi lưu tại nơi này, chỉ làm cho ta tạo thành phiền toái cực lớn. Long châu mặc dù có hiệu quả, nhưng chưa chừng cái nào một ngày cũng sẽ như ta trên thân kiếm bảo thạch đống nhiên vỡ tan. Nàng tỉnh táo phân tích lợi hại được mất, ngươi tồn tại đối ta mà nói chỉ là uy hiếp. Bách Lý An mi mắt run rẩy, nhìn chằm chằm nàng. Đầy trời phất phới rét lạnh đông tuyết rơi vào hắn lông mi bên trên, hòa tan thành giọt nước lăn xuống đến đôi mắt bên trong, xông vào sáng tỏ mắt đồng bên trong, cũng không chấp một cái con mắt. Hắn đông nhiên mở miệng nói khẽ, lần này chiêu tư thông ra, phụ thân của ngươi tình thế bắt buộc, cứ việc tối nay ngươi mượn tà thần chi lực đem Mục Vân Dạ bước lui, nhưng hắn chưa chắc sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Ta nhìn ra được hắn là một cái dã tâm cực lớn người. Hắn đã thấy tận mắt lực lượng của ngươi, nghĩ đến hẳn là càng thêm sẽ không cam lòng như vậy thối lui. Ngươi như lưu lại ta có thể thay ngươi giải quyết không ít phiền phức. Ngươi như cảm thấy ta là uy hiếp của ngươi, ta có thể đứng đến rất xa. Cứ việc Bách Lý An đem tư thái thả rất thấp, Phương ca ngư nhưng cũng lộ ra như vậy thờ ơ, nàng chậm rãi giơ lên đen như mực mảnh khảnh nhỏ lông mày, thấp thấp nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ta cho Mục Vân Dạ một hạ mã uy, là tại mâu thuẫn chẳng hôn sự này. Đổi lại dĩ vãng, có lẽ là dạng này, nhưng hôm nay ta vô vị tham giận yêu thầm, đã cầm tuệ kiếm lấy bỏ những thứ yêu thích muốn, thuận theo tâm chỉ toàn. Chúng sứ mệnh, ta đã mất đi yêu một người năng lực, ngươi cũng tốt, Mục Vân Dạ cũng tốt, đều chẳng qua là chúng sinh đông đảo bên trong một góc phong cảnh thôi. Thập Phương Thành nguy nan hết sức căng thẳng, vu ôn chi độc, sức mạnh cấm kỵ đều nguồn gốc từ tại ta Thập Phương Thành. Việc này một khi bại lộ, Thập Phương Thành cuối cùng sẽ thành thế nhân thảo phạt cái thứ hai ma địa, phụ thân suy nghĩ sự tình không phải không có lý. Nếu ta theo thành vòng, kiếm không Thập Phương huyết mạch trấn thủ, thương sinh tất nhiên lâm nạn. Phương ca ngư đạm liếc Bách Lý An một chút, nói, như lương thật sự tất yếu phải, ta tự sẽ từ đông đảo cầu thân người bên trong chọn tuyển một người, sinh hạ huyết mạch chính như mẫu thân của ta, chính như mẫu thân ngươi. Bách Lý An đột nhiên thấp cười ra tiếng, chỉ là thần tình kia thật giống như bị sinh tức giận đến bật cười. Nghe Phương ca ngư ý lời này của ngươi, đúng là muốn cùng khác nam tử muốn một đứa bé, sau đó cùng mẫu thân ngươi đồng dạng xả thân lấy nghĩa, tạo phúc thương sinh. Gặp hắn thần sắc có chút trở nên nguy hiểm, Phương ca ngư lông mày ngẩng nhăn, cười lạnh, nôn tử cũng không khỏi lộ ra sắc bén. Ngươi như vậy kích động làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tuyển ngươi hay sao? Nhưng ngươi tựa hồ quên đi, ngươi là một con thi ma, cùng nhân loại ở giữa cũng vô sinh dục năng lực. Không phải, tuyển ngươi lưu lại thì thế nào? Chủ đề dần dần đàm phán không thành. Bách Lý An đôi mắt thật sâu nheo lại, Phương ca ngư tự nhận là lời này một khi nói ra miệng, tất nhiên đã thương người không cạn, nhưng nàng cũng không thèm để ý ngay tại nàng cho rằng Bách Lý An tất nhiên chịu không được lần này nhục nhã, phẫn nộ phát tác một phen thời điểm, mặt mày của hắn lại một chút xíu giãn ra. Hắn bỗng nhiên tay giơ lên, đầu ngón tay động tác êm ái vung lên nàng tóc mai ở giữa bị gió thổi đến xốc xếch một sợi tóc, cẩn thận sờ sờ quấn quanh ở giữa ngón tay vuốt ve một lát, sau đó sắn đến thai của nàng sau. Hắn hướng nàng đạm đạm cười một tiếng, đêm đã khuya, ngươi hôm nay lại uống rượu. Hàn phong thổi lâu sẽ đau đầu, sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phương Ca Ngư tùy ý hắn động tác một phen, thần sắc đạm cách lạnh lùng. Tối nay đến hội phát triển ra hồ dự liệu của tất cả mọi người, Phương Hữu tâm sự nặng nề rời đi nhà mình khuê nữ phụ đệ. Tại Tần Lâu chấp sự dẫn đường bén rèm dưới, đang muốn tiến vào trong xe ngựa, đưa về chủ thành. Phương thành chủ, xin dừng bước. Lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. Phương Hữu nhíu mày quay người, trông thấy chính phóng ra cửa phủ thanh ý thiếu niên, chính là tối nay khinh bạc nhà nàng khuê nữ cái kia vô lễ chi đồ. Phương thành chủ rộng chính trên khuôn mặt anh tuấn đằng nhưng dâng lên một cỗ tâm tình cực không tốt hắc khí, sắc mặt tấm đến lạnh cứng, là ngươi. Tìm buồn thành chủ có chuyện gì muốn nói? Có một vấn đề muốn thỉnh giáo thành chủ đại nhân. Bách Lý An chậm rãi mà đi xuống lầu dai, đạm đạm cười hỏi, hôm nay xem đến tam tiểu thư đình viện bách hoa đều nở, đều là chân phẩm. Chỉ gặp chỉ có kia hàn mai cây giả, lại là phản phẩm, không biết cái này là vì sao. Phương Hữu không biết trong lòng của hắn đầu đánh cho đến tột cùng là như thế nào chủ ý, cố ý ngăn lại hắn, muốn hỏi đúng là như thế nhàm chán sự tình, trong lòng chưa phát giác càng thêm phiền chán, không muốn trả lời vấn đề này. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phương Hữu thành chủ không cần khẩn trương như vậy, ta bất quá là nghĩ xác nhận một sự kiện thôi. Bách Lý An đi đến Phương Hữu trước mặt, từ trong ngực móc ra một vật, nói đến hôm nay tới bội vàng, cũng không cho thành chủ chuẩn bị gặp mặt chi lễ là tại hạ sơ sẩy. Tốt ở trên người hơi có lễ mọn, lấy dám thành tâm, mong rằng thành chủ đại nhân có thể nhận lấy. Như coi là thật chuẩn bị đứng đắn gì lễ vật, kia đã sớm tại trên bữa tiệc liền lấy ra tới. Cần gì phải sau đó lúc không người, lại lén lút tặng lễ. Phương Hữu càng thêm ghét bỏ Bách Lý An hành vi cách làm, phất tay cự tuyệt nói, không cần, ta thập phương thành không cần giảng những này nghi thức xã giao, ngươi vẫn là sớm đi về. Lại nói một nửa, Phương Hữu dư quang liếc rõ ràng Bách Lý An vật trong tay, trong mắt lớn đột, tựa như giống như gặp ủy. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, phản phất hứng chịu nỗi sợ hai đê gớm, hai chân lắc một cái kém chút từ trên xe ngựa ngã xuống. Bách Lý An tay mắt lênh lẹ, tiến lên một bước đỡ lấy Phương Hữu cánh tay, ấm giọng nói ra, thành chủ đại nhân coi chừng dưới chân. Phương Hữu xuất mồ hôi chán, một mặt kinh sợ thụ sủng nước kinh, bị Bách Lý An đỡ lấy cái tay kia toàn bộ ức chế không nổi run rẩy lên. Tần Lâu chấp sự quan diện cho cổ quái, nhất thời lại cũng nhìn không ra đến Phương Hữu trên mặt biểu lộ là kinh hỉ vẫn là rung động. Bị Bách Lý An bị Phương Hữu lòng bàn chân đánh phiêu, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, nhanh lên đem Bách Lý An mời lên xe ngựa. Không được không được, còn ngài mời lên xe trước, cái này gió rét tuyết lạnh là Phương Hữu thất lễ. Bách Lý An không động, ánh mắt có chút lườm Tần Lâu một chút. Phương Hữu lập tức hiểu ý, Tần Lâu, ngươi lui xuống trước đi. Tần Lâu chấp sự trên quan trường khẽ giật mình, dường như ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm cái gì, nói một tiếng sau đó, liền ẩn vào trong bóng đêm. Trong xe ngựa, Phương Hữu run rẩy đem kia nửa viên thanh ngọc đưa trở về. Phương Hữu không biết tiên. Tiên quân đại giá quang lâm, trên bữa tiệc thật thất lễ, mong rằng tiên quân chủ tội, chỉ là đây là thanh đế ngọc, Phương Hữu muôn lần chết cũng không dám thụ a. Thanh đế ngọc. Bách Lý An đôi mắt sâu liễm, trên mặt lại bất động thanh sắc. Thiên địa có năm tôn hai đế, năm tôn chính là đạo ngoại chỉ giới năm tôn tiên. Chính như Côn Luân thần thương Nam Y Liễu, Minh Tôn Thái Âm, Cổ Ngâm nước quốc chủ Tuấn Mật, Nhân Hoàng Thừa Hoàng, Quá Canh đế Tuấn Nam Vị. Mà hai đế lại chỉ tuân mệnh một đế. Đó chính là Bắc Phương Hắc đế, Thiên Tôn đứng đầu, Trúc Trạm. Về phần kia thiên hà tinh bản phía trên tiên đoán Đông Phương Thanh đế, lại chậm chạp chưa thể xuất thế nhập thánh. Phương Hữu làm sao cũng không nghĩ ra, tại hắn cái này trong nháy mắt sinh mệnh bên trong, lại có thể may mắn nhìn thấy thanh đế ngọc. Tuy nói chỉ có nửa viên, mơ hồ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy ngọc bên trên cổ tuyên thiên chữ, chắc là hắn cố ý che giấu mình tiền tên không muốn gọi hắn người biết được. Chỉ là cái này Đông Phương Thanh đế khi nào sinh ra hiện thế, vì sao tại cái này đêm dài trong tinh hà chưa bao giờ có báo trước dị tượng. Phương Hữu đầy bụng nghi hoặc, lại cũng không dám lung tung phỏng đoán, lại không dám lung tung xưng hô người trước mắt này, chỉ có thể ổn thỏa xưng là tiên quân. Dù sao tiên quân xưng hảo cũng không phải là người người đều có thể thu hoạch được. Tối nay nhập đến người, mặc dù đều là kim tiên đạo tiên tri tử, lại không phải là chân chính ý nghĩa thượng thành tiên quân. Chỉ có đến tiên tôn Trúc Trạm tự mình tụ phong ban thưởng trúc lễ đội mũ người, mới có thể chính tiên quân chi vị. Cho dù là tại kia mênh mông trong tiên giới, cũng là cực kỳ tôn cao địa vị. Kia trong tám người, bao quát Mục Vân Dạng, tuy có chính thống tiên người huyết mạch, nhưng dù sao còn quá trẻ, tu hành không hơn trăm năm trở. Chân chính bàn về đến, sợ cũng chỉ có Mục Vân Dạng thực lực đã vượt qua độ kiếp chi cảnh. Nếu không phải thượng thanh tiên giới linh lực thuần hậu, càng sâu nhân gian gấp trăm lần, Mục Vân Dạng dạng này tiên giới thiên tài, tư chất lại là kém xa nhân gian nổi danh Thái Huyền Cửu Kinh, Thương Lô thập tàng điện cùng Tiên Tỷ thập tam kiếm dạng này chân chính khổ hạnh tu sĩ. Chỉ là tại thế gian, cũng không quá nhiều kiêng kỵ, vi biểu tôn trọng, Phương Hữu mới tôn xưng một tiếng tiên quân, lấy hiển lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Mà ở trên thanh tiên giới, cái này tiên quân xưng hô lại không phải có thể tùy tiện gọi ra miệng. Cho đến ngày nay, Bách Lý An mới hiểu mình từ đại xà trong bụng cô kia thi hải bên trong nhặt được nửa viên ngọc giác, đúng là kia tượng trưng cho vô thượng quyền lợi thanh đế ngọc. Trong lòng chấn kinh sau khi, nỗi băn khoăn cũng càng thêm trùng điệp nan giải. Như thế, vấn đề tới. Thế nhân chưa bao giờ thấy qua thượng thanh tiên giới chi đế ngọc, giống Bách Lý An dạng này thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác người, cũng biết rất ít. Hắn bất quá là tại tàn gia sách cổ bí nhớ bên trong hiểu được đôi câu vài lời lai lịch. Vì sao Phương Hữu hắn lại là có thể một chút nhìn ra này ngọc lai lịch? Chương Thiết Báo Sai chương 966, Tuyệt Vọng Giá Tâm chương 966, Tuyệt Vọng Giá Tâm thanh đồng trong môn thời gian không gian đều là rối loạn. Bách Lý An tại đại xà trong bụng kia cố hải cốt bên trong tìm tới dạng này nửa viên thanh đế ngọc chẳng có gì lạ. Nhưng nếu là cố kia dung mạo cùng hắn giống nhau như lúc hải cốt chủ nhân, chính là trong lời tiên đoán muốn xuất hiện thanh đế. Đây cũng chính là nói, cái này nửa viên thanh đế ngọc có lẽ đến từ tương lai. Bách Lý An nguyên bản chỉ biết hiểu này ngọc đến từ tiên giới một vị nào đó tiên quân tất cả. Cứ việc trong lòng lần lần có tiếp cận sự thật suy đoán, thế nhưng là quá mức thiên phương giả đàm. Đến mức hắn đối sự thật vẫn tồn tại suy nghĩ của hắn. Có lẽ kia cố hài cốt chỉ là cùng hắn dung mạo tương tự tiên tổ tiền bối hoặc là cái khác. Nhưng hiển nhiên sự thật cũng không phải là như thế. Phương Bắc Hắc Ngọc sinh ra, thiên địa hiện tử khí cực quang ban ngày dòng dã 9 ngày không dứt, lục giới thiên địa dị tượng đều thụ ảnh hưởng. Như Thanh Ngọc xuất thế, không có khả năng trên đời không người biết được. Hắn muốn là muốn mượn dùng này ngọc hù dọa Phương Hữu, để bỏ đi tiếp tục vì Phương Ca Ngư chiêu tế suy nghĩ. Tối nay hắn đại xuất danh tiếng, lấy Phương Hữu nhạy cảm như vậy đa nghi tính tình, tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra tốt một phen điều tra. Cứ việc Bách Ly An đem giấu giếm thân phận đến vô cùng tốt, nhưng thập phương thành thu thập tình báo năng lực cũng là nhân gian đỉnh lưu tồn tại. Hắn nghĩ nếu là nhờ vào đó Ngọc Mô phỏng tạo trong tiên giới một cái thân phận, ngược lại cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là liên lụy ra quỷ dị như vậy chân tướng tới. Càng thêm ly kỳ quỷ dị chính là, Bách Lý An nhớ kỹ, Thương Nô cung tiên nhạc điện điện chủ Lâm Hy, trong tay nàng cũng là có được khác nửa viên thần ngọc. Như vậy, nàng tại trận này không biết chân tướng bên trong, lại là vai trò nhân vật như thế nào? Cứ việc nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, Bách Lý An thần sắc trên mặt như cũ trấn định bình tĩnh nhìn không ra sơ hở. Hắn đem thanh ngọc nắm ở trong tay chậm rãi chuyển chơi lấy cũng không thu hồi, có chút liễm khí ánh mắt tận lực phóng xuất ra một loại thong dong lạnh nhạt khí tràng. Phương Hữu thành chủ không cần thần trương, bản tọa đến đây, đế tôn cũng không hiểu biết. Phương Hữu trên mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào nói tiếp. Bách Lý An xem ra hắn một chút, hai chân vừa giật trùng điệp mà ngồi, cười nhạt một tiếng. Lục giới tứ hải, ma giới có hương khởi chi trình, ta tại trăm năm trước, âm thầm từ trên trời huyền điệu trong miệng thụ có thể thanh ngọc, tạm định tiên quân tiên quan chức vụ. Đế tôn chi vị, chưa chính thức quan danh, đây là thiên giới ngăn địch kế sách. Ta thân phận có nhiều mất cảm, mong rằng Phương Hữu thành chủ giữ nghiêm ý, chớ có chuyển cho người thứ ba biết được. Thấy như thế tư thế, Phương Hữu thành chủ trong lòng cũng là lộn bột một tiếng, thì phản ứng mình chớ hẹn lá chạm đến thượng thanh tiên giới hạch tâm cơ mật. Đương nhiên biết được việc này cực kỳ trọng yếu, nếu là lắm muộn, kia tất nhiên là tai họa ngập đầu. Không dám, không dám. Phương Hữu điểm ấy phân tức vẫn phải có, còn xin tiên quân yên tâm, chuyện tối nay tuyệt sẽ không có người thứ ba biết được. Chỉ là Phương Hữu không biết, tiên quân đến thập phương thành là có gì chỉ giáo. Phương Hữu lời nói được về chuyện, hắn thật đang tò mò không hiểu. Hiển nhiên là hắn đường đường thiên giới tiên quân, tương lai đế chủ, như thế nào tới tham gia một phàm nhân nữ tử cầu thân yến? Hắn còn không có cuồng vọng tự tin đến cảm thấy cùng thập phương thành thông gia mang tới lợi ích có thể dung chuyển một đại nhân vật như vậy nội tâm. Trừ phi là bản tọa đã thân đã đến nước này, phương thành chủ cần gì tiếp tục che che lấp lấp ý đồ lừa gạt? Thập phương thành âm thầm tư nghiên cấm thuật, tại khôi lỗi vũ khí chi thân sinh chú lấy ý thức, lành nghề nguy hiểm như thế hành vi trước đó, phương thành chủ liền không có suy tính một chút việc này sẽ tạo thành hậu quả như thế nào sao? Quả nhiên, Bách Lý An một câu nói toạc ra Phương Hữu trong lòng lo lắng nhất sự kiện kia. Phương Hữu sắc mặt đại biến, nghe lời này, đột nhiên lúc như rơi vào hầm băng, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chuyện này nhanh như vậy liền bại lộ cho tiên giới biết được, thậm chí dẫn tới tương lai đế chủ hiện thân. Tuyệt vọng cùng sợ hãi tập thân kia một cái trước mắt, Phương Hữu tùy theo mà đến lại kịp phản ứng một cái đạo lý. Hắn nắm thật chặt hàm răng, nhìn xem Bách Lý An thấp giọng nói, tuy nói tiên quân đã biết được việc này, nhưng tựa hồ cũng không bẩm báo tiên tôn chúc trạm, chiêu cáo thiên hạ. Không phải, ta thập phương thành sao sẽ như vậy gió êm sóng lặng? Tiên quân đích thân tới đến tận đây, lại có ý định giấu giếm tiên hảo, hiển nhiên là tự mình hạ giới. Nghĩ tại việc này triệt để bộc phát trước đó, đơn độc xử lý việc này, lưu ta thập phương thành một chút hy vọng sống, có phải thế không? Bách Lý An thân phận đều là bóp tạo nên, loại thời điểm này nhiều lời chính là nhiều sai. Hắn cũng không chính diện trả lời Phương Hữu vấn đề, không có nói là cũng không nói không phải, ngược lại đem vấn đề ném trở về. Vũ ôn tứ ngược, khôi lỗi sinh ra linh thức, tạo thành hôm nay như vậy không có khống chế cục diện tuyệt không phải thời gian sớm chiều. Phương Hữu thành chủ làm đứng đầu một thành, mỗi ngày say mê tại trong thành chính sự, cực kỳ cần cù nghiêm cẩn. Ta không tướng tín thành chủ đối với việc này nguyên nhân gây ra là không biết chút nào trạng thái. Cứ việc Bách Lý An xin hỏi đến 10 phần ngay thẳng, nửa điểm đường lui không lưu, Phương Hữu tuy bị uy hiếp ở, nhưng trong mắt vẫn là đã bao hàm một tia không hiểu cùng vi diệu cảnh giác. Thập phương thành phạm phải tối kỵ, tôi không thể xá, tiên quân địa vị bất phàm, thân tế thương sinh chi trách, đối với thập phương thành chỗ phạm tội trách. Đơn giản nhất sáng tỏ phương thức xử lý chính là thượng tấu tiên tôn, lấy hạo đảng tiên phạt chu pháp chi. Thế nhưng là tiên quân cũng không làm như thế. Phương Hữu ánh mắt rất cung kính, nhưng vẫn là đem Bách Lý An trên dưới đánh giá một chút. Tiên quân quanh thân cũng vô thượng thành giới tiên khí quanh quẩn, tu vi khí tức nhìn cũng là nội liễm tự nhiên, xem ra là ngầm hạ cựu trọng tiên, cần rút đi tiên thân thanh khí, hóa thành phàm thân. Phương Hữu tự nhận là nho nhỏ thập phương thành, còn không đến mức có thể làm cho tiên quân lớn như vậy phí chắc trở. Còn cả gan xin hỏi tiên quân, ngài là vì sao đến đây? Phương Hữu đem tư thái thả rất thấp, trong lời nói cũng tận là thành kính cung kính, không dám có nửa điểm vượt qua, có thể đồng thời cũng là cảm giác sâu sắc hoài nghi. Phàm nhân như sâu kiến, sinh tử đều tại những ngày kia bên trên người cầm quyền một ý niệm. Nếu là ra ngoài thanh đế cái thân phận này, Bách Lý An xác thực không có nửa phần đạo lý xuất hiện ở đây. Lâm vào bế tắc. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, Bách Lý An như quả nhiên là thanh đế, theo lý mà nói, thập phương thành giờ phút này đã không phụ tồn tại. Thế nhưng là đã bây giờ thập phương thành còn êm đẹp không có nửa điểm phong thanh tin tức lộ ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn không có đạo lý sẽ là thanh đế. Thân là phàm nhân, tự tiện mang theo đế tên, Phương Hữu cũng là có một vạn loại lý do, đem hắn tại chỗ đánh chết tại đây. Phương Hữu hiển nhiên không phải cái gì dễ gạt gẫm mặt hàng, nếu là Bách Lý An không cách nào lấy ra một cái khiến người tin phục lý do ra. Tối nay trận này nên thuộc về thập phương thành nguy cơ, sợ là đánh đến nơi trên đầu hắn tới. Bách Lý An trên mặt không thấy bối rối chi sắc, hắn cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, Phương Hữu thành chủ tựa hồ vẫn không trả lời bổn quân vấn đề thứ nhất. Hắn nói lên vấn đề thứ nhất là. Phương Hữu ngơ ngác một chút, không rõ hắn lời này ý tứ. Bách Lý An lại từ trong tay áo lấy ra một nhánh hàn mai, mặc dù đã hơi khô héo thái độ, tại gió tuyết này phía dưới, lại vẫn từ bảo lưu lại một phần lăng xương ngạo tuyết chi khí. Bách Lý An chậm lo lắng nói, tuyết cô nương xuất từ Côn Luân núi tuyết, trời sinh tiên thể, nguyên bản thọ nguyên kéo dài, lại tự dưng mệnh vẫn tại Thập Phương thành lãnh tháp phía dưới. Ta cùng tuyết cô nương chính là bạn cũ hảo hữu, Thập Phương thành tự dưng lâm vào trong tuyệt cảnh. Ta mặc dù có thể đem hết thể báo cáo đế tôn, lấy giết trừ mực, nhưng đây là cố nhân chi hương, không phải đến thời khắc tất yếu, ta không muốn gặp cố thổ lâm nạn phá bỡ. Hắn chậm rãi chuyển lấy trong tay kia nhánh hàn mai, ngước mắt thanh thanh đạm đạm liếc qua Phương Hữu, lý do này nhưng đủ. Phương Hữu nhìn chằm chằm kia nhánh sắp khô héo hàn mai xuất thần hồi lâu, lẩm bẩm nói, cực ít người biết được a phất thích lãnh nguyệt hàn mai, tiên quân đại nhân lại cùng phu nhân của ta còn có như vậy sâu một gốc. Gặp hắn như vậy cổ quái thần sắc, Bách Lý An hơi nghiêng đầu, làm sao? Phương thành chủ không tin. Không không không. Phương Hữu trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng, nói, chỉ là nhà ta vị kia đi về cõi tiên đã đi phu nhân tính tình có chút quái gở cổ quái, tiên nhân cũng tốt phàm nhân cũng được, nàng cực ít cùng người kết giao. Chính là cùng nàng thành hôn nhiều năm, ta nhìn thấy nàng, so với một người ngược lại càng giống là một cái hoàn mỹ chất tự. Ta rất khó tưởng tượng, nàng dạng này tính tình, cũng có thể có cố nhân niệm trì không quên. Thật sự là một con đa mưu túc trí lao hồ ly. Bên ngoài nhìn như tại hoảng hốt đối Bách Lý An làm lấy giải thích, nhưng trong câu chữ bên trong ý dò xét vẫn chưa giảm lui. Bách Lý An trầm thấp cười một tiếng, nói, Phương thành chủ lại cần gì phải bức người đem lời nói được như vậy ngay thẳng. Thế nhân chỉ biết Thập Phương kiếm chính là Thập Phương thành chuyển thừa chi kiếm, chỉ là lục giới chúng sinh không biết. Trong kiếm chỗ chấn, chính là tứ ngược tung hoành hoang cổ thời kỳ tà thần thủy tổ, vạn hòa đứng đầu. Thập Phương kiếm chưa hề cũng không phải là cái gì chuyển thừa chi kiếm, mà là tuyết cô nương thân phụ phong ấn hỏa nguyên trọng yếu sứ mệnh. Vì trấn phong chân tổ tà thần, Thập Phương kiếm túc chủ cần diệt thất tình tuyệt sáu yêu, không thể vọng động dục niệm, tự đoạn thập thần năm thân chi tuyến. Nàng cũng không phải là tính tình quái gở cổ quái, mà là thế gian buồn vui đều không có duyên với nàng. Trước đó, tuyết cô nương cũng là một cái thất tình chung ở người bình thường, thập thần năm thân chi tuyến mặc dù đoạn, nhưng cố nhân chưa quên, ta đương từ trước đến nay. Bách Lý An cuối cùng một bộ lời nói, triệt để đánh Phương Hữu trong lòng phòng tuyến. Thập Phương trong kiếm ẩn tàng bí mật càng sâu cùng Vu Ôn phía trên. Chính là ngay cả hắn hai đứa con trai cũng chưa từng biết được như thế tân bí sự tình. Đối với việc này, hắn càng là thủ khẩu như mình, ngoại trừ tâm phúc tần lâu, cũng là kiến thức được đời, chưa dòm toàn cảnh. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, người nào có thể đem Thập Phương kiếm từ đâu tới giải đến như vậy thông thấu. Chính là một bụng nghi hoặc, cũng tại Bách Lý An lần này kín đáo như lưới tìm không ra một tia sai lầm kinh người lý do thoái thác dưới, bị đánh tiêu đến tan thành mây khói. Nếu không phải người này cũng không phải là trong tiên giới người, như thế nào lại cùng tuyết Phật quen biết? Nếu không phải hắn tiên giai cao quý, lại sao có thể tùy ý ra vào kia thánh địa Côn Luân núi tuyết? Nếu không phải hắn là tuyết Phật chân chính cố nhân, như thế nào lại đối Thập Phương kiếm như vậy hiểu rõ khắc sâu? Thậm chí ngay cả nàng tự phong thất tình sự tình, cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, Phương Hữu miệng bên trong tựa như là ngậm một viên thuốc đắng, đắng chát vô cùng. Tuy nói tương lai thanh đế chi chủ đến đây, bên ngoài là có một lòng vì trợ giúp Thập Phương thành đi ra khốn cảnh. Nhưng dạng này một tôn đại Phật lập ở chỗ này, cũng không biết là phúc hay là họa. Thân thể của hắn tựa như tiết khí cầu, chậm rãi nông rộng xuống dưới, bàn tay chống đỡ vô lực cái trán, ngựa khí trầm trọng. Không tệ, lệ đổi đi nghiên cứu chế tạo Vu Ôn chi thuật, ta là sớm có biết được. Nếu không phải ta âm thầm bỏ mặc hắn hành vi, Thập Phương thành sẽ không rơi vào hôm nay cái này rụng động. Bách Lý An tâm nói một tiếng quả là thế. Phương thành chủ cử động lần này dụng ý ở đâu? Phương Hữu tiếng nói ẩn hàm thống khổ bất đắc dĩ, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, nếu không có A Phất chỉ điểm giúp đỡ, ta căn bản ngồi không lên cái này chức thành chủ. A Phất sau khi chết, ta tuy may mắn chấp trưởng Thập Phương thành, cũng không luận ta như thế nào dốc hết tâm huyết, cần cù lệ tinh, đều có thể tuyệt vọng rõ ràng cảm giác được, ta cùng những cái kia trời sinh tiên thể người trên lệch thật lớn. Ta không thể nhìn Thập Phương thành cứ như vậy xuống dốc trong tay ta, tiên quân nhưng có biết, thân cư cao vị, bị đám người ký thác kỳ vọng, nhưng không có tướng xứng đôi năng lực đi có được những này, tâm cảnh nên đến cỡ nào bất lực. Ta cũng không hy vọng thế nhân sẽ ở đối Thập Phương thành cực điểm thất vọng về sau, cho A Phất phu quân trên thân mang theo một cái vô dụng tên tuổi, đối với ta như vậy quá mức tàn nhẫn, đối nàng cũng quá mức tàn nhẫn. Bình thường người, thân cư cao vị, bị đám người kỳ vọng sinh sinh đỉnh cái chức cùng thực lực mình không hợp vị trí bên trên. Kia phần dãy rủa, kia phần tuyệt vọng, kia phần thật sâu cảm giác bất lực, không ai có thể so Bách Lý An càng thêm rõ ràng. Từng có lúc, hắn cũng không phải là không lâm vào từ khốn lưỡng nan mê mang ác mộng bên trong. Ngay tại lúc này bất kỳ cái gì một cây tơ nện đều muốn bắt lấy, ý đồ tự cứu. Đây là lâm vào trong tuyệt vọng, người bản năng phản ứng. Bách Lý An mấp máy môi, tâm tình phức tạp, cũng không nói chuyện. Phương Hữu tiếp tục nói ra, ta biết được lệ đổi đi bản tính cung hợp, tâm nhưng cơ. Nhưng ta thấy tận mắt phu nhân ta sáng tạo ra hai chỉ có được bản thân ý thức khối lỗi, cũng chính là đời thứ nhất mình hoặc. Vẹn vẹn chỉ có kia hai con khối lỗi, sinh ra về sau, vũ lực sức chiến đấu lại có thể cùng vạn số cơ giáp khối lỗi chống lại. Càng vĩ đại chính là, các nàng xem chủ nhân mệnh lệnh vì thiết luật, cường đại mà trung thành, đồng thời còn có được siêu nhiên trí tuệ. Cùng trên chiến trường những cái kia cần phân hao tổn tinh thần lực đi điều khiển cơ giáp khôi lỗi khác biệt giống như thiên địa. Các nàng có thể tự hành tiếp thu thiên địa chi linh, như phàm nhân tu hành, tiến hóa. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vĩ đại tác phẩm, ta vì A Phất năng lực mà cảm thấy thật sâu tin phục. nhưng ta vẫn chưa tới kịp từ trên thân A Phất tập được như vậy vĩ đại khôi lỗi thuật, nàng cũng đã bất hạnh tại thế. A Phất sau khi chết, ngoại giới không biết Thập Phương Thành kinh lịch một trận có tính đột phá binh biến, ta suýt nữa mất mạng trong đó. Đã mất đi A Phất Thập Phương Thành, bởi vì sự bất lực của ta vô dụng, bánh quế đến như là một trang giấy. Nếu ta tiếp tục không có chút nào thành tích, Thập Phương Thành sẽ chỉ biến thành một mảnh bị người cướp đoạt chi địa, trong thành luyện khí sư cùng phù sư năng lực có bao nhiêu tinh xảo, hạ chàng liền sẽ bi thảm đến mức nào. Không muốn A Phất con dân luân vì người khác lợi ích vật hy sinh, Thập Phương Thành chỉ có thể tiếp tục mạnh lên, cứ việc ta biết được lệ đổi đi là rượu độc, ta lại cũng không thể không uống rượu độc giải khát. Phương Hữu ánh mắt bi thương bất lực, ta nát tiếng nói xong lời cuối cùng, càng là sắp xỉ tại nghẹn ngào khàn khàn. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, nội tâm khiển trách cùng dãy rủa cũng là tại không biết ngày đêm dày vò lấy hắn, xé rách lấy nội tâm của hắn. Trên thực tế, thông qua lan tràn vu ôn tại từng cái cơ giáp khôi lỗi vật thí nghiệm trên thân trải qua thí luyện, có được bản thân ý thức khôi lỗi nhân quả nhiên xa không tầm thường cơ giáp khôi lỗi có thể so sánh. Ta nguyên lai tưởng rằng, trong tay ta, đồng dạng có thể sáng tạo ra đến như là huỳnh hoặc mạnh mẽ như vậy, không thể tan tác cường đại chiến sĩ tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này đúng là một tràng tai nạn bắt đầu. Nói đến đây, Phương Hữu vô lực sủi cười một tiếng, cũng là ta quá mức tự đại lại ngu xuẩn. Nhiều năm về sau, cửu thập cửu tiểu ngũ hai người sinh lòng phản loạn chi ý, đem Thập Phương Thành quấy đến một trận loạn. Chính là nữ nhi của ta, cũng suýt nữa chết tại trong tay của các nàng ngươi nhìn, chính là từ A Phất dạng này thiên thần, sáng tạo ra khôi lỗi nhân cũng có lớn như vậy tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Chương 967, luân hồi mảnh vỡ. Chương 967, luân hồi mảnh vỡ. Ngoài cửa xe ngựa, nào cuốn tới phong tuyết bọc lấy nhỏ bé băng hạt, nện ở toa xe bên trên phát ra thanh thúy như bi thanh âm. Hàn phong liệt liệt, tựa như một loại nào đó cự thú lưỡi dài liếm láp đèn huy chập chờn đô thành, xem chúng sinh như thịt cá. Toa xe bên trong, Nhất Đăng đương nhiên mở nhạt quang mang độ tại Phương Hữu trên mặt, lộ ra ánh mắt có chút u ám không chừng. Hắn đấy mắt đủ loại phức tạp cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, thở dài một tiếng. Ta biết được, việc đã đến nước này, Thập Phương Thành quả quyết là không thể nào toàn thân trở lui. Tiên quân nếu là A Phất cố nhân, thân ở đến tận đây, bây giờ ta chỉ có một điều thỉnh cầu, mong rằng tiên quân có thể xem ở A Phất trên mặt, hộ hạ ca ngư. Bách Lý An nói, ta sẽ dẫn nàng rời đi nơi này. Phương Hữu ánh mắt nghiêm nghị ngưng trọng, chỉ là đãi nàng rời đi nơi này là vô dụng, bất luận nàng đi đến chân trời góc biển, chỉ cần Thập Phương kiếm nguyền rủa vẫn còn, nàng liền cả một đời đều không được tự do. Phương ý của thành chủ là? Bách Lý An nhíu mày. Phương Hữu nói, không phải tiên quân cho là ta vì sao muốn tại Thập Phương thành nguy nan thời khắc, nóng lòng vì ca ngư thông gia. Ta Phương Hữu mặc dù không phải cái gì đại gia xuất thần, nhưng cũng sẽ không ti tiện đến muốn lợi dụng nữ nhi hôn sự đi lôi kéo thượng thành tiên tộc thế lực đến bảo toàn chính mình. Ngữ khí của hắn mười phần nặng nề, nên biết được, thế gian cũng vô lượng toàn chi pháp. Muốn bài trừ Thập Phương kiếm nguyên rủa, đại giới cực kỳ tàn nhẫn, ca ngư bây giờ đi chính là cùng mẫu thân của nàng đồng dạng con đường. Một dạng con đường. Phương Hữu ngón tay xoa thái dương, đáy mắt rơi xuống bóng ma, dần dần tăng thương. Thế nhân đều cảm thấy, ta cùng A Phất cũng không muốn tốt, nàng là kim tiên chi nữ. Ta bất quá là một giới phàm tu, hai chi ở giữa chênh lệch như thiên địa, vốn cũng không xứng đôi, nhưng trên thực tế, truyền ngôn lại không phải như thế. A Phất nàng đủ cường đại, trưởng lĩnh Thập Phương, trấn thủ Tây Bắc Hải Ngự, chống lại hải yêu vực ngoại ăn mòn nhân gian. Nếu không phải năm đó, nàng tại bên mông tuyết lớn bên trong, nhặt được trọng thương thoi thóc ta, như thế nào xúc động tình căn, vì kia tà thần chỗ phản vệ. Ta vô năng vô dụng, không cách nào thay nàng chia sẻ trên vai trách nhiệm, chỉ có thể nhìn nàng ngày đêm nhận hết ăn mòn nỗi khổ, nàng tự phong lục thước. Nhưng nội tâm của nàng thế giới lại đã sớm bị tà thần chân tổ ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, tự phong đã vô dụng. Tơ tình có trừ, cắt mà phục sinh, mà thời điểm đó chân tổ chi lực đã gần như bộc phát. Như chế bài trừ nguyên rủa, nàng dục vọng, chấp niệm đem như sụp đổ tuyết như núi, triệt để trở thành chân tổ tà thần chất dinh dưỡng. Nhưng nếu là nghĩ triệt để trừ bỏ nguyên rủa, đem quái vật kia một lần nữa phong ấn tại trong kiếm, biện pháp duy nhất chính là một lần nữa sáng tạo Thập Phương huyết mạch, cũng chính là con của chúng ta, Phương ca ngư. Bách Lý An trong lòng ngàn vạn cảm xúc không ở cuộn cuộn, một loại khổ sở rung động chấn động đến thi châu ẩn ẩn thấy đau. Phương ca ngư nàng sinh ra cũng chỉ là vì kế thừa kia phần nguyên rủa. Sắc mặt của hắn chậm rãi âm trầm xuống, đây cũng chính là nói, Phương thành chủ nóng lòng vì Phương ca ngư tìm kiếm vị hôn phu, thậm chí sinh hạ dòng dõi, chính là vì đem phần này vận rủi nguyên rủa truyền thừa cho đời sau. Đối với Bách Lý An chất vấn, Phương Hữu trên mặt mặc dù ngậm thống khổ, nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ ấy nấy. Hắn nhìn xem Bách Lý An, bình tĩnh hỏi, nếu là đổi lại tiên quân, đối mặt như thế cảnh lưỡng nan, ngươi lại nên lựa chọn như thế nào? Có người sinh ra chú định bình thường, có người một sinh ra liền chú định trở thành tiên địa này chi tâm. Bất luận là đại nhân vật còn là tiểu nhân vật, đều thân vai lấy thuộc tại sứ mạng của mình cùng vận mệnh. Phạm nhân đương kinh lịch sinh lão bệnh tử nỗi khổ, là cướp. Vì thượng tiên người, xứng nhận đoạn tình tuyệt yêu, mẹ đoá con tôi cả đời vĩnh tịch nỗi khổ, cũng là cướp. Trấn áp Thập Phương kiếm là A Phất sứ mệnh, cũng là ca ngư sứ mệnh. Nhưng các nàng chưa hề cũng không phải là cái gì không gì làm không được thánh nhân. Các nàng duy nhất có thể làm chính là cố gắng thủ tốt sứ mạng của mình. Có thể dùng mệnh hai chữ, thêm chú mang theo, vận mệnh cho phép, ai cũng không thể cam đoan có thể hảo hảo hoàn thành. Không cách nào hoàn thành, vậy liền chỉ có hy sinh, A Phất tại sinh sôi dục vọng không cách nào khống chế thời điểm, nội tâm sao mà tuyệt vọng. Nếu là có thể, ai nghĩ con cái của mình hậu đại, thú này mẹ đoá con tôi mệnh cách, vì nguyện rủa quấn quanh cả đời. Tiên quân không thể nói A Phất cái này quyết đoán là tự tư bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác. Đối với những lời này, Bách Lý An ánh mắt trống trẻo, ngược lại là không thấy dao động, Phương ca ngư không phải nàng. Phương Hữu ánh mắt trở nên trang nghiêm, đúng vậy, ca ngư không phải A Phất, nàng năm nay thậm chí mới chỉ có 19 tuổi. Mà A Phất lại là đã sống mấy ngàn năm tiên thần, cường đại như nàng đều không thể chống lại nguyên rủa. Cái này gánh như là một ngọn núi lớn hướng Ca Ngư vượt trên đến, ta thực sự không dám tưởng tượng, nàng lại biến thành dáng dấp ra sao. Phương Hữu ngữ khí bi thống bất lực, nàng đỡ không nổi. Ca Ngư đứa nhỏ này thở nhỏ đã mất đi mẫu thần. Ta xem nàng vì hòn ngọc quý trên tay, ta yêu nàng, nàng ở ta nơi này có thể khinh cuồng tùy hứng, tùy tâm sử dụng. Nàng chưa hề nhận qua thế tục khổ sở, đối mặt dạng này nguyên rủa, nàng là gánh không được. Đây là mệnh của nàng, ai cũng càng không sửa đổi được mệnh, nàng đến nhận. Chỉ là làm phụ thân của nàng, ta chỉ là tại trong đời của nàng thay nàng lựa chọn một cái càng cho thỏa đáng hơn đi con đường thôi. Đủ rồi. Phương Hữu lời nói bị Bách Lý An quát bảo ngưng lại xuống tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ rét lạnh ánh trăng rơi vào hắn đen nhánh đáy mắt, ẩn ẩn có một loại nào đó kiên không thể phá đông ít rét tại đáy mắt trong vực sâu. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lại dị thường cố chấp kiên định. Phương Ca Ngư mệnh, ta đến đổi. Nửa đêm hòa đàm, chung quy là không thể nói ra một kết quả tới. Xe ngựa lắc lắc cùng dùng, hành xử tại tuyết động vô nhân đạo trên đường, bốn phía tịch liêu. Phương Hữu làm thập phương thành trưởng quyền thành chủ, cuối cùng vẫn là lựa chọn để ra bản thân tọa giá cho Bách Lý An, tự mình đi bộ hồi phủ. Để tỏ lòng tôn trọng, hắn thậm chí đem mình tín nhiệm nhất tâm phúc, Tần Lâu chấp sự quan đều lưu lại, tự thân vì Bách Lý An lái xe dẫn đường. Hai ngọn đèn lồng tại ngoài xe ngựa tả hữu theo gió lắc lư, chập chờn chỉ riêng phản chiếu Bách Lý An gương mặt lúc minh lúc dấu, không biết đang suy nghĩ biết cái gì. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, một trận gió âm thanh thổi qua, ngoài xe kia hai ngọn đèn lồng không có dấu hiệu nào dập tắt. Ngồi ở trong xe ngựa Bách Lý An lông mày khẽ nhúc nhích, đem cửa xe nhẹ nhàng đẩy ra phiến, đã thấy xe ngựa chẳng biết lúc nào đi vào một chỗ không người hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ đầu tường là một vòng trong sáng minh triệt hạ nguyệt, lớn như khay bạc, thanh tịnh như tẩy. Sáng dưới ánh trăng, tinh quang miểu rơi, một đạo thanh sắc thon dài thân ảnh đứng lặng tại trên lưng ngựa. Nữ tử kia da thịt ở dưới ánh trăng được không gần như trong suốt, tinh huy chập chờn bên trong, như một chiếc mỹ nhân đèn đã rơi vào tranh sơn thủy bên trong. Nàng khẽ môi ngậm lấy một sợi cực kỳ nhạt ý cười, trên ánh mắt hạ tướng Bách Lý An quét qua, ánh mắt tĩnh mịch giống như quỷ mị. Nhìn, Phương Tam tiểu thư yến hội một nhóm, Bách Lý công tử được ích lợi không nhỏ a. Bách Lý An ánh mắt hoạt động, phát hiện xe ngựa bên ngoài, nguyên bản lái xe dẫn đường Tần Lâu chấp sự quan lại chẳng biết lúc nào không thấy tung tích. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục rõ ràng nhận biết đến nữ nhân này thực lực thâm bất khả trắc. Tần Lâu chấp sự quan đã có thể trở thành Phương Hữu tâm phúc, thực lực tuyệt đối không kém. Huống chi hắn một mực ngồi ở trong xe ngựa, cũng không có bất kỳ cảm giác tình huống dưới, xe ngừng đèn tắt, hắn đều không nhận thấy được nửa chút khác thường. Bách Lý An thu hồi nỗi lòng, đem cửa xe đẩy đến mở rộng, mới nói, gió lớn tuyết lạnh, không tiến vào ngồi một chút sao? Cửu thập cửu cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, và áo phất động ở giữa, như một hơi gió mát, hào không đấu vết mà rơi vào trong xe ngựa. Thậm chí đảo khách thành chủ, sắp tắt lạnh đỏ bùn nhỏ lô tăng thêm lửa than nhóm lửa, vẫn đốt lên trả tới. Nhìn Bách Lý công tử có thể bình an vô sự mà ngồi xuống Phương Hữu xe ngựa, càng có Tần Lâu vì ngươi tự mình lái xe, như thế xem ra, ta để lại cho ngươi cái kia lễ gặp mặt, là làm ra tác dụng. Bách Lý An tiếp nhận cửu thập cửu pha tốt một chiếc trà nóng, nâng trong tay, sưởi ấm lòng bàn tay mặc cho trà sương mù khí ở trước mắt mịt mờ dâng lên, đem mặt mày choáng ở mức mơ hồ. Phương Ca Ngư mệnh, ngươi không đọc được. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Cửu thập cửu mắt sắc một sâu, nói, được. Bách Lý An buông xuống chén trà, gật đầu nói, như thế, chúng ta mới có tiếp lấy đàm phán tất yếu. Cửu thập cửu bưng lấy nước trà, xương cổ tay tinh tế ưu nhã, nàng cười nhạt một tiếng, nói, tối nay, ngươi làm tốt lắm, có thể để ngươi xách một cái yêu cầu nho nhỏ. Bách Lý An nói thẳng, ta muốn gặp một lần Lệ Đồi đi. Lệ Đồi đi. Nha. Ngươi nói là cái kia truyền bá Vu Ôn ra hỏa. Nhìn như vậy đến, tối nay ngươi cũng không có hoàn toàn bị Phương Hữu lừa gạt qua. Bách Lý An nói, Phương Hữu yêu thương Phương Ca Ngư, coi trọng nàng đều không giả, nhưng tối nay nói chuyện vẫn là điểm đáng ngờ trùng điệp. Nghe hắn ngôn ngữ ở giữa, không phải là muốn đem thập phương thành cơ giáp thuật phát dương quang đại, lưu truyền tiền cổ. Nhưng nếu là như vậy, Vu Ôn buộc phát lan tràn thời khắc, hắn cũng không chủ trương thủ bên trong chi pháp, ổn thủ thập phương. Vẫn còn muốn gióng trống khua chiêng triển khai kim tiên đấu giá hội, đem mình, đem thập phương thành đều đẩy vào dạng này tình cảnh, ta thực sự không có thể hiểu được. Cửu thập cửu bình tĩnh nói, một cái có thể lấy phàm nhân thân thể cưới được tuyết phật nam nhân, như thế nào là cái có thể làm cho người nhẹ dễ lý giải nhân vật? Ta chỉ có thể nói, kim tiên đấu giá hội, hắn tính toán không nhỏ. Ngươi có thể có như thế tâm tư, đầy đủ nói rõ ngươi cũng không đơn giản, chỉ là Lệ Đồi đi ngươi là không thấy được. Làm sao? Hắn đã chết. Theo lẽ thường mà nói, toàn thành cơ giáp khôi lỗi lâm vào nguy cơ, làm kẻ đầu tê, khởi chung phải do người buộc trung đạo lý Phương Hữu sẽ không rõ. Bất kể nói thế nào, hắn đều còn chưa tới nhất định phải chết thời điểm. Trừ phi, hắn là bị người diệt miệng sao? Cửu thập cửu không thể phủ nhận, thập phương thành nhận giấu bí mật, nhưng xa so với ngươi nghĩ đến phải sâu được nhiều. Như vậy ngươi đây? Bách Lý An ngước mắt nhìn về phía nàng, mọi người lớn vật không sinh, nước cạn người cá lớn không du lịch. Ta không rõ, thập phương thành có cái gì đáng giá ngươi như thế mưu đồ? Cửu thập cửu cô nương không ngại lại đối ta thẳng thắn một lần. Cửu thập cửu nhạt nói, thập phương thành đứng hàng Tây Bắc Hải mà chấn thủ thập phương, ta đã từng chủ nhân tuyết phật, sứ mệnh là thủ hộ một thanh kiếm, mà nàng lựa chọn ở đây cảnh khai cương quét thổ, lại là có nguyên nhân khác. Tây Bắc Hải, cực địa vậy. Quanh năm che tuyết, biển vô tận vực, được thế nhân xưng là không bờ chi địa. Lịch đại tiên thần đại năng, không ít người từng ý đồ vượt qua biển này, cũng không luận như thế nào thi triển thông thiên bản lĩnh, nhưng cũng không cách nào đến hải vực bến bờ. Cho đến gần đây đến nay, ta ngẫu quy thiên cơ, tại hải vực một chỗ khác thấy được một mảnh giống như bạch ngân lưu xa thủy vực. Trong thủy vực khác dấu bản khối đại lục, dấu giếm trung hương hiện ra. Kia phiến đại lục có không giống bình thường trí thuần linh lực, phi thường thích hợp bất kỳ chủng tộc nào sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, nhớ kỹ, là bất kỳ chủng tộc nào. Cửu thập cửu đôi mắt sáng rực, thân thể lùi ra sau ngồi một chút, nghi sâu nghi cạn mặt mày vẫn như cũ lãnh đạm. Ta chính là mình hoặc một cái bị chủ nhân sáng tạo ra đến đủ có ý thức sinh linh, một cái bị người dùng xong liền vứt bỏ sinh linh. Cơ giáp khôi lỗi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, không cần có được tình cảm của mình cùng ý thức. Sợ rằng chúng ta liền bèn bèn chỉ là giống nhân loại bình thường như vậy, có được đơn giản nhất sướng vui giận buồn cảm xúc, đều sẽ bị coi là thế gian này dị đoan phân tử, mà bị tiêu hủy bài trừ. Mà khối kia đại lục chính là chúng ta hy vọng cuối cùng, ta muốn lấy được khối kia hải vực cuối đại lục, sáng tạo ra một cái có thể để khôi lỗi nhân cuộc sống tự do, không mang theo bất luận cái gì thành kiến, nô dịch ánh mắt, bình đẳng cuộc sống tự do địa phương. Cũng chính là nhân loại trong miệng nói tới cố thổ. Chúng ta mặc dù sinh tại thập phương thành, nhưng thập phương thành chưa hề không phải chúng ta cố thổ. Chúng ta thuộc về nơi này, nhưng nơi này cũng không thuộc về tại chúng ta. Bách Lý An vô cùng có kiên nhẫn, nghiêm túc nghe xong nàng nói tới mỗi một câu. Nghe được cuối cùng, hắn trầm mặc một lúc lâu sau, như cũ vẫn là mở miệng đánh nát nàng kia xa xôi mà vĩ đại huyễn tưởng. Nếu ta không có đoán sai, giống Kim Tiên Phong hư nhân vật như vậy thậm chí không tiếc người đấu giá ở giữa duy nhất một đầu chân long, cũng muốn đến nhân gian. Lựa chọn tại thập phương thành đấu giá, nó mục đích sợ là cùng ngươi nhất trí, hắn cũng là vì khối kia vô chủ bán khối đại lục mà đến hay sao? Cửu thập cửu nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, giống Phong hư nhân vật như vậy chạy tới Kim Tiên dạng này độ cao, như nghĩ cao hơn một tầng, khó khăn cỡ nào? Hắn bây giờ có động phủ tiên sơn, đều là tiên tôn chúc trạng ban tặng, sinh tử vinh dự đều tại tiên tôn một ý niệm. Như muốn đi đến tôn tiên cao như vậy độ, hoặc là giống Côn Luân thần như vậy trí thượng tu vi, lục đạo bên ngoài lĩnh vực, hoặc là giống Cổ Ngâm nước quốc chủ khai sáng thuộc về mình tiên triều, nhưng những này đều đầu tiên muốn căn cứ vào có được không thuộc về tiên tôn chúc trạng chỗ ban ân lãnh thổ. Ân, nói trắng ra là ta cùng kia Kim Tiên Phong hư cũng bất quá là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thôi. Cho nên ngươi nói đến đây, Cửu thập cửu lời nói dừng lại, nhìn xem chẳng biết lúc nào nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng xuất thần Bách Lý An, lại nói, ta tại cùng ngươi giảng thuật như thế tin tức trọng yếu, ngươi thế mà tại ngần ngươi. Hả? Bách Lý An không đáp lời nói, vẫn là xuất thần mà nhìn chằm chằm vào ngực của nàng nhìn. Nếu là một cái bình thường nữ tử bị một khác phái nam tử như thế ánh mắt buộc trực mà nhìn chằm chằm vào ngực nhìn, tất nhiên sẽ sinh lòng phẫn nộ xấu hổ. Làm khôi lỗi nhân Cửu thập cửu cũng không có phần này xấu hổ chi tâm, thậm chí như không có việc gì ưỡn ngực. Nàng thản nhiên nói, Phương Cang Ngư theo mẫu thân của nàng, phương diện này phát dục đến không lắm tốt đẹp, có lẽ là tuyết phật tự ti tâm hoặc là ác thú vị quấy phá, nàng đem ngực của ta tạo nên đến ngược lại là mười phần ngạo nghễ. Nhưng Bách Lý công tử nhìn cũng không phải là ham mê nữ sắc người, sao sẽ như vậy thủ không được tâm thần thất thố như vậy? Cửu thập cửu đông nhiên hướng hắn xích lại gần chút, bình tĩnh hỏi, nếu để cho ngươi nặn một cái, nhưng là có thể gọi chú ý của ngươi lực chuyên chú trở về. Dù sao ta muốn nói vấn đề, rất là trọng yếu. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bách Lý An không nhìn thẳng nàng câu nói sau cùng, vô ý thức sờ lên bụng của mình. Ngươi có biết hay không, Phương Ca Ngư tại 3 năm trước đây, vì sao lại đi Tiên Lăng thành sao? Cửu thập cửu không rõ hắn vì sao đống nhiên muốn trò chuyện cái này, chẳng lẽ không phải vì tranh cử chức thành chủ? Bách Lý An lắc đầu nói, nàng là vì đi trộm lấy quân hoàng bí bảo, luân hồi mảnh vỡ. Cửu thập cửu đồng tử co rụt lại, chậm rãi vặn chặt lông mày. Bách Lý An chỉ vào lồng ngực của nàng, thế nhưng là viên kia mất tích mảnh vỡ, tại sao lại ở trên thân thể ngươi? Chương 968, Hồ Yêu tự tiến cử. Chương 968. Hồ Yêu tự tiến cử đèn huy ở giữa, bốn mắt nhìn nhau, bất tỉnh hoàng minh lửa tại hai người khuôn mặt ở giữa yêu ớt lưu động. Cửu thập cửu chậm rãi meo lại đôi mắt, thấy không rõ đáy mắt ra sao cảm xúc, đen kịt trong ánh mắt, hình như có đoàn xương mù nổi lên. Thật lâu, nàng mới đạm đạm cười một tiếng, nói, ngươi nói là, Phương Ca Ngư tiến về Tiên Lăng thành, không phải là vì cùng nàng kia hai người ca ca tranh đoạt tiên thành chức thành chủ, mà là vì quân hoàng bí bảo luân hồi mảnh vỡ. Vâng. Cửu thập cửu trên mặt mặc dù mang theo đạm đạm ý cười, tiếng nói thanh tuyến lại là không có chút nào tình cảm chập trùng. Cũng là thật sự là phù hợp nàng kia vô pháp vô thiên tính tình, quân hoàng bí bảo cũng dám trộm cướp, quả nhiên là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Bách Lý An nói, nhưng nàng trộm lấy ra bí bảo là giả, chân chính luân hồi mảnh vỡ ở trên người của ngươi. Luận đến gan to bằng trời, không biết chữ chết như thế nào biết, nàng không bằng ngươi. Cửu thập cửu túi đầu uống một hớp nước trà, bình tĩnh nói, khôi lỗi không cách nào cùng nhân loại trung tình, ta không biết được cái gì là sợ hãi, cái gì là đau đớn, càng không rõ tử vong chân lý. Cho nên ta cũng không e ngại truyền thuyết này bên trong ti thủy chi thần, càng không sợ xúc phạm cấm kỵ. Chỉ vì ta cần muốn vật này, cho nên ta mang tới, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Bách Lý An hỏi, kia Tiên Lăng trong thành luân hồi mảnh vỡ bảng chế phẩm là ngươi chuẩn bị? Vâng. Bách Lý An trong mắt ẩn hiện tức giận, ngươi có biết Phương Ca Ngư bởi vậy kém chút nỗ lực tính mệnh? Cửu thập cửu dừng dưng mặt mũi bình tĩnh lộ ra lạnh lùng ý vị, nàng nghiêng đầu không hiểu hỏi, đây là ta hẳn là quan tâm vấn đề sao? Nàng yên lặng nhìn xem Bách Lý An, nếu như ngươi muốn tiếp tục dùng nhân loại tư tưởng tình cảm đến phòng đoán ta, đó chính là mười phần sai. Xin thứ cho ta không thể nào hiểu được nhân loại các ngươi xem trọng huyết mạch thân duyên. Cứ việc Phương Ca Ngư là ta chủ nhân nữ nhi, lấy các ngươi xử sự, ta lẽ ra đối nàng phù hộ một hai. Nhưng trong mắt ta, nàng chỉ là đơn độc cá thể, cùng người bình thường thậm chí là trên đất cục đá cỏ dại cũng không phân biệt. Cửu thập cửu để cái chén trong tay xuống, theo trà xanh nóng sương mù bị ngoài cửa sổ phong tuyết thổi tan, nàng ấy mắt tốt như vậy giống như giả tượng ấm áp cũng biến mất theo không thấy. Ta không có dư thừa đồng tình tâm, thân là khôi lỗi, tự nhiên cũng sẽ không vì nhân loại đạo đức tình cảm trói buộc. cho nên ngươi muốn mượn việc này để cho ta sinh lòng ngày nấy, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Ngươi ta ở giữa có hợp tác, đã ta đáp ứng ngươi sẽ không động Phương Ca Ngư tính mệnh, ta tự sẽ tuân thủ lời hứa, cho nên ngươi không cần làm chuyện dư thừa. Cùng một cái không có tâm khôi lỗi nghiên cứu thảo luận vấn đề này vốn là một cái mười phần ngu xuẩn vấn đề. Bách Lý An cũng không biết vì sao mình mới tại nhìn thấy kia luân hồi mảnh vỡ xuất hiện trên người cựu thập cựu trong nháy mắt đó, trong lòng sẽ khó mà át chế sinh ra một loại phẫn nộ cảm xúc. Bây giờ dần dần tỉnh táo lại, cũng là kịp phản ứng tâm tình của mình là tới có chút không hiểu. Nhưng có mấy lời, lại vẫn như cũng là không nhả ra không thoải mái. Bách Lý An rủ xuống con ngươi, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, luân hồi mảnh vỡ, tuy là quân hoàng bí bảo, lại không phải dược vật, không cách nào khởi tử hồi sinh, càng không cách nào y người chết mọc lại thịt từ xương. Sở dĩ năm đó, nàng như vậy phí hết tâm tư muốn có được cái này luân hồi mảnh vỡ, luôn miệng nói muốn cứu hai người, ta còn mười phần không có thể hiểu được. Hắn ngước mắt, nhìn xem cảm xúc không có chút nào gợn sóng biến hóa, tỉnh táo cứng nhắc đến tựa như một bộ chân chính con rối hình người cựu thập cựu, tiếp lấy nói ra, cho đến hôm nay tại trong cơ thể của ngươi nhìn thấy cái này mảnh vỡ, ta mới hiểu, nguyên lai nàng muốn cứu, cũng không phải là người. Cựu thập cựu rủ xuống đôi mắt, trầm mặc một lát, nói, nhân loại cùng khôi lỗi, cũng chỉ là người sử dụng cùng bị người sử dụng quan hệ thôi. Như đổi lại là ngươi, trong tay dùng tốt cho nên kiếm như đoạn, cũng sẽ động tâm muốn đem chữa trị. Năm đó, ta cùng tiểu ngũ tại loạn triều bên trong tổn hại hạch tâm, chỉ là cỗ này tàn phá khôi lỗi chi thần, đều dẫn tới thập phương thành bên trong vô số thế lực âm thầm phong thưởng. Nàng châm thấp lạnh lùng cười, nâng lên một tay nắm, chậm chậm nói ra, ngươi có thể tưởng tượng ra được, liền một cái lớn chừng bàn tay lô tâm, có thể tại những cái kia tham lam mọi người trong tay sinh sinh phá giải thành 19 phần, tranh cướp lẫn nhau, vì thế chém giết. Làm ta hoàn chỉnh tìm về mình lô tâm lúc, ta đủ khả năng cảm giác được cũng liền chỉ còn mùi máu tươi. Cái này cũng từ đó khía cạnh đã chứng minh, huynh hoặc giá trị không cách nào theo lẽ thường đánh giá. Bách Lý An đem sau dựa lưng vào cửa sổ xe bên cạnh, là như vậy sao? Cựu thập cựu nói, đúng là như thế. Chủ đề liền đến này tan rã trong không vui, tầng 99 mới đẩy cửa xe ra, trong ánh mắt so lúc đến lộ ra còn lạnh hơn đạm xa cách. Mục Vân Dạ tại thấy được Phương Ca Ngư bất phàm lực lượng về sau, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Hắn là một cái có lòng dạ người, cứ việc hôm nay đến hội đã qua, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tận khả năng lưu tại Phương Ca Ngư bên người. Không thể có mảy may chủ quan, thập phương huyết mạch, nhất định phải đoạn tuyệt tại trên người nàng. Giao phó xong câu nói sau cùng, mở rộng cửa xe bay vào gào thét phong tuyết, cựu thập cựu biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản ở lại xe ngựa cũng như nguyên lai bình thường đi chạy tại thành đạo ở giữa. Tần Lâu chấp sự quan tay cầm roi ngựa, ngồi tại trước xe ngựa, lái xe mà đi. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn xem đẩy cửa xe ra Bách Lý An, nói, cơ công tử. Thế nhưng là có dặn dò gì? Mới đủ loại, tựa như một cảnh. Bách Lý An trên mặt nhìn không ra bất kỳ dị dạng, chỉ là đạm đạm gật đầu thăm hỏi. Vô sự, tối nay mệt nhọc Tần chấp sự. Trở lại khách sạn, đêm đã khuya, thuộc từ cùng A Phục Thỏ đều nằm ngủ. Bách Lý An thay các nàng tắt đèn, lại rời đi khách sạn. Một nén nhang về sau, Bách Lý An xuất hiện tại cùng Cửu Thập Cửu mới gặp nhà kia thanh lãnh tiểu quán bên trong. Thập Phương Thành chính là Bất Dạ Chi Thành, tiểu quán chính là những cái kia văn nhân phong lưu mà khách nơi tụ tập. Thế nhưng là tối nay, nhỏ nhỏ trong tiểu quán nhưng cũng không có khách nhân khác. Thanh Tâm quỳ trên mặt đất, hiện nhưng đã là chờ đợi đã lâu. Nàng quỳ trên mặt đất, cái chán chống đỡ nơi tay sau lưng, ngựa khí tràn đầy thật sâu ấy náy chi ý công tử, là thuộc hạ vô năng, lại gọi cái này Thập Phương Thành khôi lỗi quân khám phá cứ điểm, đem ta khống chế cầm xuống. Thanh Tâm không những chưa có thể đến giúp công tử, phản mà trở thành công tử cả tay. Thanh Tâm, chết trăm lần không đủ. Bách Lý An đưa nàng đỡ dậy, nói thế nào vô năng mà nói, nữ nhân kia thực lực thâm bất khả chắc, đừng nói là ngươi, chính là ta khó là đối thủ của nàng, ngươi không cần xoắn suýt nhạy cảm. Thanh Tâm trong tay áo nắm tay chặt chẽ nắm lên, thanh âm trầm thấp, lại có thể nghe ra trong đó thật sâu không cam lòng cùng cố chấp. Nếu là ta có thể lại mạnh hơn một chút, liền có thể càng thêm hữu dụng trợ giúp công tử thành tựu đại nghiệp. Bách Lý An gặp nàng tối nay trạng thái rất là khác thường không thích hợp, thường ngày bên trong cùng nàng tiếp xúc xuống tới, nàng cũng không giống là chấp nhất tại lực lượng người. Dưới mắt lại bắt đầu chui lên rúc vào sừng châu. Bách Lý An lo lắng nàng nghĩ quá nhiều, tâm cảnh từ khốn, không khỏi ấm giọng nói ra, thiện du lịch người chìm, thiện cưới người rơi, các lấy chỗ tốt, phản tự mình họa, ngươi tâm như thẳng dây cùng, tự thủ một phương, không có cái gì không tốt. Mặc dù ngươi tu vi không cao, thực lực không mạnh, thế nhưng là ngươi lại có thể làm được những cường giả kia không thể vì đó sự tình, chính bản thân đi thẳng, chúng ta từ hơi thở. Mỗi người giá trị tồn tại ý nghĩa cũng không giống nhau, ngươi không cần quang mang bạc trượng, chỉ là chớ có đỉnh chỉ mình phát sáng. Thanh Tâm ngửa mắt kinh ngạc nhìn xem Bách Lý An, lẩm bẩm nói, chớ có đỉnh chỉ phát sáng. Bách Lý An khẽ cười một tiếng, nói, thôi, vốn là muốn có một số việc muốn cùng ngươi lời nhắn nhủ, chỉ là ta chịu không được hương rượu này, ra đường đi một chút đi thôi. Đầu đường phố xá sầm uất, hồng trần ồn ào, đèn huy chập chờn đầy phồn thành, chợ đêm náo nhiệt, bốn phía đều là ánh đèn chạy xuôi, phản chiếu trong thành ngói xanh mái cong, thôi nhưng xinh đẹp. Thập Phương Thành chính là nhân gian phú quý địa, chính là vương hầu quý tướng, tiên nhân tử đệ vào trong đó, cũng không khỏi vì cái này thịnh thế cảnh đêm mê mắt, loạn tâm. Bách Lý An nhìn xem Thanh Tâm mũ trùm hạ lộ ra cặp kia linh động bốn phía loạn chuyển con mắt, tràn đầy ngạc nhiên cùng rung động. Nguyên bản nàng rất có chừng mực khoảng cách cùng ở phía sau hắn, còn có thể nhỏ giọng tỉ mỉ hướng hắn giảng thuật ngày gần đây yêu minh bên trong tình hình gần đây, cùng thám thính mà đến các loại trọng yếu tin tức ngầm. Nhưng theo nuốt đao phun lửa gánh xiếc phần phật mà qua, có con rối sư, mười ngón thao túng dài nhỏ như thủy ngân sợi tơ, vải lộng lấy chỉ hạ tinh xảo con rối nhẹ nhàng nhảy múa. Lượn vòng bánh, phiên vân mị sợi, thiếu đốt thịt heo, năm vang thất thải đường, các loại mị thực xe đẩy mà qua. Thanh Tâm ở hậu phương báo cáo thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tại một cái quán nhỏ phía trước dừng bước, kinh ngạc nhìn kia cỏ gậy gỗ cao cấp trạch tinh đỏ mê người mức quả. Đang ngẩn người ở giữa, một con màu da thương lạnh, chỉ thân thon dài tay bỗng nhiên dò xét đi qua, rút ra trong đó một chí mức quả. Làm sao các ngươi nữ hải tử đều thích loại này hễ ẩm ngọt ngào đồ vật sao? Thanh Tâm nhìn xem bóng đêm đen đuốc phía dưới, nhẹ nhàng chuyển chơi lấy mức quả thiếu niên tuấn mỹ, mắt như điểm sơn, dáng người như ngọc, cử chỉ không nói ra được cảnh đẹp ý vui. Trong lúc nhất thời, nàng thấy có chút mắt long lom. Thẳng đến Bách Ly An đem trong tay mức quả ở trước mắt nàng lung lay, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thanh Tâm tự giác thất thố, hai gò má nóng hổi, bất tình lình đụng bên trên Bách Ly An kia ôn nhuận đen nhánh ánh mắt, chỉ cảm thấy một bầu rượu rót trong lòng bên trên, một loại nói không ra tư vị. Nàng có chút luống cuống tiếp nhận Bách Ly An trong tay chi kia mức quả, mới dưới môi chỉ là nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm liền không có tại tiếp tục ăn nhiều. Thanh Tâm cúi đầu, mang theo một tia cực nhẹ cười âm nói ra, ngược lại cũng không phải thích, chỉ là khi còn bé trong nhà nghèo, ở tại trong núi lớn đầu. Chỉ có nhanh đến lúc sau Tết, Thẩm Thẩm mới có thể đang đuổi tập thời điểm mang ta đi một chuyến trong thành phiên chợ, là cực kỳ hiếm thấy đến dạng này hiếm có đồ chơi. Lúc ấy ta thấy thứ này ngày thường hiếm lạ, trong đầu muốn, nhưng không có ý tứ cùng Thẩm Thẩm nói, hàng năm đi chợ đều bỏ qua cái này một chuỗi đường hồ lô. Cuối cùng vẫn là ta mô mô nhìn ra ta điểm tiểu tâm tư kia. Ta không nghĩ tới, trời lạnh như vậy, trong núi còn có tuyết rơi, nàng sẽ không nói tiếng nào xử lấy một ngặt, đi hai canh giờ đường núi, đi mua cho ta một cây mức quả. Chỉ là còn chưa chờ nàng tốt, nửa đường để bụng tật tái phát, tại trên đường núi rơi đầu rơi máu chảy, suýt nữa không có tính mệnh. Mang cho ta cây kia mức quả cũng đông lạnh dính tại băng tuyết bên trong, chung quy là không thể ăn thành. Nói càng về sau, Thanh Tâm tiếng nói có chút âm cầm, nắm nuốt mức quả tay hơi có chút run rẩy. Nàng nói, công tử ngươi biết không, ta mô mô lúc còn trẻ là cái mỹ nhân, còn học qua công phu, một cái tay có thể hàng ở một con hồ đâu. Thế nhưng là, người sau này già rồi, liền không còn dùng được, mua cái mức quả cũng có thể quản thành như thế. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền dưỡng thành một cái không dám tùy tiện đi phiền phức người khác tính tình. Vật chân chính mong muốn, xưa nay sẽ không nói ra miệng. Giống nàng dạng này nhà cùng khổ gia hải tử, rõ ràng minh bạch, đương nàng muốn một vật đồng thời, tất nên nỗ lực đồng giá đại giới. Khi đó, đi chợ nàng, dáng người nhỏ nhỏ, chỉ có thể giúp đỡ Thẩm Thẩm đẩy bán hàng châu gỗ xe, dơ lên cái đầu nhỏ, xa xa liếc mắt một cái cao cao hàng trên kệ mức quả. Kỳ thật khi đó nàng cũng không phải là rất muốn kia chuỗi đường hồ lô. Nàng đuổi trống trơn, không muốn bởi vì tùy hứng cho vốn là gia cảnh nghèo khó mang đến phiền phức. Đầy bụi đất nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy kia mức quả đẹp mắt, xa xa nhìn lên một cái, liền vừa lòng thỏa ý, chưa bao giờ có bất luận cái gì xa xỉ muốn. Bách Lý An đứng tại bên người nàng, lặng lặng nghe nàng đã từng vụn vặt quá khứ, sau đó nhìn Thanh Tâm lấy ra một khối tuyết trắng mềm mại khăn, đem kia chuỗi đường hồ lô cẩn thận gói kỹ. Nàng hít mũi một cái, khẽ cười nói, cũng không sợ công tử cho cười, có nhiều thứ, so với ăn vào bụng bên trong chân thực có được ta càng thích nhìn hắn bị hoàn mỹ chân tảng tốt xem ra. Cái này chuỗi đường hồ lô ta nhìn vẫn là không ăn, có thể để cho ta gói kỹ giấu đi sao? Bách Lý An nói, không cần như thế, ta có thể giúp ngươi đem con hàng này trên kệ mức quả đều mua lại. Thanh Tâm lắc đầu, bật cười nói, không cần, người sợ nghèo, được cái gì đều là lo được lo mất, công tử liền để ta không có tiền đổ một lần đi. Nàng đều nói như vậy, Bách Lý An cũng chưa tiếp tục cưỡng cầu. Thanh Tâm làm yêu minh hoạch tâm thành viên, tiền tài vật tư phương diện này đương nhiên sẽ không có thiếu. Nàng chỗ lo được lo mất tự nhiên cũng không chỉ là một chuỗi đường hồ lô. Bách Lý An nhìn ra được nàng có một đoạn khó mà vượt qua quá khứ. Hắn không phải một cái thích truy đến cùng người khác bí mật người, chủ đề cũng là điểm đến là dừng. Thanh Tâm bình phục một hạ cảm xúc, tiếp tục đi theo Bách Lý An bước chân du lịch tại mảnh này đêm thành cảnh đẹp phía dưới. Công tử, có một việc, ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi hồi báo một chút. Cứ nói đừng ngại. Ngay gần đây, Thập Phương Thành ngầm có nội loạn, căn cứ công tử chỉ thị, Thanh Nhánh có tập kết không ít yêu minh thành viên, che giấu tung tích lẫn vào Thập Phương Thành bên trong đến tìm hiểu tin tức trở lệnh, nghe xong công tử truyền triệu. Chỉ là chẳng biết tại sao, liên tiếp phát sinh yêu minh thành viên mất liên lạc tình trạng, lúc này mới vào thành không đến nửa tháng, cũng đã có 6 tên thành viên vô cớ mất tích. Lại có việc này. Bách Lý An lông mày cau chặt. Cuối cùng vẫn là có người nhịn không được đối yêu minh xuất thủ. Chỉ là cái này hạ thủ động tác không khỏi cũng quá nhanh chút. Yêu minh làm việc xưa nay địa thấp, thành lập cũng bất quá mấy năm, mà gia nhập một giọt máu yêu tộc, ra ngoài thân phận mẫn cảm nguyên nhân, làm việc cũng cực kỳ cẩn thận. Cho dù là tiến hành nhiệm vụ, từ không đơn độc hành động, chỉ ít hai cái phối hợp hành động, chỗ lấy cực ít sẽ xuất hiện vô cớ mất liên lạc hiện tượng. Thanh thầm nghĩ, này chuyện phát sinh rất kỳ quái, kia 6 tên yêu minh thành viên không có dấu hiệu nào mất liên lạc. Ta 10 phần khẳng định, các nàng cũng không phải là dễ dàng bị quân địch xúi dục người, kỳ quái hơn chính là, mất liên lạc thành viên đều là nữ yêu. Nữ yêu? Không tệ, Thanh Nhánh hôm nay cũng đã đến Thập Phương Thành. Hắn dẫn dắt độ thành viên tam vị yêu hồ đỉnh nói tự tiến cử truy tra việc này. Tự tiến cử truy tra. Bách Lý An quay người nhìn về phía Thanh Tâm, thần sắc cổ quái, nàng dự định trai như thế nào? Thanh Tâm vi diệu nhăn nhó một chút, mới mở miệng nói ra, đối với đỉnh nói tới nói, lẫn vào nhất là như cá gặp nước chi địa, không ai qua được thanh lâu. Vì ngài cung cấp đại thần Bắc Liêu đem dài đi đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn sách hay ký. Chương 969, nhân sinh nơi nào không gặp lại chương 969, nhân sinh nơi nào không gặp lại quả thực là làm ẩu. Bách Lý An bất lực đỡ lấy cái chán, kia đình nói hồ nháo còn chưa tính, làm sao Thanh Nhánh cũng cùng theo hồ nháo. Kia đình nói không chỉ là yêu tộc xuất thân, nàng càng là thân kim kim tiên thượng thành tiên khí. Tại địa phương khác làm ẩu còn chưa tính, kim tiên đại hội đấu giá sắp xảy ra. Trong thành khắp nơi đều là tu sĩ, thậm chí liền lên thanh giới tiên nhân cũng sẽ vi phục xuất tuần vào thành tới. Nàng lựa chọn ngay tại lúc này làm nhiệm vụ điều tra, là không muốn sống nữa sao? Thanh Tâm giật mình nói, thập phương thành tình thế đã như vậy nghiêm trọng sao? Bách Lý An nói, nghiêm trọng hay không cũng vô tướng làm, chỉ là Kim Tiên đại hội đấu giá sắp đến. Thập phương thành bên trong ngư long hỗn tạp, nếu chỉ là tà ma quay phá ngược lại cũng còn tốt nói, dùng vũ lực trấn áp lập tức. Nhưng nếu việc này chính là tiên tộc âm thầm gây nên, cho dù đi chính là chơi chẽn sự tình, biến mất đều là yêu tộc. Bọn hắn đều có thể tìm các loại mì nước đường hoàng lý do, tại chúng ta một giọt máu ngược lại rất đối bất lợi. Ý của công tử là? Bách Lý An thở dài ra một hơi, đôi mắt trầm thấp. Xem ra Trung Quy là chuẩn bị cho Phương Ca Ngư vật tư linh thạch một chuyện phô trương quá mức, rước lấy âm thầm một số người chú ý. Cho Phương Ca Ngư phải đưa vật tư linh thạch người cầm đầu là Thanh Tâm, nhưng nàng lại bình yên vô sự. Không biết là bởi vì nàng là nhân loại nguyên nhân vẫn là tu vi quá thấp, kia âm thầm thế lực cũng không động nàng. Ngược lại là đem Thanh Tâm xếp vào tại thập phương thành một chút yêu tộc cao thủ mật thám cho từng cái trừ bỏ chút. Tân Quản Đình nói chuyện hành động sự tình gian trá giàu hạn, cực giỏi về tùy cơ ứng biến, ở nhân gian các loại ngư long hỗn tạp tam giáo cửu lưu chi địa đều có thể lẫn vào như cá gặp nước. Nhưng lần này, thập phương thành không biết tên âm thầm thế lực ung tùm phức tạp, lại mục tiêu của bọn hắn cực kỳ rõ ràng minh xác, mà bọn hắn lại đối thân phận của đối phương ý đồ đến hoàn toàn không biết. Đình nói tùy tiện hành động, sợ là sẽ rước họa vào thân. Đình nói ở đâu nhà Thanh lâu tìm hiểu tin tức, ở đâu có người ở đó có giang hồ, mà có giang hồ địa phương, tới làm bạn Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng ca đài mua say khắp nơi có thể thấy được. Giống thập phương thành dạng này phú quý chi địa, lại thế nào ít đèn hoa mới lên, phù mộng nửa đời hoàn thành hoa đường phố. Hồ Yêu Đình nói thân thể thức tha mềm mại, lấy một thân phong tình vũ mị thải sắc bay xa, đối diện kính trang điểm bẽ lông mày. Ngoài phòng phong tuyết đại tác, hai phiến nhẹ cửa sổ bị thổi làm mở rộng, nghiêng như phiêu sợi thô tuyết bay cùng với ánh trăng thấu vào giữa phòng, như nhẹ bụi tuyết mảnh tại kia sáng bên trong bay múa, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Đình nói miêu tả lông mày bút than có chút dừng lại, nàng ánh mắt nhẹ nghiêng, liếc qua gương đồng một góc bên trong phản chiếu ra thân ảnh màu đen, sau đó tiếp tục như không có việc gì tô lại lấy lông mày. Lão nương mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng cũng không phải đi ăn chùa yêu mình đã hứa ta một tịch đất dung thần, ta cũng không tốt cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết nhàn rỗi. Bằng vào ta nhiều năm như vậy muốn kinh nghiệm giang hồ đến xem, ngày gần đây mất tích đều là một chút nữ yêu, cũng đều là một chút dáng dấp đẹp mắt nữ yêu, hơn phân nửa là bị trong thành nhà ai tiên tộc thế gia đại nhân vật nhìn chúng. Thanh nhánh, ngươi liền nhìn đi, đánh nhau giết người ta không bằng ngươi, nhưng đối phó với nam nhân, ta nhưng so sánh ngươi có kinh nghiệm nhiều. Thanh nhánh tiếng nói trầm thấp bên trong từ ngậm mấy phần âm lãnh chi ý, ý tự đại, ngày gần đây vô cớ mất tích đều là yêu minh bên trong kinh nghiệm phong phú thành viên, mặc kệ là bị người bắt đi vẫn là chặn giết, cũng không thể mảy may vết tích không lưu, cái này lương sau người hạ thủ, cũng không phải ngươi ngày xưa những cái kia sắc dục hơn tâm giá áo túi cơm. Ngươi thiện cho rằng, chưa ta đồng ý liền cùng Thanh Tâm lưu đồ bí mật đây hết thảy, nếu là xảy ra sai sót, đại loạn công tử bố cục kế hoạch, bại lộ thân phận của hắn, ta tất nhiên sẽ không lại lưu tha cho ngươi. Nghe được Thanh nhánh trong giọng nói giấu giếm ung tùm sắc khí, Đình nói thật là không có khí mà đưa tay bên trong bút than quăng ra, nói, trái một câu công tử, phải một câu công tử. Nàng tức giận xoay người lại, làm ra một người xinh đẹp tư thái, cố ý biểu hiện ra mình áo mỏng phía dưới, vũ mị gợi cảm thân thể, ta như vậy một cái thiên kiểu bá mị mỹ nhân ở trước mặt ngươi còn không đổi được một câu mềm lời nói, ngươi liền tâm tâm niệm niệm lấy công tử nhà ngươi, Thanh nhánh, ngươi chẳng lẽ đồng tính hay sao? Thanh nhánh mặt mày tích lũy lên, ánh mắt như hàn tinh túc sát, ngựa khí xâm nhiên như lạnh kích, ngươi muốn chết một lần thử nhìn một chút sao? Ai nha, nô gia thật là sợ đâu. Đình nói tay vỗ vỗ ngực, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Bạch Nguyên Đạt tuy nói tu vi không bằng ngươi, nhưng vì người ngược lại là so ngươi thông minh nhiều. Ta vì hắn làm việc thời điểm, hắn cũng không dám giống ngươi như vậy lạnh lấy tấm mặt thối đối ta. Cô nại nại ta tính tình không tốt, nếu là buồn bực lấy ta, cẩn thận ta đá hậu không làm. Bảo ngươi những yêu tộc kia các đồng liêu tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ quái chờ chết đi. Thanh nhánh lạnh giọng nói, không có người để ngươi làm loại sự tình này. Ngươi tại Vô Biên Phong Nguyệt lâu lộ một lần mặt, ta cảm giác được ngươi đã bị người để mắt tới lý do an toàn. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Hồ Yêu Đình nói nao nao, chợt cười nói, nguyên lai ngươi là đang lo lắng ta à? Thanh nhánh mặt lạnh lấy, ngươi là đồ hèn nhất yêu, nếu để cho người bắt lấy, hẳn là chịu không được nghiêm hình tra tấn, một nén nhang đều nhịn không được liền đem công tử sự tình tiết lộ sạch sẽ. Đình nói có chút chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lại bá một chút lạnh xuống, nàng nhặt lên án bên trên một tôn lư hương liền hướng hắn hung hăng đập tới. Ngươi hôn đàn này, cái gì gọi là cái đồ hèn nhất yêu? Thanh nhánh cười lạnh một tiếng, trở tay rút ra bên hông liền vỏ hắc đao, như kích cầu không chút lưu tình đem kia lư hương tích bay trở về. Đốt lạnh tàn hương tích đầu che mặt trải đến đỉnh nói mặt mũi tràn đầy đầy người đều là chật vật đến cực điểm. Tự thực các quả Hồ Yêu Đình nói mắt lộ ra hung quang, thật không thể bổ nhào qua đem hắn tấm kia giả vờ chính đáng mặt xé nát. Chết bù loà, ngươi cũng liền ỷ vào tu vi lợi hại hơn ta, đợi ta đem ngươi kia tâm tâm niệm niệm công tử cho hái bù đắp lại sạch sẽ, tu vi đi lên, trước tiên liền đem ngươi kia đối mắt cá chết bảng hiệu chuột mũ nhão nhuyễn. Thanh nhánh miễn cưỡng đem đao lập để dưới đất, hai tay trùng điệp tại trên chuôi đao, ngẹo đầu nhìn xem nàng cười lạnh, ngươi như coi là thật có bản lĩnh này, ta rửa mắt mà đợi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh tranh đến qua ma quân. Ma quân? Thanh nhánh cười lạnh nói, công tử từng cả người vào ma giới, chiến ma Hà Thục Tử, Diệt Minh Long, chính là ma giới chí tôn quân chủ, đối với hắn cũng ưu ái có thừa, thậm chí không tiếc đứng trước chúng ma thần phản đối, cũng muốn mạnh nạp hắn là vua phu. Ân. Lại càng về sau, Thiên Tỷ Kiếm Tông thứ tứ kiếm kiếm chủ Vân Dung trước mặt mọi người đoạt cưới, dẫn tới ma quân tức giận, nâng giới truy sát, dưới cơn thịnh nộ, cả tòa Bắc Nguyên Chi xâm hủy hoại chỉ trong chốc lát, giới kiều sụp đổ. Thanh nhánh nhìn xem sắc mặt một chút xíu tái nhợt đi xuống Hồ Yêu Đình nói, sờ lên cằm tự tiếu phi tiếu nói, ta ngược lại thật ra nhìn không ra, ngươi cái này nhỏ tiểu hồ yêu đến có thật to chí hướng, cũng dám cùng ma giới tôn chủ cùng thiên tỷ thứ tứ kiếm đoạt nam nhân, rất tốt rất tốt, chỉ có tử vong cùng áp lực mới có thể để cho một người nhanh nhất trưởng thành mạnh lên, ngươi lần này hào ngôn chí khí khiêu khích chi ngôn, ta sẽ mau chóng mệnh yêu minh bên trong mật thám truyền vào ma giới bên trong, tin tưởng có ma quân thúc dục, ngươi rất nhanh liền có thể so với ta mạnh, đem con mắt của ta móc ra đến cấp ngươi đổ lọc chuồng. Đình nói vốn là yêu tộc xuất thân, tất nhiên là lý giải ma quân uy danh sao mà đáng sợ, vừa nghĩ tới yêu minh lão đại vậy mà đã từng còn kém chút trở thành ma quân bệ hạ vương phu, mà nàng còn tại này rõ ràng muốn có ý đồ với hắn, nàng liền một trận run chân, đầu óc ông tắc hưởng. Thấy thanh nhánh thần sắc lại vẫn không giống cho đùa, Đình nói dọa mềm rơi đôi cáo thuận thuận tiếp kề sát đất héo tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy định nọt cười làm lành dính quá khứ. Người tốt ta nói thế nào cũng là ngươi tự tay dẫn độ vào yêu minh, ngươi cũng không thể trơ mắt đem ta hướng trong hố lửa đấy. Loại này hoang đường lời nói, cũng liền ngươi ta ở giữa nói một chút liền tốt. Nếu là để cho ma quân biết được, lột ta tầng này hồ ly ra làm sâu nướng đều là nhẹ. Thanh nhánh một mặt lạnh lùng, ta không rảnh ở đây cùng ngươi treo gẹo trò đùa, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đi là không đi? Đình nói thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Ta đình nói làm việc, hoặc là không làm, làm liền làm được tốt nhất. Nhiệm vụ này ta như không có nhận thì cũng thôi đi. Đã tiếp, cũng không tốt diệt uy phong của mình, việc quất bất tức lại nửa đường dọa trở về. Thanh nhánh, ngươi cũng không phải một ngày nhận biết ta, ta là một cái không từ thủ đoạn yêu, ta biết được trong đó lợi hại, kia 6 tên yêu tộc thành viên chắc hẳn đều là yêu minh bên trong nhân vật cao tầng, bồi dưỡng đến nay là vì không dễ, ngươi nếu chịu tin ta một lần, ta tất có bản lĩnh từ người này chiều trong biển người, đào ra tin tức liên quan tới các nàng. Cho dù cứu không ra các nàng, ta cũng có thể tra ra người sau lưng đến tuột cùng là ai đang làm trò quỷ quái phá, kim tiên đấu giá hội chính là thời kỳ mấu chốt, tin tưởng ngươi cũng không muốn ngay tại lúc này, ngay cả là ai trong bóng tối nhằm vào chúng ta yêu minh cũng xui xẻo hồ bôi không làm rõ được à. Đình nói chậm rãi vỗ tới mình váy áo ở giữa bụi mù, mỉm cười, nói, dù sao ngươi thanh nhánh, không phải luôn luôn đều tin phụng yêu minh lợi ích trên hết chuẩn tắc sao. Thanh nhánh đạm đạm nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy ta là để ý cá nhân ngươi sinh tử. Ta biết, ngươi là lo lắng thân phận ta đặc thù, cho yêu minh mang đến tai họa ngập đầu, ngươi yên tâm, ta có thể ở đây hứa hẹn, nếu ta coi là thật nhiệm vụ thất bại một khắc này, tự vận thuận tiện tuyệt sẽ không bại lộ nửa điểm liên quan tới ngươi cùng yêu minh tình báo. Chính như lời ngươi nói, ta sợ nhất đau, tất nhiên là gánh không được trọng hình. Đương nhiên. Đình nói run xong váy, ngước mắt cười một tiếng, nói, ta có cây đường lê đưa tặng kim dây leo hộ thể, đại yêu phân thân biến thành, đủ cho là ta cản một kiếp sau, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng. Thanh nhánh nhìn xem con mắt của nàng thật lâu, xác nhận nàng cũng không phải là đang nói láo về sau, nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền mặc cho ngươi giày vào đi, ta đã là ngươi dẫn độ người, tối nay không sẽ rời đi tòa này vô biên phong nguyệt lâu, ta sẽ đóng vai thành khách uống rượu, lẫn trong đám người, chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hồ Yêu Đình nói cười ý yêu yêu mà nhìn xem thanh nhánh, nói đến, ngươi đây là muốn dùng ngươi bộ này mới túi ra đến đóng vai làm khách uống rượu đến chơi gái cô nương sao? Cái này cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ dáng dấp thật đúng là tuấn thiếu, so ngươi mấy ngày trước đây ra mặt ngày thường đẹp mắt thuận mắt nhiều, là từ đâu làm đến như vậy một trường tuấn ra, ngay cả trên mặt sẹo tổn thương đều có thể che đến một điểm vết tích đều không có, nhìn đến lao nương tâm đều cho ngươi làm ngứa. Ngươi lần này hình dung đi thanh lâu, còn thật không biết hiểu là ngươi chơi gái cô nương, vẫn là cô nương chơi gái ngươi, cái này không được để các nàng lấy lại mà ca. Đình nói lời này thế nhưng là thành thật tại thực tình tán dương nàng, nàng chủ tu thải bổ chi đạo, đối với những cái kia tướng mạo tuấn mỹ nam tử thiếu niên đều có ra ngoài sinh lý tính hảo cảm. Cứ việc nàng đối thanh nhánh dạng này tính tình không chút nào cảm mạo, nhưng không thể không thừa nhận hình dạng của hắn đích thật là sinh trưởng ở mình thẩm mỹ bên trên. Thiên xuyên vạn xuyên, định nói không xuôi. Nguyên lai tưởng rằng dạng này, định nói cảm thấy mình có thể đổi lấy thanh nhánh tấm kia mặt chết một cái tiêu dung. Ai ngờ lời này cũng không biết nơi nào chạm đến hắn không chịu nổi hồi ức. Thanh nhánh khuôn mặt bá lạnh xuống, khắp tán ánh mắt lập tức ngưng tụ thành sương, xâm nhiên đủ ám ý vị, để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Thật sao? Dáng dấp đẹp mắt người, chơi gái cô nương không cần tiền, chỉ cần mệnh, làm sao? Ngươi muốn thử xem sao? Đình nói biết hắn lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua hắn lộ ra như vậy hung ác âm tàn biểu lộ đến, không khỏi bị hung hăng dọa sợ. Nàng ủy khuất nói ra, thế nào, khen ngươi đẹp mắt còn có sai lầm rồi sao? Ngươi nếu không thích cái này tấm ra, đổi chính là, chúng ta phát cái gì lửa? Thanh nhánh lạnh lùng nói, cái này liền chính là ta lúc đầu diện mục, còn có thể đổi thành cái nào bộ dáng? Đình nói ngơ ngẩn, rất là giật mình ngoài ý muốn. Cái này lão thiên gia thật sự là không có mắt, thế mà đem như thế một trương đẹp mắt túi ra sinh ở dạng này một tính cách ác liệt đáng hận trên thân người. Thật sự là phung phí của trời. Thanh nhánh thần sắc âm lãnh quyết đãi, lười nhắc lại để ý tới một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng Hồ Yêu Đình nói. Hắn mặt lạnh lấy một cước đạp mở cửa sổ, nghiêng đi hé mở mặt lạnh lùng đến xem Đình nói, ta có phải hay không đồng tính đó cũng không phải một cái đáng giá truy đến cùng vấn đề, càng quan trọng hơn là, bất luận là ta, còn là công tử, đều sinh đắc so ngươi cái này thối hồ ly đẹp mắt, đây là sự thật. Trước khi đi, vẫn không quên đưa nàng cách đứng một chút. Hồ Yêu Đình nói trong tay đầu lao tàn hương khăn lập tức lỏng rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, gặp quỷ, hắn thế mà không có phản bác mình là đồng tính. Chẳng lẽ thật đối công tử có cái gì ý nghĩ xấu a? Đình nói hung hăng đánh một cái nổi da gà, đem cái này kinh khủng suy nghĩ tranh thủ thời gian quên sạch sành sanh. Vô biên phong nguyệt lâu, đèn hoa mới lên, tuyết phong chậm chậm. Trong hành lang, chợt một trận tiên nhạc sáo trúc âm thanh nhẹ nhàng mà lên, trên điện chậm rãi tung xuống mấy chục đạo hồng lăng gấm vóc, mỗi một đầu màu đỏ tơ lụa hạ đều quấn quanh lấy một bộ thân thể thướt tha mỹ lệ giai nhân, mỹ mạo linh hoạt kỳ ảo, Doanh Doanh muốn ngã từ cái này tình tế mềm mại tơ lụa bên trên như thiên ngoại phi tiên nhẹ nhàng nhảy múa. Người đến khách uống rượu đều nhìn nhập thần mê say. Bách Lý An đổi một thân thường phục, du tẩu cùng trong đường trong đám người. Thanh Tâm lần này cũng không vì hắn dẫn đường, nàng trung quy là thân nữ nhi, tu vi còn thấp, thuật dịch dung tạo hóa cũng không sâu, rất dễ bị người xem thấu thân phận, tất nhiên là không tốt tiếp tục trà trộn tại cái này phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Ai ai sao? Ta nói vị công tử này, chúng ta cái này vô biên phong nguyệt lâu cũng không phải mở thiện đường, ngài nếu muốn mua say, cứ việc đi nơi khác, trên người bạc đều đã xài hết rồi, thế nhưng là dùng không được khách nhân ký sổ. Dầm dầm. Một trận nện bình rượu đạp cái bàn động tĩnh to lớn chuyển đến ra, ngay sau đó là một cái say rượu phẫn nộ tiếng nói âm vang lên. Cút. Chớ có quấy rầy bản hầu rượu đi, liền cái này vài hũ tử nước tiểu ngựa, còn sợ bản hầu ra uống không dậy nổi hay sao? Bách Lý An nghe thanh âm này rất là quen thuộc, không khỏi tách ra đám người xem náo nhiệt, thả mắt nhìn đi, đột nhiên có chút im lặng. Quả thật vẫn còn một người quen. Trạch Quốc, Lâm gia tiểu hầu gia, Dương Trinh. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, đổi mới nhanh nhất mời Trình Duyệt đưa vào đến tiến hành xem xét, vì ngài cung cấp đại thần Bắc Liêu đem dài đi đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn sách hay ký. Chương 970, Lôi Lệ Phong Hành chương 970, Lôi Lệ Phong Hành Dương Trinh đã xuất hiện tại cái này thập phương thành bên trong, chắc hẳn cũng là vì Kim Tiên đấu giá hội mà tới. Chỉ là cái này hơn nửa đêm, như thế nào tại trong thanh lâu phát khởi rượu điên. Tuy nói Dương Trinh tính tình táo bạo cho dễ kích động chút, nhưng làm việc cũng rất có chừng mực. Ngược lại cũng không trở thành như vậy hoang đường. Chẳng lẽ có cái gì khác điều tra kế hoạch, tận lực cải trang diễn trò. Bách Lý An nhất thời không nắm chắc được Dương Trinh phải chăng có ý định khác, cũng chưa ra mặt, sợ xáo trộn kế hoạch của hắn. Chỉ gặp bàn kia bàn tiệc bên trên, gã sai vặt một mặt khó xử mà nhìn xem say rượu nổi điên tiểu hầu gian đệ đồ vật, một mực tại thuyết phục hắn rời đi. Dương Trinh lại là một bộ hoàn toàn nghe không vào bộ dáng, một cái tay còn ôm chặt một cái vô biên phong nguyệt lâu bên trong hoa đường cô nương. Khuôn mặt uống đến đỏ lên, đầy người đều là mùi rượu. Cũng không biết là chém choáng cấp trên, vẫn là bị kia gã sai vặt khuyên lui âm thanh trêu đến tâm phiền ý loạn. Dương Trinh uống đến hai con ngươi xích hồng nghiêm khắc bộ dáng mười phần đáng sợ. Nếu không phải giờ phút này hắn đưa thân vào trong thanh lâu, trong lực hắn tên kia cô nương cũng hoài nghi hắn cơ hồ muốn nén giận giết người. Dương Trinh một cước đem trước người cái bàn đập lăn, thịt rượu vãi đầy mặt đất. Làm sao? Ta Đường Đường Lâm phụ tiểu hầu gia sẽ còn thiếu ngươi tiền thưởng hay sao? Buồn cười đến cực điểm. Ta Dương Trinh một bát đậu hoa không uống được thì cũng thôi đi, bây giờ muốn uống hai ngươi bát rượu đều muôn vàn khó khăn, là muốn cho ta đập ngươi cái này tiệm nát tử không được sao? Dương Trinh bình tĩnh một trương dọa người mặt, đã nhìn không ra ngày bình thường nửa điểm anh tuấn cởi mở bộ dáng, thần sắc hung ác lỗ mãng. Doa đến bị hắn chăm chú giam cầm trong ngực hoa nương tử nghẹn ngào khóc ồ lên. Khóc khóc khóc. Một cái lấy sắc hầu người thấp hèn đổ bật. Bản hầu thương tiếc ngươi kia là để mắt ngươi, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Dương Trinh cảm xúc hiển nhiên cực không thích hợp, ngôn từ bên trong cũng đã bao hàm vô tận đục nhã ý vị. Nghe được trong ngực tiểu nhuyễn hoa nương tử thúc thích, hắn càng là phiền phức vô cùng, đáy mắt lệ giận chi ý hiện lên, trở tay liền hung hăng một bàn tay lắp tại trên mặt của nàng, đánh cho nàng đầu trùng điệp lệch ra. Kia lực đạo thế nhưng là không có nửa bên tu liễm, lấy thủ kình của hắn đủ để một bàn tay phiến chết một người trưởng thành. Thân là vô biên phong nguyệt lâu danh linh, kia hoa nương tử hiển nhiên cũng là có một chút tu vi trong người, sinh sinh chống được kia một cái tay tát. Nàng kêu thảm một tiếng, vươn bã quẳng xuống đất mảnh vỡ bên trong, cánh tay bắp chân đều bị những cái kia sứ nát cắt tổn thương, gương mặt sưng lên thật cao. Trong lỗ tai thậm chí có thể thấy được đỏ tươi chất lỏng dọc theo gương mặt uốn lượn thẩm thấu ra. Hiển nhiên một cái tát kia là đã thương màng nhĩ bên hai sườn, không phải không có khả năng lưu nhiều như vậy máu. Mọi người vây xem còn có kia gã sai vặt không khỏi đều sợ ngây người. Vốn cho là chính là phát say cướp, nệ đập phá quán, chỗ nào nghĩ đến thế mà đổ máu, tổn thương vẫn là vô biên phong nguyệt lâu cô đương. Nơi này chính là thập phương thành thịnh nhất tên quy mô lớn nhất thanh lâu, mỗi một cái lên được mặt bản danh linh hoa đương. Kia phía sau đều là có nhất định thế lực bối cảnh chèo chống, cũng không phải còn lại mấy cái bên kia xóm làng chơi bên trong có thể mặc người khi nhục vũ đương. Trạch Quốc Lâm gia, trong lòng mọi người thổn thức không thôi. Kia lại coi là cái thứ gì? Nếu là lão hậu gia Lâm Thanh Sa còn tại thế, cũng coi là bên trên là tứ hải liệt quốc bên trong nổi danh có hy vọng mọi người thị tộc. Nhưng từ khi Lâm Thanh Sa bị thương nặng chết bệnh về sau, cái này Lâm gia liền rất xuống ngàn trượng, độc lưu cô nhi quả mẫu. Nếu không phải ăn bậc cha chú quân công, hắn cái này dừng tiểu hầu gia, lại chỗ nào hưởng được cái này công khanh vương hầu đãi ngộ. Thật coi mình là cái gì khó lường anh hùng đại nhân vật, lại còn dám ở thập phương thành cảnh bên trong, trước mắt bao người, đi như thế ác bá hành vi. Kia quẳng xuống đất hoa nương tử tuy nói là tiện tập xuất thân, nhưng thập phương thành xưa nay chú trọng nhân quyền. Cho dù là gái lầu xanh, cũng còn có tôn nghiêm, còn chưa hề bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. Khóe mắt nàng rưng rưng, tức giận đến toàn thân phát run, Dương tiểu hầu gia làm việc như vậy cản rỡ vô độ, cũng không sợ nhục không có người phụ thân thanh danh. Tiểu nữ tử chỉ nói Lâm gia thế hệ anh kiệt, châm anh thế gia, cao khiết thanh quý, lại không nghĩ lại ra Dương tiểu hầu gia dạng này cái ác đồ bại hoại, thật sự là cho các ngươi Lâm gia hổ thẹn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám sách phụ thân của ta? Dương Trinh tựa như một chút bị điểm trúng chân đau, sắc mặt càng thêm cực kỳ âm trầm, trong mắt hình như có nồng lăn lang yên tràn ngập mà lên, hốc mắt càng đỏ, thần sắc càng điên. Thấy hoa nương tử bướng bỉnh căm hận thần sắc, Dương Trinh chỉ cảm thấy trong lòng một mùi lửa bị rào rạt nhóm lửa, hắn ung tùm giữ tợn cười một tiếng, cũng không để ý trên mặt đất vừa bộn rượu vết bẩn, túi người dạng chân tại trên người nàng, đưa nàng hoảng sợ đẩy cản hai cánh tay gắt gao ép nhân qua đỉnh đầu. Một đôi say đỏ trong mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy lý trí. Đúng là trước mọi người, không để ý nữ tử xé rách tiếng la khóc, một cái tay điên dắt nàng xốc xếp quần áo. Hắn mất lý trí hung hăng nói, phụ thân ta nhất đại anh kiệt, hắn tự có công tích vĩ đại, vạn thế truyền tụ. Cũng là ngươi một nho nhỏ kỹ nữ có thể tùy ý lời bình. Giống như ngươi không biết xấu hổ thiện nhân, lại có tư cách gì tại bản hầu trước mặt giả vờ giả vịt, tự cho là thành cao. Tiện bụi trong đất bùn từ Âu người, chỉ cần cho ngươi tiền, cỗ này thân thể ai bên trên đều có thể, lại tại cái này chăng, cái gì chăng? Là cảm thấy ta không có tiền sao? Hả? Tin hay không lão tử hiện tại ngay tại chỗ là ngươi. Tốt để bọn hắn nhìn xem ngươi cái này yếu đuối vô hại bề ngoài dưới, chứa lại là một cái như thế nào phong tao phóng đãng tiện hóa bộ dáng. Gọi a, cho ta gọi lớn tiếng một điểm. Bị hắn ép dưới thân thể hoa nương tử thần sắc quán độc hoảng sợ gắt gao nhìn xem hắn, mãnh liệt mà lên hận ý đem trước mắt tấm kia khuôn mặt đáng ghét mặt cùng ánh mắt đều nhuộm đỏ. Nhìn đến đây, Bách Lý An cho mày đã nhận ra sự tình không thích hợp. Dương Trinh làm việc mặc dù có đôi khi cực đoan táo bạo, nhưng bản tính không xấu, ghét ác như kiểu, làm người càng là có điểm mấu chốt, có nguyên tắc. Đối với nữ tử cũng luôn luôn tôn trọng, hôm nay sao sẽ như thế thái độ khác thường, luôn từ bên trong câu câu nhục nhã. Ra tay càng là hung ác không phân tức, trước mặt mọi người sẽ rách nữ tử quần áo, như vậy hoang đường. Hắn đang muốn ra mặt ngăn lại, lúc này trong đám người lại là trước hắn một bước thoát ra một đạo hắc ảnh tiến lên, đem Dương Trinh bả vai ngăn chặn. Dương Trinh, ngươi nổi điên làm gì? Lá sách mắt đen bên trong tràn đầy đè nén lửa giận, ánh mắt bỏng đến dò người. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Lá sách vừa hiện thân, Dương Trinh trong tay đầu điên cuồng động tác cứng một cái trước mắt, nhưng lại không làm phản ứng chút nào. Hắn giống như là một con cắn chết con mồi hung lang, bàn tay liền muốn sắt đồng dạng một mực giam cầm tại nữ nhân kia trên thân. Bả vai hắn dùng sức chấm xuống, khí kình một phát, đem lá sách hai tay dùng sức tránh ra. Bị hắn ép dưới thân thể hoa nương tử hai con ngươi đều tràn ngập ra một tầng tuyệt vọng huyết sắc. Điên rồi, điên rồi, đơn giản chính là một người điên. Cái nam nhân răng môi ở giữa, đơn giản tựa như tôi độc, ánh mắt hung ác đến cơ hồ muốn ăn thịt người. Nàng tự nhận là không có làm cái gì đối với hắn mà khổ thủ rất thù hận hành vi. Trời sinh tính mẫn cả nàng thậm chí mơ hồ phát giác được, giờ phút này Dương Trinh những lời này căn bản cũng không phải là hướng về phía nàng tới, mà là giận chó đánh mèo chiếm đa số. Hắn đây là coi nàng là thành cho hạ giận đồ vật. Bất luận là nữ nhân nào, đều chịu không được như thế vô cùng nhục nhã. Tiên điêu hoa nương tử đấy mắt oán tăng xen lẫn, nhất thời kiên quyết ngoan lệ, đột nhiên thét lên tiếng la khóc đình chỉ. Nàng dưới môi hung hăng một trận lúc đích, sau đó phốc một tiếng, rơi nhiều ấm áp chất lỏng hòa với một cái mềm hồ hồ dính chặt đồ vật, vào đầu phun Dương Trinh mặt mũi tràn đầy đều là. Nguyên bản ồn ào vô biên phong nguyệt lâu, nhất thời yên tĩnh ý mắng. Dương Trinh lập tức cũng giống như bị người vào đầu hung hăng rót một chậu xuyên tim nước lạnh, tại chỗ ngốc ngay tại chỗ. Hắn nhuốm máu ánh mắt cứng ngắc chuyển động, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem trên mặt đất còn tại rạn rạo rớm máu một nửa đỏ tươi. Đầu lưỡi, nữ nhân này, liều chết phản kháng phía dưới, vậy mà cắn lưỡi tự vận. Đổ vào Dương Trinh dưới thân hoa nương tử trên mặt đất không ngừng rút đạn, bọt máu từ khóe miệng nàng bên trong điên tuôn ra mà ra, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy là phải không được. Lá sách thần sắc vô cùng ngưng trọng nghiêm túc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mọi người vây xem gặp có người dám đem vô biên phong nguyệt lâu cô nương làm cho sinh sinh tự sát, nhìn xem Dương Trinh ánh mắt cũng là tràn đầy xem thường cùng sợ hãi thán phục. Ngươi đường đường vương phủ tiểu hầu gia, sư tòng bên trên Dương học cùng, lúc này lấy thận nghĩ làm cẩn thận, thủ đoan chính lương cung kiệm để chi đạo. Có thể nào ỷ vào mình tu vi vũ lực hơn người, khi dễ một cô gái yêu đất. Huống chi người ta huyền đạo cô nương, tuy nói là tiện tịch xuất thân, nhưng cũng là cái thanh quan nhi, bán nghệ không bán thân chịu khổ chịu khó người, sát lại là một tay tỉ bà tốt kỹ nghệ, bản lĩnh thật sự ăn cơm. Làm sao đến trong miệng của ngươi, liền thành ai cũng có thể làm chồng mặt hàng. Quả thật là thô tục người, nhìn người nhìn sự tình đều là ác tục không chịu nổi thấp kém từ tiện. Dương Trinh nguyên bản bị cồn kích thích mất trí lại não, cho kia máu tươi phun một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn kinh ngạc nhìn xem trong tay mình từ hoàng nương tử trên thân xé rách xuống tới một nửa bay xa, mắt đồng co rụt lại, lại thất hồn lạc phách nhìn một chút nằm trên mặt đất bị chơi bừa thòi thóp nữ tử. Hắn chạm điện ném ra trong tay bay xa, chuyển mắt phía dưới. Bốn phương tám hướng, tận là một đám đối với hắn chỉ trỏ, bao hàm xem thường chỉ trích ánh mắt. Ánh mắt kia gần như sắp muốn chọc thủng hắn lương xương. Đầu óc ông tắc hưởng, Dương Trinh chỉ cảm thấy ngực như có cự thạch ngàn cân đè ép, để hắn thở dốc không đến. Không phải như vậy. Nguyên bản ngay từ đầu đối mặt Dương Trinh nổi giận đi là còn tại khó xử bồi tiếu thanh lâu gã sai vặt, cũng không cười nữa. Hắn mặt không thay đổi đi vào hoa nương tử trước người ngồi xuống, hai ngón tay dán tại nàng bên cạnh cẩn cổ thăm dò. Dương Trinh có chút luống cuống mà nhìn xem đi tới gã sai vặt, bối rối giải thích nói, không phải như vậy. Gã sai vặt thần sắc rất bình tĩnh đến có thể nói có chút lãnh mạn. Hắn ngước mắt nhìn xem mặt không còn chút máu Dương Trinh, đạm đạm nói, huyền đạo cô nương không chịu đụng nổi, tự đoạn gân mạch. Dương Trinh lắc đầu, không, ta không có. Ta không có. Kìa gã sai vặt nhíu nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Dương Trinh, trong ánh mắt đã không chỉ là lại đem hắn xem như một cái khách uống rượu đối đãi. Thập phương thành nặng nhất chuẩn mực, trong thành cũng không thừa hành chế độ nô lệ, cho nên cho dù là ký khế ước bán thân hạ nhân, cũng không có thể tùy ý đánh giết, càng chớ nói vô biên phong nguyệt lâu bên trong cô nương. Giống ngài như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, thoát cô nương quần áo, ý đồ đi cẩu thả chuyện cầm thú. Từ lúc vô biên phong nguyệt lâu sáng lập đến nay, tiểu hầu gia ngài vẫn là đầu một cái. Tại kia gã sai vật lạnh lùng như là nhìn cầm thú xuất sinh dưới con mắt, Dương Trinh triệt để luống cuống, rốt cục kịp phản ứng mình xông ra đại họa. Hắn liều mạng muốn giải thích, không phải, không phải như vậy, ta không muốn đem nàng thế nào, ta chỉ là trong lòng không thoải mái, uống nhiều mấy chén, ta cũng không biết có thể như vậy. Hiển nhiên Dương Trinh tối nay là rót không ít rượu vào trong bụng, nói chuyện đều răng môi không rõ. Tại mọi người càng thêm lạnh lùng chế giễu khinh bỉ ánh mắt dưới, hắn rượu này sau mất lý trí giải thích chi ngôn, sao mà tái nhợt một người. Gã sai vặt mắt cũng không nhất nói, vô chi không phải cuồng vọng lý do, trong lòng không thoải mái cũng không phải làm bừa lấy cớ. Chúng ta đều là xuất thân bùn đất bên trong người, nhưng cũng là dựa vào hai tay của mình qua sinh hoạt, ai cũng không nợ ngươi rừng tiểu hầu ra. Là, ngài có phụ thân là đại anh hùng, đại hào kiệt, nhưng cái này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Cũng bởi vì phụ thân của ngươi hy sinh chúng ta những này tầng dưới người không giữ quy tắc nên tại ngươi không thoải mái thời điểm để ngươi đạp cho hai cước, mà đưa qua đến cấp ngươi nôn hai ngụm nước bọt hạ giận sao? Đều là cha sinh mẹ dưỡng, nếu không phải huyện đảo phụ tự thân đi đến sớm, nàng nguyện ý ở đây lấy sắc hầu người cho ngươi tên cầm thú này không bằng tiểu hầu ra thêm trà rót rượu, còn muốn cho ngươi như thế khi nhục coi khinh không được sao? Gã sai vặt ngữ điệu bình đạm, nhưng từng tiếng câu câu lại xuyên thấu lòng người, có thể cho người tạo thành một loại lớn lao chịu tội cảm giác. Dương Trinh bị hắn chất vấn đến tâm thần chấn động, hai con tay run rẩy cũng không biết nên thả ở nơi nào. Hắn chênh choáng triệt để tản, thật sâu ấy náy để đầu của hắn không nhấc lên nổi, Dương Trinh muốn đứng dậy đi xem cô nương kia thường thế. Cũng tại lúc này, lá sách cuối cùng đã đi tới, ngăn chặn bờ vai của hắn, đem hắn đẩy qua một bên. Hắn ngồi xổm người xuống mặt không thay đổi từ trong ngực lấy ra một viên tử sắc viên đan dược, nhét vào nữ tử kia trong miệng. Đây là thanh dương đan, bổ huyết tích khí, linh dưỡng thương miệng chi dụng, cũng có thể chữa trị vừa đứt gãy không lâu gân mạch, ăn vào đan này nửa canh giờ trong vòng, đem đoạn tổn thương tục tiếp, an dưỡng một tháng, nhưng khỏi hẳn. Nói xong những này, lá sách lại từ trong ngực móc ra một nắm lớn ngân phiếu cùng một bao linh thạch, đặt ở tay của cô gái kia bên trong. Sau đó nhẹ giọng nói ra, đây là tiền thưởng cùng bồi tội chi lễ, hôm nay tất cả đều là tiểu hầu gia chi tội. Hắn say rượu nói bậy, để cô nương bị như thế nhục nhã, đều là hắn một người chi tội. Chỉ là mong rằng cô nương có thể trân trọng mình, tính mệnh đáng ngưỡng mộ, vì một người lạ người mà xúc động chôn vùi cuộc đời của mình. Lá văn bản tướng mặc dù ưu ám lạnh chìm, nhưng có lẽ là xuất sinh gần, cảnh ngộ tương cận duyên cớ. Chữ câu rơi vào nữ tử kia trong lòng, đều cho nàng mang đến mãnh liệt trùng tình chi ý, lòng muốn chết tại hắn an ủi dưới, cũng dần dần đậm đi, gặp lục nhã hoa nương tử cũng không tại tiếp tục muốn chết muốn sống, há miệng đem cái kia dược hoàn nuốt xuống, cũng coi là bảo vệ tính mệnh. Đám người gặp kia xen vào việc của người khác tiểu tử xuất thủ rất là xa xỉ, chỉ là kia cái túi linh hạch, đều đầy đủ mua xuống nguyện gốm ba đời tự do. Gặp đây, liền biết được ứng coi như không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng chưa tại tiếp tục chỉ trích Dương Trinh. Nhưng trong ánh mắt xem thường ý khinh thường nhưng lại chưa như vậy tán đi. Dương Trinh tối nay gây phiền phức nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cũng may là sách viên kia thanh dương đàn cho ăn phải kịp thời, cũng không náo chết người. Không phải tại cái này thập phương thành bên trong như vậy làm việc, sợ là trời còn chưa sáng, Dương Trinh liền muốn cho người ta bắt vào thập phương thành bên trong tư pháp trong đường, thủ tam công hội thẩm. Đôi này ngày sau Lâm gia phát triển, sợ là cũng muốn rơi kế tiếp cực lớn với bẩn. Lá sách làm việc lôi lệ phong hành, rất mau đem Dương Trinh treo ra tới nhiều loạn xử lý đến sạch sẽ. Thậm chí đem vô biên phong nguyệt lâu phía sau quản sự người cũng trấn an đến vô cùng tốt, cái này mới không có tiếp tục giống Dương Trinh tật khó. Giải quyết xong hết thảy, lá sách đưa tay đi đỡ còn quỳ ngồi dưới đất kinh ngạc thất thần Dương Trinh. Bàn tay vừa mới chạm đến thân thể của hắn, Dương Trinh liền một cái giật mình tỉnh táo lại, đầy mặt căm hận tránh ra tay của hắn. Đừng động ta. Đổi mới nhanh nhất mời Trình Duyệt đưa vào đến tiến hành xem xét, vì ngài cung cấp đại thần Bắc Liêu đem dài đi đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tồn sách hay ký. Chương 1007, chúng ta răng, thu lại không được chương 1007, chúng ta răng, thu lại không được nhìn xem bị hung hăng dạy dỗ Tần Mộ Thanh như cũ tự tin đến tột đỉnh, nôn tử ở giữa tận rất có phân khích bộ dáng. Bách Lý An trong mắt đều là một mảnh rườm rà hắc. Ồ, ngươi là cảm thấy ngươi so Phương Ca Ngư có tư cách hơn cùng bản công tử hợp tác. Gặp hắn bộ dáng này, Tần Mộ Thanh liền biết có nói chuyện, nàng khẽ bước cằm. Cơ công tử đến thập phương thành chắc hẳn cũng có chút thế gian, cũng hẳn là nghe được không ít liên quan tới Phương gia truyền ngôn. Phương Ca Ngư chính là trước thay thành chủ xuất gia không giả, nhưng có lời đồn đại tương truyền, nàng tướng mạo cùng Phương gia hai vị công tử cùng Phương thành chủ tuyệt không giống. Có được thập phương huyết mạch lại không cách nào thức tỉnh phù linh, điểm này cơ công tử chẳng lẽ không cảm thấy được cổ quái sao? Bách Lý An cười lạnh một tiếng, bất quá là thêm mắm dặm muối hoang đường chi ngôn thôi, há có thể tin hết. Như coi là thật như thế, Phương thành chủ lại vì sao đối Phương Ca Ngư yêu mến có thừa, chiếu cố chu đáo? Đó bất quá là bởi vì kiêng kỵ tại trước thành chủ uy danh thôi. Phương thành chủ chính là người ở rể xuất thân, cùng Tuyết thành chủ thân phận địa vị ngày đêm khác biệt. Cứ việc Tuyết thành chủ làm ra bất trinh sự tình, hắn cái này hàn môn xuất thân tử đệ, cũng chỉ có thể cố nén khẩu khí này. Vị kia Phương Si chấp sự quan cơ công tử cũng đã thấy qua, hắn là một cái cũng không có đủ linh căn tuổi mụ. Phàm dễ huyết mạch, vừa vặn có thể pha loãng yếu hóa Tuyết thành chủ dạng này tiên người huyết mạch, thành tựu ra bây giờ Phương Ca Ngư, tự nhiên chẳng có gì lạ. Bách Lý An lạnh nhạt nói, cái này bất quá chỉ là ngươi lời nói của một bên, như nghĩ bằng vào loại này hoa ngôn xảo ngữ để đạt tới mục đích, không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Nếu chỉ là lời nói của một bên, tiểu nữ tử sau khi ăn xong công tử lớn như vậy vị đắng về sau, thế nhưng là không dám ở tiếp tục ngồi ở chỗ này cùng cơ công tử thổ lộ tâm tình. Tân Mộ Thanh ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn xem Bách Lý An, cười nói, cơ công tử là người thông minh, chẳng lẽ liền không kỳ quái kia Phương Si bất quá là một giới bình thường phàm nhân, lại có thể có được bây giờ như vậy thường nhân không thể thành quyền thế cùng lực lượng, nếu không phải là dựa vào nữ nhân trợ giúp, công tử cảm thấy điều này có thể sao? Hắn muốn là Phương thành chủ đồng bào huynh đệ, lại có thể truyền ra hắn tu luyện thảm tao phản vệ, từ đó hỏng thân thể, lại làm khó nhân đạo. Ha ha, tha thứ tiểu nữ tử nói thẳng, một phàm nhân, tu hành sao công pháp có thể đem thân thể của mình tổn hại đến như vậy nghiêm trọng. Tân Mộ Thanh ánh mắt lập tức trở nên danh mạnh trở nên tế nhị, trong thành thế nhưng là không ít hữu tâm người, trong bóng tối suy đoán. là phương này si hầu hạ không thích đáng, chọc giận tới Tuyết thành chủ, dưới cơn thịnh nộ, liền cho hắn đau đến không muốn sống trừng phạt. Chỉ là lại càng về sau, vô ý phát hiện nàng người mang vừa mua mạch, mới sinh hạ Phương Ca Ngư như thế cái con hoang. Nghe được cuối cùng con hoang hai chữ, Bách Lý An đấy mắt bỗng nhiên xẹt qua một sợi hàn mang. Hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ băng lãnh, lạnh như thanh giang tấm lụa, để cho người ta không rét mà run. Thần tứ cô nương đã vì thập phương thành con dân, an thập phương thành chi ân trạch, lại đối thập phương thành đời trước đã qua đời thành chủ mở miệng như thế bất kính, đủ tiểu chửi đối nói xấu, không cảm thấy có chút buồn cười không? Tân Mộ Thanh vì hắn ánh mắt chấn nhiếp, nhưng nói đã nói đến nước này, nếu không tiếp tục buông xuống ngoan chiêu triệt để thuyết phục hắn, hôm nay cái này một lời nói sợ là sẽ phải dẫn tới mầm thai bạn. Như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Như Tuyết thành chủ coi là thật thanh bạch, làm việc đoan chính, lại thật đáng sợ ở sau lưng loạn nói viên thuyết tử. Đừng nhìn bây giờ Phương Ca Ngư mặt ngoài phong quang, trong thành này đầu chân chính phục nàng ủng lập nàng nhưng căn bản không có mấy người. Tuyết thành chủ lại như thế nào lợi hại, cũng đã chết, bây giờ thập phương thành chân chính người cầm quyền là Phương Hữu thành chủ. Phương Ca Ngư bên ngoài nhìn như chiếm hết ưu thế, nhưng nàng lại giống như ta, đều không phải Phương Hữu xuất gia, mà tiểu nữ tử ta lại so với nàng càng có thể chiếm cứ ưu thế. Nàng nghĩ vào mình đại tiểu thư thân phận, hành vi quái đản, tâm tình tiêu căng ngưỡng ngạnh, xưa nay không đem dưới tay mình người đưa người nhìn. Nàng làm việc phán đoán cũng từ không cho mình để đường rút lui, thập phương thành bên trong, tôn kính nàng nhiều người, chán ghét nàng người đồng dạng nhiều. Mà tiểu nữ tử mặc dù bất tài, cùng thập phương thành phụ đạo cùng chính vụ phía trên, có chút dụng tâm kinh doanh nghiên cứu. Không giống với Phương Ca Ngư khó được lòng người, ta trong phủ môn khách đông đảo, dưới tay càng là hại nạp bách xuyên. Lấy nữ tử vi tôn thập phương thành, như thật đến không thể không khiến người thừa kế thượng bị kế tục này đó, ta tuyệt đối so với nàng Phương Ca Ngư thích hợp hơn. Nói nhiều như vậy, Bách Lý An vẫn như cũ thờ ơ, ánh mắt của hắn đùa cợt mà nhìn xem Tần Mộ Thanh, tần tứ cô nương tựa hồ quên đi điểm trọng yếu nhất. Tự nhiên chưa. Tần Mộ Thanh đem cái cằm nhấc đến hơi cao chút, cách Mạc Liêm bên ngoài sắc trời, Bách Lý An có thể thấy được nàng trong mắt tự tin cùng kiêu ngạo. Phương Ca Ngư ghê gớm nhất át chủ bài đơn giản là nàng kia một thân thập phương huyết mạch. Nhưng bị người phàm tục đồng hóa pha loan qua thập phương huyết mạch cố nhiên chân quý, lại làm sao có thể chân quý qua được thuần thủy huyết mạch. Đang khi nói chuyện, Tần Mộ Thanh kia đôi mắt sáng thiện cười con mắt một chút xíu hiện ra màu băng lam huyền quang, như bị nước hồ tưới nhuần qua, tản ra như bảo thạch mỹ lệ quan mang. Từng sợi hàn ý từ nàng trong hai con ngươi tán thành tinh thuần băng vụ trong không khí, thậm chí tạo thành từng sợi băng tinh đường vân. Trong khoảnh khắc đó, Bách Lý An thậm chí có thể cảm giác được một cô không thuộc về Tần Mộ Thanh lực lượng tràn vào hai tròng mắt của nàng bên trong. Quanh thân đều là sương hoa lượn lờ, rét lạnh khí tức bên trong, mơ hồ ở giữa có thể ngửi được một tia phủ đuổi xa xưa trong trí nhớ lạnh mai hương. Nhìn thấy một màn này, Bách Lý An trên mặt nhan sắc một chút xíu biến mất. Hắn đấy mắt đè ép từng mảnh đen nghịt mây đen, khoác lên ghế dựa duyên chậm tay chậm nắm chặt, bóp đốt ngón tay tái nhợt. Hắn nhìn xem Tần Mộ Thanh cặp kia băng trong mắt màu lam, chỉ cảm thấy một cô ác hàn chi ý đốt ngón tay xuyên qua cổ sống. Bách Lý An thần sắc u ám nhìn chăm chú lên, một khắc này ánh mắt đơn giản muốn đem nàng xuyên thủng, cố khí tức này là. Tần Mộ Thanh một vòng tầm mắt, đồng tử lập tức khôi phục thành đen nhánh sáng tỏ chi sắc. Trên mặt nàng tiếu dung có chút đắc ý, năm đó Tuyết thành chủ đạo vẫn, từ cái này lạnh tháp phía trên nhảy xuống, thân thể vì này thiên địa cương phong xé rách thành vô tận bụi mảnh vỡ. Cho dù là Phương Ca Ngư tìm tới mẫu thân nàng thời điểm, từ lâu là hải cốt không còn, còn sót lại một chỗ còn sót lại phi bụi. Tại trong gió tuyết khắp khua lên cho cốt liền tựa như gió qua không dấu vết, nàng nghĩ nhặt đều nhặt sẽ không tới. Khô tại kia tuyết tháp đáy vực thu thập mẫu thân của nàng cho cốt, cơ hồ chết cóng đều không thu hoạch được gì, uổng phí công phu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tuyết thành chủ vẫn lạc tịch diệt thời điểm, là mẫu thân của ta. Tại không bờ băng hải chi địa, trong lúc vô tình nhặt được Tuyết thành chủ tiên nguyên linh hạch. Nói đến đây, Tần Mộ Thanh biểu lộ có khó mà che giấu vui vẻ, cho nên nói vận mệnh mới là trên đời này nhất châm chọc đồ vật, Phương Ca Ngư thông suốt đi nửa cái mạng đều không thể cho mẫu thân nàng nhặt xác. Tuyết thành chủ tiên nguyên lại dễ như trở bàn tay rơi vào mẹ ta trong tay. Nghe nàng kia trào phúng tự mãn đắc ý nhỏ giọng, Bách Lý An đầu khớp xương nhảy lên lên một trận máu tanh run rẩy. Hắn trên mặt bình tĩnh cười lạnh, tiên nhân tiên nguyên liền giống với nhân loại trái tim, là trọng yếu nhất khí quan hệ tâm. Tuyết thành chủ là vì Trung Hoa tiên phủ phụ chủ chi nữ, tiên nguyên càng là khác hẳn với thường nhân, nếu là có thể tiên bỏ mình diện 3 năm ở giữa, đem này tiên nguyên đưa đến Trung U hoàng triều. Thỉnh cầu Trung U nữ đế lấy hồn khải bí thuật linh nuôi, nhưng có 6 thành phục sinh cơ hội. Dẫu gì, đem viên này tiên nguyên đầu nhập lục đạo, có thể hóa luân hồi, đầu thai thành phàm, lại đi đường tu tiên. Khoảng cách Tuyết thành chủ vẫn lạc đã mười mấy năm trôi qua, viên này tiên nguyên nuôi dưỡng ở trong cơ thể của ngươi, sợ là đã sớm bị ngươi phàm nhân khí tức đồng hóa. Bất luận là phục sinh vẫn là luân hồi, đều lại không thể có thể. Tuyết thành chủ cho mẹ ngươi tí nhị người ưu việt theo chỗ dung thân, giao phó quyền lợi cùng vinh quang. Đổi lấy lại là lấy oán trả ơn sau đại hành kỳ đạo, dương dương đã ý. Thanh âm hắn ngữ lượng bỗng nhiên ép tới cực thấp, trong mắt tràn đầy ủ rột chi sắc, chuyện này làm, nhưng thật thật thú vị cực kỳ a. Tần Mộ Thanh thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Bách Lý An, che miệng cười nói, cơ công tử như vậy giật tính, chẳng lẽ thương tiếc kia Phương Tam tiểu thư rồi? Bách Lý An hờ hững nói, đem trước thành chủ tiên nguyên chiếm thành của mình, nhưng là tự tội. Như việc này truyền đi, ngươi cùng Tần Lâu chấp sự quan sợ là đến nỗi ngay cả chu khó thoát, lại có mưu yêu tiên nhân chi ngại, chính là thế không dung. Đến lúc đó, ngươi ngay cả Tần tứ cô nương đều không làm được bằng gì cảm thấy có tư cách cùng bản công tử luận điều kiện. Cơ công tử nói đến không phải không có lý. Tần Mộ xanh mơn mà cười, chỉ là tiểu nữ tử hôm nay nếu không phải thành tâm giao hảo, tự nhiên cũng sẽ không đem bí mật của mình toàn bộ thoát ra. Cơ công tử nếu muốn tố giác, đương nhiên có thể. Chỉ là mười mấy năm qua ở giữa đến, Tuyết thành chủ tiên nguyên sớm đã cùng ta hòa làm một thể, nếu ta chết thì tiên nguyên diệt, há không lãng phí? Nàng ánh mắt nhẹ chuyển, lại nói tiếp, nhưng nếu là Cơ công tử đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu ngươi bỏ Phương Ca Ngư mà cho ta, giúp ta đoạt được thập phương thành chức thành chủ, ngươi ta ở giữa nhưng tận hưởng cái này lục giới vinh hoa. Ngày sau ta cũng có thể vì Cơ công tử sinh hạ thập phương huyết mạch thậm chí nhưng tại Phương Ca Ngư phía trên, có tiểu nữ tử tiên nguyên, thêm nữa công tử lục đạo thần phụ, lo gì ngày sau không thể đặt chân ở ba tông phía trên. Thậm chí, nhưng làm chúng ta tương lai hải tử bái sư tại Quân Luân. Hắn như kế thừa thập phương huyết mạch, tất như là Phương Ca Ngư như vậy vì quân hoàng nương nương coi trọng. Trong đó đủ loại chỗ tốt cơ duyên, Cơ công tử cần phải tinh tế châm trước a. Bách Lý An cười lạnh liên tục, nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng, nhưng gánh bắt trộm cấp tiên nhân tiên nguyên chịu tội, cô nương không cảm thấy phong hiểm quá khổng lồ sao? Muốn đem bản công tử kéo xuống vũng bùn, ngược lại là giỏi tính toán. Tân Mộ Thanh yêu kiểu cười liên tục, lại cũng hào phóng thừa nhận, nếu là ngay cả điểm ấy tính toán đều không có, tiểu nữ tử cũng không có tư cách đến bên trên công tử đàm phán bản. Muốn người thành đại sự, đương không câu nệ tiểu tiết, chúng ta đều là xuất thân thấp hèn người, một vị gò bó theo khuôn phép, sẽ chỉ vì những cái kia chân chính thiên chi tiêu tử ép tới cả ngày không ngẩng đầu được lên. Cơ công tử nếu thật muốn khuynh hướng Phương Ca Ngư bên kia, tiểu nữ tử tất nhiên là không lời nào để nói. Chỉ là không biết Cơ công tử nhưng từng nghĩ tới, Phương Ca Ngư cỡ nào kiêu căng lại coi trời bằng vùng. Nàng mặc dù bộ dáng ngày thường đẹp mắt, lại đầy người sắc bén gai nhọn, hại người hại mình. Một cái thói quen cao cao tại thượng đại tiểu thư, cho dù ngươi đãi nàng cho dù tốt, nàng dạng này đại tiểu thư cũng không hiểu ôn nhu, càng vô tình thú có thể nói, không giống tiểu nữ tử. Tân Mộ Thanh hiểu đứng dậy, đôi mắt một cố một trông mong nụ nạo, như cúc xuân thủy tình ý, má phấn kiều đỏ, một bước một tiêm a hướng phía Bách Lý An đi tới. Phản phất hoàn toàn quên đi mới trôn nếm qua vị đắng, vòng eo hông xoay đến tựa như sóng nước đu dao. Nàng thân thể thấp cong, vũ mị ngữ điệu giấu giếm mê người mê hoặc chi ý, mân mê môi đỏ nói khẽ, thành thục phong tình, thế nhưng lại như thế tiểu cô nương không thỏa mãn được công tử. Ở trước mặt công tử, tiểu nữ tử có thể thỏa thích nhu thuận động lòng người, ôn nhu thư phục làm cúi đầu. Ta thế nhưng là nửa điểm không có Phương Ca Ngư trên thân cô này vênh váo hung hăng sức lực. Cơ công tử nếu là nguyện ý, cũng có thể thỏa thích điều giáo tiểu nữ tử thân thể này. Thành thục phong tình. Bách Lý An không nhìn bên thai nhẹ a khí tức, nhẹ nhàng thấp nở nụ cười. Xem ra tần tứ cô nương đối với mình thân thể này rất là tự tin. Tần Mộ Thanh tất nhiên là tự tin, luận vũ mị phong tình, xinh đẹp yêu kiểu, nhìn chung toàn bộ thập phương thành cũng không ai bằng. Bộ này mềm mại tiêm a tư thái, mê hoặc nam nhân tiền bốn, nhưng chính là nàng tốt nhất vũ khí. Đương nhiên, nếu không có Tuyết Thành chủ tiên nguyên vì thẻ đánh bạc, nàng lại sao động lòng người, tại trong mắt nam nhân lại cũng bất quá là cái động lòng người đồ chơi thôi. Nhưng có những này thu hoạch được quyền thế làm cơ sở thực lực, nàng tất nhiên là không người có thể thay phong tình bưu vật. Nàng lại đem thân thể mềm mại mềm nhũ mềm, nào chỉ là tự tin, tiểu nữ tử tự nhận là có thể nghĩ mâu thân cùng Phương Thành chủ như vậy, có thể trở thành công tử chi kỷ tốt nhất bạn trên giường. Bách Lý An lạnh lạnh cười một tiếng, cô nương cũng là người tâm cao khí ngạo, như thế bị thân, há không bị khuất cô nương. Tân Mộ Thanh liếm môi một cái, nhìn xem Bách Lý An tấm kia thế gian khó kiếm tuấn tiếu hòa nhã, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thèm nhỏ dãi chi ý, cơ công tử chính là thiên nhân chi tư, nhân gian khó gặp tốt nhan sắc, cùng những cái kia da dày thịt béo mãng phu hoàn toàn khác biệt, bộ dáng rất là ngon miệng. Thật là thế gian trần quái vậy, thật là khát các cô nương tâm, có thể ăn công tử nhân vật như vậy, há lại sẽ bị khuất. Mỹ nhân giường chăn mềm bên trong kia một đống chắp lên đồ vật lại giật giật, lập tức mà đến, là một cô âm trầm bạc khí. Bách Lý An đối khí tức bắt giữ phá lệ mất cảm. Hắn cười nhẹ một tiếng, đem Tần Mộ Thanh trực tiếp đẩy ra, trong ánh mắt căm ghét cảm xúc lại khó che giấu. Ngày xưa chỉ là từ sách bút văn án bên trong dòm tự cao tự đại tự cho mình siêu phàm chi chú ý, bây giờ nhìn thấy Tần Tứ cô nương, mới hiểu trong đó chân ý thật sâu. Tại Tần Mộ Thanh giật mình lăng ánh mắt dưới, Bách Lý An con người đi vào mỹ nhân kia giường ở giữa, đem kia chăn mềm nhẹ vén lên. Chỉ gặp mỹ nhân giường bên trên, nằm lấy một con ba đuôi tiểu hồ. Kia tiểu hồ toàn thân trắng như tuyết, hồ ly đôi mắt hẹp dài vũ mị. Cứ việc vẫn là trạng thái thú thân thể, nhưng nhìn quanh ở giữa, lại là có loại giống như nữ tử tinh tế tỉ mỉ xinh đẹp tư tưởng. Tiểu hồ đôi mắt nhẹ liếc, bao hàm cực sâu địch ý căm tức nhìn Tần Mộ Thanh. Răng nanh đều từ khóe miệng thử ra, một bộ hộ an bộ dáng thần thái, thật giống như bị người sống sờ sờ muốn cướp bát cơm. Tần Mộ Thanh cảm giác sâu sắc không hiểu, mắt thấy Bách Lý An động tác êm ái đem kia tiểu bạch hồ ôm lấy đặt ở trên đùi của mình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve kia tiểu hồ trên sống lưng mềm mại xóa tung lông tóc. Ngạnh sinh sinh đem kia nổ lên lông tóc phủ đến mềm mại thiếp văn vào tiểu hồ ly răng nanh còn không thu hồi đi. Tần Mộ Thanh thần sắc hơi mất tự nhiên. Cái này cơ năm đó, đối nàng dạng này một cái thiên tiểu bá mị nữ tử đều hạ được ngon thủ, lời nói lạnh nhạt đối đãi. Mà đối cái này một cái xuất sinh, ngược lại là thân cận ôn nhu cực kỳ. Nàng đương đường tần tứ cô nương, chẳng lẽ lại còn so ra kém một con sinh một thân hôn thối lông tóc tiểu xuất sinh. Cơ công tử ngôn ngữ thật đúng là đã thương người, tiểu nữ tử giàu gì, cũng không cần để công tử cầm một cái xuất sinh đến ép buộc tại ta đi. Bách Lý An sâu buông phóng tầm mắt, bàn tay lũng lên tiểu hồ một con mềm mại đôi cáo. Tựa như tự nhủ nói ra, nàng nói ta là thế gian chân quái vậy. An Chi cũng không cảm thấy bị khuất. Nàng có nói, nàng ngày thường xinh đẹp đẹp mắt, ôn nhu phong tình, cho nàng ăn một chút, thế nhưng là có lời cực kỳ. Cái này trong phòng cũng không có người khác, Tần Mộ Thanh chỉ coi cái này ngạo kiểu công tử là tại cùng nàng treo gẹo tán tình. Mới trong lòng không vui bỗng nhiên tán không còn, bên môi treo lên một vòng yêu kiều cười, đang muốn nói chuyện. Công tử thật thú vị. Dám can đảm đoạt chúng ta tâm đầu đủ, chúng ta nhìn nàng là không muốn cái này tâm ra. Trong suốt mà huyền yêu tiếng nói trầm thấp vang lên, mang theo một cố mị hoặc say lòng người, không hiểu treo chọc nhân chi dư, nhưng lại sâu ngậm âm trầm nghiến răng ý vị. Chương 971, Vương Hầu Chi Tử chương 971, Vương Hầu Chi Tử lá sách bàn tay hơi cương ngưng tại giữa không trung, nửa ngày mới thu hồi đi. Hắn nhìn xem Dừng Trinh chán nản quỳ ngồi dưới đất bóng lưng, đạm đạm nói ra, còn lại mất mặt ném đến không đủ sao? Dừng Trinh không cảm kích chút nào, chuyển qua nửa gương mặt đến, đều là không che giấu được căm ghét chi tình, nhấc lên âm điệu lạnh lùng phúng cười nói, thế nào, cảm thấy ngươi là cảm giác phải giúp ta trả tiền rượu vì ta giải khốn, ngươi liền có thể thay thế thay phụ thân ta giáo huấn ta hay sao? Dừng Trinh ngôn từ ở giữa đều là lạnh lùng ý, nói đến La Sách đôi mắt chậm rãi thấp rũ xuống. Tính tình u ám hắn lại không động giận, đem cảm xúc cẩn nhận xuống dưới. Nếu ta không đến, ngươi làm thật muốn đi gánh vác một cái mạng hay sao? Ngươi là cảm thấy ta rời ngươi, liền chuyện gì cũng không làm được sao? Dừng Trinh thần sắc lệ nhiễm, hít một hơi, thẳng vào nhìn xem La Sách cười lạnh nói, La Sách, ngươi ít tự cho là đúng, ngươi bất quá là ta Lâm gia nuôi một đầu nhà chó. Trên người ngươi mặc quần áo, trong túi linh thạch tiền tài, bên nào không phải ta Lâm gia đưa cho ngươi? Ta uống rượu, ngươi tính tiền, ta đánh người, ngươi chửi ít, kia là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá sự tình. Nếu không phải năm đó, phụ thân ta liều chết đưa ngươi từ phương Bắc cứu trở về, ngươi cảm thấy ngươi có thể có giống như ngày hôm nay làm náo động cơ hội sao? La Sách, đây là ngươi thiếu ta. Ngươi thiếu ta cả đời. Ta không có đạo lý muốn đối ngươi mang ơn. Là ngươi thiếu phụ thân ta mẫu thân, liền đáng đời ngươi cả một đời vì ta làm trâu làm ngựa. Đáng đời ngươi. Dương Trinh tối nay nhận được kích thích rất lớn, càng nói càng kích động, chỉ là đứng ở một bên vây xem thật lâu Bách Lý An rốt cục nhìn không được cũng không cho hắn nói hết lời cơ hội. Hắn một cái bước xa sông đi lên, nắm chặt nắm đấm hung hăng khắc ở Dương Trinh trên mặt. Dương Trinh chính cảm xúc kịch liệt ở giữa, chợt thấy kình phong ập vào mặt, vô ý thức muốn đưa tay đón đỡ. Nhưng nắm đấm kia lại mau ra chân trời, hoàn toàn không cho người ta thời gian phản ứng, trên mặt sinh sinh thụ một kích. Kịch liệt đau nhức đánh tới, xương mũi cùng bờ môi đều như muốn vỡ ra, đầu óc đều tại kia một cái chớp mắt lâm vào hỗn độn. La Sách nhìn xem đột nhiên xông tới bóng người, cũng là ngây ngốc một chút. Bách Lý An đứng thẳng người, lắc lắc cổ tay, nghiêng đầu nhìn xem lá thư đạo, loại thời điểm này bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không bằng một quyền tới gọn gàng. Dương Trinh gương mặt xương đỏ nằm rạp trên mặt đất, trong miệng mũi không ngừng có máu tươi tích tích đáp đáp trôi rơi trên mặt đất, ông ông trong lỗ tai, ẩn ẩn truyền đến bốn phía những người vây xem thống khoái tiếng khen. Hắn chống đỡ đứng người dậy, giận đều, bệnh tâm thần a, ngươi dựa vào cái gì đánh người? La Sách thần sắc khẽ nhúc đích, còn không nói chuyện, chỉ gặp Bách Lý An lại hướng phía Dừng Trinh trên mặt hung hăng bổ một cước, đạp hắn hào không sức đối kháng về sau, lại túi người đem hắn một bà nhấc lên kháng trên vai. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, gian muốn phòng nói tỉ mỉ đi. La Sách đôi mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu. Trong phòng chung, Bách Lý An đem trên vai tức giận mắng không ngừng Dừng Trinh ném xuống đất, phủi tay nói, nói đi, tối nay làm sao náo thành cái này quỷ bộ dáng? Nơi nào đến mắt không mở hôn trướng tiểu tử, dám đem bản hầu ra làm bao cát ném? La Sách ngươi làm mù sao? Ngày thường chơi liều đều đi nơi nào? Dừng Trinh sắc mặt cực kỳ khó coi, tích lũy gấp tràn đầy lệ khí mặt mày, liền muốn đứng dậy đánh trả. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Bách Lý An chậm ung dung đem trên mặt mình tầng kia giả mặt nạ ra người hài xuống, lộ ra chân dung một khắc này, trong miệng tùy ý chửi rủa âm thanh im bặt mà dừng. Hắn đấy mắt phẫn nộ cũng trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc, thất thanh nói, Tư Trần Huynh, thế nào lại là ngươi? Bách Lý An bưng lên án bên trên một chén trà nguội liền tưới vào Dừng Trinh trên mặt, nói, tỉnh táo một chút sao, nói một chút đi, tối nay gây một màn này là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tới là Bách Lý An, Dừng Trinh đáy mắt phách lối cùng tức giận lập tức thu liễm. Hắn lau mặt một cái bên trên nước trà, xấu hổ cười một tiếng, nói, không có. Cũng không có gì, chính là hôm nay tâm tình không được tốt, uống nhiều hai chén. Bách Lý An đạm đạm nói, uống nhiều hai chén cũng không trở thành đem người cô nương vào chỗ chết bức. Lập tức hồi tưởng lại mới hôn trướng hành vi, Dừng Trinh trên mặt lấp kín, lập tức mất ngôn ngữ. Yên tĩnh thật lâu, La Sách đông nhiên mở miệng nói, Dừng Trinh uống rượu, có vấn đề. Dừng Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem La Sách, lông mày chậm rãi nhíu chặt. La thư đạo, đừng nhìn ta, ngươi tiểu lượng của mình chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngày bình thường rót là ba hũ tử thiêu đao tử cũng sẽ không say ngươi, hôm nay ngươi mới uống mấy chén liền mất trí thành bộ này quỷ bộ dáng. Dương Trinh, cứ việc ngươi ngày bình thường đều là bộ này táo bạo không giảng đạo lý thối đức hạnh, nhưng ngươi chừng nào thì đối với nữ nhân động thủ một lần? Ngươi nói ai thối đức hạnh đâu? Dương Trinh giận mặt liền muốn một phát. La Sách mí mắt kéo một phát, ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ ngươi muốn nói là ngươi thích Trường An, Trường An nàng không thích ngươi, ngươi mới say rượu mất khống chế gây chuyện hay sao? Trường An? Bách Lý An hất cằm lên, ánh mắt hỏi thăm. Hắn nhớ kỹ Trường An là Trạch Quốc thủ đô đầu đường trong hẻm nhỏ một bán đầu hoa cầm nữ. Bởi vì thân có tàn tật, song thân mất sớm, một thân một mình tại đầu đường làm tiểu thương phiến nghề nghiệp, thường xuyên nhận đầu đường du côn vô lại quấy rối cùng khi dễ. Dương Trinh từng còn tại kia cầm nữ trước cửa nhà treo một khối gia huy ngọc bội, chấn nhiếp những cái kia đường phố du côn. Tựa như là đối cái kia gọi Trường An cầm nữ động tâm, mà lại là rất nghiêm túc loại kia. Làm sao hôm nay nghe, La Sách giống như cũng cùng bị kia gọi Trường An cô nương có chút quen biết. Đề cập Trường An, Dương Trinh thật vất vả bình phục tâm tình lập tức lại kích động. Hắn như nhanh báo chống đỡ thân thể đứng lên, nói: "Tư Trần huynh, nhưng phạm là cái mọc ra mắt người, cũng biết ta đối Trường An cố ý, La Sách là ta phụ thượng người, ta không biết bao nhiêu lần ở trước mặt hắn đề cập Trường An sự tình, nhưng hắn lại dừng miệng không đề cập tới hắn nhận biết Trường An. Nếu không phải ta lần trước tại đậu hoa nước ngọt cửa hàng tận mắt đụng vào hai người bọn họ cùng một chỗ, ta thậm chí cũng không biết hai người bọn họ ở cùng một chỗ đã 11 năm." Dương Trinh lão đảo hướng La Sách đi qua, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, hoán hận nói: "Ngươi luôn miệng nói xem ta làm chủ, ngươi nói phụ thân ta bởi vì ngươi mà chết, ngươi lòng mang ngày nấy, thiếu ta Lâm gia rất sâu." Vì chu tội, ngươi sẽ cả một đời hiệu trung Lâm gia, ngươi nói thân thể của ngươi thậm chí linh hồn thậm chí là mỗi một sợi tóc đều thuộc về Lâm gia. Ngươi sẽ thay thế phụ thân của ta bảo hộ ta cả một đời. Ta kém một chút liền phải tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Thế nhưng là ngươi lại tại ta sắp lấy ngươi làm huynh đệ nhìn thời điểm, nói đến đây, Dương Trinh sắc mặt gần như dữ tợn, từ mũi mà xuống vết thương càng phát ra kinh khủng, con mắt nổi lên hồng quang, thế nhưng là ngươi cái này không bằng heo chó đổ vận. Quay đầu liền bò lên trên mẫu thân của ta giường. Phụ thân ta thi cốt chưa lạnh, đầu bậy chưa qua. Ngươi làm sao làm được? Ngươi là thế nào làm được loại này hỗn trướng sự tình? Ngươi xứng đáng ta? Xứng đáng phụ thân của ta sao? Bách Lý An gặp hắn cảm xúc kích động đến hận không giết được lá sách, Bách Lý An nhíu mày chế chủ hắn. Dương Trinh thanh âm dần dần nghẹn ngào, thân sắc phá thành mảnh nhỏ đều là thụ thương thần sắc, phụ thân sau khi đi, Lâm gia danh vọng từ đó rất xuống ngàn trượng, người đi trả lệnh, ta cũng đếm khắp tối đời nóng lạnh. Cho nên mới được ăn cả ngã về không, cả người vào ma giới làm nô tầm lòng châu, kỳ thật lúc kia ngươi không thể bỏ xuống ta, ta là vui vẻ. Từ ma giới đưa về nhân gian, cứ việc Lâm gia tình cảnh không có bởi vì cố gắng của ta mà trở nên càng tốt hơn. Nhưng ta là từ trong đáy lòng cảm thấy ngươi không có tại Lâm gia gian nan nhất thời điểm vứt bỏ ta thật sự là quá tốt. Thế nhưng là lá sách à, ngươi vì cái gì mỗi lần đều muốn tại ta sắp đối ngươi sinh ra chờ mong cùng hy vọng thời điểm, lại muốn hung hăng một gậy đem ta đánh về hiện thực? Trường An là câm điếc. Ngươi cũng là câm điếc sao? Nàng không cách nào cùng ta giải thích, cho nên ngươi cũng im miệng không nói. Chưa hề đề cập với ta cùng qua ngươi cùng Trường An ở giữa sự tình. Ta thậm chí không biết được, ta tâm tâm niệm niệm mong mà không được cái cô nương kia, nguyên lai là ngươi từ Bắc Chiêu nước nô lệ trong chợ cứu trở về một cái tiểu nô lệ. Dương Trinh giờ phút này tựa như là bỗng nhiên cắn chết con mồi cái của một con ác lang, nhìn chằm chằm tái nhợt khuôn mặt đồng lỗ có chút run sợ mắt đồng. Hắn càng thêm không che đậy miệng, răng môi ngâm độc, ngươi là dẫm lên thi cốt đống giết ra người tới, ngươi tại kia ô chọc thế giới bên trong làm nô, vì luyến đồng. Ngươi cùng bình thường quang minh thế giới không hợp nhau, dị tiện bản tính xu thế lấy ngươi bỏ lên trên mẫu thân của ta giường. Tại cái kia dơ bẩn, ẩn nấp, đục ngầu, dính chặt, thật đáng buồn vũng bùn trải qua vận bẹo biến hình nhân sinh ngươi. Khi nhìn đến cùng ngươi có đồng dạng vận mệnh Trường An thời điểm, một khắc này trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Lá sách sắc mặt tái nhợt, thậm chí có thể nghe được gần tại trễ thức từ Dương Trinh dưới môi truyền ra nghiến răng thanh âm. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nhìn xem đồng dạng biến thành bùn đất bên trong nàng, trong lòng tràn đầy thân thiết, đồng tình. Phản phất thấy được năm đó đồng dạng hèn mọn vết bẩn mình. Lá sách kéo căng thân thể chậm rãi lòng xuống dưới, đứng tại Dương Trinh sau lưng Bách Lý An thấy rõ ràng. Chỉ cảm thấy, đương Dương Trinh nói xong cuối cùng câu nói kia thời điểm, lá sách cặp kia đen kịt trong mắt, một mực căng cứng tiên chỉ một sợi dây. Rốt cục, đoạn mất. Hắn trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt yên tĩnh đến có chút bi thường, đối với Dương Trinh chữ câu nhục nhã. Hắn cũng không giống tên kia hoa nương tử như vậy bi phẫn kiên quyết, đem hắn tất cả ác ý cùng ô chọc đều tiếp nhận. Lá sách lặng lặng mà nhìn xem nổi giận, uy quất, phẫn hận Dương Trinh, ánh mắt là sâu mà vô lực. Nguyên lai Dương Trinh ngươi hôm nay phát như thế đại tính tình, không phải oán buồn bực ta giấu giếm ngươi ta cùng Trường An tự mình giao hảo, mà là ngươi đột nhiên phát hiện, ngươi cẩn thận từng ly từng tí để trong lòng trên ngọn cô nương kỳ thật không có ngươi tưởng tượng đến như vậy thuần khiết mỹ hảo. Nàng tại trong lòng ngươi thiện lương hình tượng sạch sẽ đột nhiên hủy diệt. Nguyên lai cái kia đầu đường trong hẻm nhỏ, cho dù là thân hoạn tàn tật nàng, cũng không có cam chịu mà là tích cực cố gắng hướng mặt trời mà thành nàng. Kỳ thật cùng ngươi ghét nhất, chán ghét nhất là sách là sống tại người của một thế giới, đồng dạng dơ bẩn, ẩn nấp, đục ngầu, dính chặt, thật đáng buồn. Gắt gao nắm chặt lá sách cổ áo cái kia hai tay bỗng nhiên buông ra, Dương Trinh hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Lá sách như không có việc gì sửa sang cổ áo, bình tĩnh nói ra, cho nên ngươi hận ta xen vào việc của người khác, đem Trường An từ Bắc Chiêu nước cứu, tự mình mang về Trạch Quốc. Như không phải như vậy, ngươi căn bản liền sẽ không gặp phải nàng, không hiểu ý động, càng sẽ không thống khổ như vậy. Ngươi thích nàng, lại đối thân thế của nàng để ý vô cùng. Ngươi không bỏ xuống được nàng, thế nhưng là ngươi vừa nghĩ tới Trường An tại gian kia âm u nhỏ hẹp bí thuật trong phòng, bị xem như phát tiết phẩm, bị những cái kia chiêu nước quyền quý ma tu coi khinh vũ nhục. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí không dám đụng vào người, lại không biết bị nhiều ít nam nhân làm bẩn vỏ vặn. Ngươi đau lòng, ngươi thống hận, ngươi không cam lòng, ngươi không có dũng khí đi tiếp thu một cái dạng này nàng. Ngươi từ đầu đến cuối không bỏ xuống được ngươi kia thế hệ công khanh hầu gia thân phận quý tộc. Ngươi hái mộ nàng, nhưng lại từ trong đầu ghét bỏ xuất thân của nàng cùng tao ngộ. Ngươi tình thế khó xử, ngươi không biết làm sao, ngươi vô lực hồi thiên. Cho nên ngươi duy nhất có thể làm chính là ngày ngày mượn rượu tiêu sầu, ý đồ tê liệt mình, bởi vậy cho người ta chui chỗ trống, điểm tự thân. Lá sách bình tĩnh một lời một câu, giống như từng khỏa thô ráp mọc lên góc cạnh tảng đá, nặng nề màn đện ở Dương Trinh trên ngực. Dương Trinh trên mặt khó nhìn tới cực điểm, cũng khó xử tới cực điểm, lại vẫn cứ một câu cũng nói không nên lời. Hắn đầy mắt không cam lòng, lại không thể nào phản bác. Bách Lý An đối với hắn người tình cảm sự tình, không cho bình phán, chỉ là đợi cho bầu không khí hoàn toàn lạnh cứng an tĩnh lại về sau, hắn rất hợp thích hợp bình tĩnh hỏi, người nào muốn lựa chọn ngay tại lúc này, để mắt tới Dương Tiểu Hầu ra đâu? Nhìn như đột ngột một câu, lại là cực kỳ xảo diệu rời đi chủ đề. Dương Trinh mặc dù sắc mặt vẫn như cũ âm trầm khó coi, lại chưa lại tiếp tục phát tác. Lá sách đôi mắt nhẹ nhàng lấp lóe, nhìn Dương Trinh một chút, bình tĩnh nói, mẹ ta nàng là Ma Tông thánh nữ, mà Lang gia Ma Tông tại ngàn năm trước nằm trong tay cựu môn một trong linh thiệp, lịch đại chuyển thừa tại mỗi vị thánh nữ trong tay. Mẹ ta trước khi chết không muốn linh thiệp rơi vào Ma Tông trong tay, liền đem linh thiệp hóa thành linh đằng, văn tại trong cơ thể của ta, nếu không phải đặc thù linh pháp, không được mở ra. Hắn chậm rãi rủ xuống mắt, hình như có khó tả tâm sự quá khứ tại đáy mắt lặng lặng xuyên thẳng qua. Ma tông trưởng lão sở dĩ sẽ đem ta nhốt vào bí thuật thất, đối ta đủ kiểu nhục nhã tra tấn. Nguyên nhân lớn nhất chính là nghĩ từ trên người ta tìm tới mở ra linh tiệp phương pháp. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối không được pháp, khó tránh khỏi hoài nghi linh tiệp từ vừa mới bắt đầu liền không lại trên người của ta. Bách Lý An hỏi, lời này ý gì? Lá thư đạo, năm đó Lâm phu nhân làm bên trên Dương học cung đệ tử, chui vào lang gia ma tông hoàn thành nhiệm vụ, bất hạnh bị bắt. Mặc dù khi đó vì rừng hầu cứu ra, nhưng rừng trinh lại là tại chiêu nước lang gia ma tông đêm trong ngục cùng ta cùng một ngày ra đời. Ma tông trưởng lão trời sinh tính xảo trá đa nghi, khó tránh khỏi hoài nghi, năm đó Lâm phu nhân phải chăng có cùng mẫu thân của ta trao đổi hài nhi. Hắn sẽ nghi kỵ có lẽ rừng trinh mới thật sự là ma tông thánh nữ chi tử, chân chính linh thỉa có lẽ ngay tại rừng trinh trên thân. Có lẽ lần này hành động, chính là thừa dịp rừng trinh thể nội linh thỉa mà tới. Rừng trinh nghe đến đó, nhịn không được cười lạnh nói, nguyên lai nói tới nói lui, vẫn là ngươi liên lụy ta. Nói như vậy, gần đây ngươi vì ta trả tiền sự tình, ta càng thêm không cần đến cảm tạ ngươi. Dù sao vẫn là bản hầu vì ngươi ngăn cản kiếp nạn. Đám người này đầu heo náo ma tông trưởng lão. Dùng cái mông nghĩ cũng hiểu biết, mẫu thân của ta cỡ nào nhân vật phong hoa tuyệt đại. Sao sẽ cam lòng để con trai ruột của mình lưu lạc tại như thế địa phương quỷ quái mặc người khi nhục coi khinh. Ta lại cũng không phải là thánh nữ chi tử, kia linh thiệt như thế nào lại tại trên người của ta. Đúng vậy a. Lá sách sâu rủ xuống mí mắt, đem trong mắt cảm xúc kết thúc che hạ. Hắn thấp giọng nhẹ giọng nói, ngươi cũng không phải thánh nữ chi tử, linh thiệt như thế nào lại ở trên người của ngươi đâu. Thanh âm hắn rất nhẹ, tựa như than thở, vương hầu chi tử, tại sao có thể qua dạng này vết bẩn không chịu nổi nhân sinh đâu. Vì ngài cung cấp đại thần Bắc Liêu đem dài đi đổi mới nhanh nhất, vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất, làm ơn tất bảo tốn sách hay ký. Chương 972, Khôi thủ nương tử chương 972, Khôi thủ nương tử Bách Lý An nhìn lá sách một chút, nói như vậy lá sách ngươi hẳn là cũng đã bị người để mắt tới rồi. Lá sách đôi mắt lấp lóe, giống như trong lòng ẩn ẩn có chỗ xúc động, là ta chủ quan vốn cho rằng rời đi lang gia ma tông đã nhiều năm như vậy, ta tại ma giới ẩn nút nhiều năm như vậy, nhân gian sớm đã mất đi tung tích của ta. Ta nguyên lai tưởng rằng sự tình sẽ như vậy có một kết thúc. Lại không nghĩ rằng những cái kia ma tông trưởng lão lại là một khắc cũng không thư giãn tra tìm được này, cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Dương Trinh lạnh giọng hơi lạnh nói, cho nên phụ thân của ta liền không nên đem ngươi cái này thái họa mang về. Dương tiểu hầu ra. Bách Lý An đột nhiên đánh gây hắn, yên lặng nhìn xem tức giận Dương Trinh. Ngươi cảm thấy, thân vì một cái mẫu thân, vì sao muốn đem như thế một cái nguy hiểm đồ vật lấy loại này quyết nhiên phương thức lưu tại mình hải tử trên thân. Ngươi chỗ vứt bỏ chán ghét khinh thị ma tông thánh nữ, đối với có thể lớn mạnh vững chắc lang gia ma tông chí bảo nàng vì sao không hảo hảo thủ hộ. Ngược lại phải bỏ ra tính mạng của mình thậm chí để cho mình duy nhất hài tử gánh vác như lời ngươi nói bất bẩn, đê tiện, buồn nôn nhân sinh. Nếu có thể triệt để trưởng khống linh thiệp chi lực, mở ra cựu môn một trong. Ma tông ngóc đầu trở lại, đối kháng ba tông cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nàng muốn có thể để con của mình cao cao tại thượng, có được vô thượng quyền lợi. Thế nhưng là nàng không có, ngược lại lựa chọn một cái bản thân hủy diệt phương thức đến để linh thiệp lực lượng vĩnh viễn phong tồn tại con của mình thể nội. Dương tiểu hầu gia, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có hiếu kỳ qua? Phụ thân của ngươi thân là Trạch Quốc vương hầu, bên trên Dương học cùng đệ tử. Vì sao muốn liều chết chui vào Bắc Chiêu nước cứu một cái cùng mình háo không thể làm chung hải tử? Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có nghĩ tới, nếu là không có lá sách tại năm đó kia so như luyện ngục thế giới bên trong đau khổ dãy rủa. Hắn từ đầu đến cuối chưa thể nhả ra từ bỏ, như gánh không được cực hình, kia linh thỉa cuối cùng bị ma tông người thành công mở ra, bây giờ nhân gian tình thế lại sẽ là sao? Dương Trinh bị hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng như cũ không cam lòng. Rõ ràng làm chuyện bậy chính là lá sách, câu dẫn mâu thân hắn cũng là lá sách, dấu giếm lừa gạt hắn đều là lá sách. Phụ thân của hắn thậm chí bởi vì lá sách mà chết. Dựa vào cái gì dăm ba câu ở giữa, liền phải đem hắn sở tác sở vi xóa đến không còn một mảnh. Đem hắn tẩy thoát đến như thế vô tội bị quất, tụ tán đến như vậy kiên cường vĩ đại, giống anh hùng đồng dạng. Rõ ràng cửa nát nhà tan, gia tộc lạc bại người là hắn, một mực bị lừa gạt nhận hết bạch nhãn người cũng là hắn. Rõ ràng là lá sách cướp đi hắn hết thảy, dựa vào cái gì để hắn như thế khẳng khái thoải mái đi tìm hiểu hắn, thậm chí là đi thưởng thức hắn. Dương Trinh nội tâm rẽ rủa dày vò, mặc dù biết được Bách Lý An nói tới đều là sự thật, nhưng hắn như cũ tin tưởng vững chắc mình nội tâm chỗ tin tưởng bộ kia. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cải biến được hắn là ma tông thánh nữ chi tử sự thật. Ma tu xưa nay tham lam xảo trá, tự tư thành tính, từ trong lúc này địa phương bị quái tùy tùng kính ngưỡng ra thánh nữ lại có thể là vật gì tốt. Ai biết có phải là bọn hắn hay không ma tông nội bộ ra nhiều loạn chó căn chó, có phải hay không là nàng muốn nuốt một mình kia phần linh thiệp, bởi vậy lợi dụng lừa gạt phụ thân của ta trợ nàng thoát thân. Nhưng không ngờ vì ma tông bắt, tự thực các quả, hại tự thân không nói, còn mệnh hơn cùng con của mình luân vì người khác đồ chơi. Ham thích lạ đời, trên đời một triệt. Như thế một vùng tăm tối ố bẩn thế giới bên trong nuôi nấng ra người tới, có mấy cái là thiện lương bình thường. Bách Lý An gặp Dương Trinh như cũ quyết giữ ý mình, không khỏi đỡ lấy cái chán. Điển hình xuất sinh có tội luận sao? Dương tiểu hầu ra là cảm thấy làm ma tông thánh nữ chi tử xuất sinh, cứ việc không làm một chuyện xấu, cũng không hại qua một người, cho nên mặc kệ làm chuyện gì, đều là có ý khác, đều là dụng ý khó dò. Ngươi luôn miệng nói sẽ tin tưởng hắn, thế nhưng là từ đầu đến cuối, ngươi cũng tại dùng mình lớn nhất ác ý ước đoán hắn. Cái mũ này chụp đến hơi lớn, Dương Trinh sắc mặt chưa biến, đang muốn thể thốt phủ nhận, Bách Lý An mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Dương Trinh tiểu hầu gia chính ngươi cũng đã nói, ngươi Lâm gia xuống dốc, cho dù ngươi là Lâm gia tiểu hầu gia, cũng muốn nhận hết những quý tộc kia bạc nhãn. Đã như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có giá trị gì đáng giá lá sách đến có thể lừa gạt lừa ngươi? sa ma giới chiến nô mấy chục năm làm bạn không nói, liền lấy hôm nay lá sách vì cho ngươi bãi bình phiền phức, ném ra kia một cái túi linh thạch, chính là móc sạch toàn bộ hầu phủ cũng cầm không ra được. Ngươi luôn miệng nói lá sách thiếu ngươi, thiếu Lâm gia, cả một đời cũng còn không rõ, có lẽ là ngươi quá mức tự đại, ngươi cả một đời. Bách Lý An cười nhạt một tiếng, ý nghĩa phong phú nói ra, có lẽ căn bản là không có như vậy đáng tiền đâu. Phản phất một kích chúng vào chỗ yếu, Bách Lý An kia nhạt mà bình tĩnh ngôn ngữ để Dừng Trinh không có tồn tại cảm thấy một trận khó xử, thậm chí là khuất đủ. Vốn lại một trận trong lòng bất lực, không thể nào phản bác. Hắn tựa như nhụt chí ngồi về tới trên ghế, mu bàn tay che hai con người, thật khó nhìn à, hiện tại ta. Lá sách trầm mặc một lát, từ ống tay áo ở giữa đông nhiên rút ra một cây tơ bạc dây nhỏ, linh lực rót vào trong đó, tế nhuyễn sợi tơ đột nhiên thẳng bằng thành châm. Tối nay ngươi cảm xúc quá mức khác thường Dừng Trinh, chớ hẹn là trong rượu dược tính trước khởi, trước ngủ một hồi đi, dạng này sẽ thoải mái hơn một chút. Lá sách đi qua, đem ngân châm trong tay từ Dừng Trinh sau hai huyệt vị nhẹ nhàng một đâm, liền để hắn triệt để bất tỉnh ngủ mất. Bách Lý An nhìn xem ghé vào bàn bên trên ngủ thật say Dừng Trinh, thở dài một hơi. Tuy nói phụ thân của ngươi là Lâm gia gia thần, nhưng ngươi sớm đã không nợ Lâm gia cái gì, cũng không bán mình tại Lâm gia, cần gì phải như thế tung lấy hắn. Lá sách đem ngân châm một lần nữa sắp đặt sẽ tay háo trong miệng, hắn cười nhạt một tiếng, nói: Tư Trần huynh, không có cần gì như thế, chỉ vì dưới mắt ta là lá sách thôi. Vô Biên Phong Nguyệt lâu, một gian khác trong phòng khách. Thoạt đầu cùng Dừng Trinh tập sinh mâu thuẫn kia một thanh lâu gã sai vặt, chính quỳ tại mặt đất ở giữa, đầu lâu buông xuống, không dám nhìn rèm châu phía dưới cái bóng lưng kia. Đại nhân, trải qua thuộc hạ mới tiếp cận chứng thực, Dừng Trinh hoàn toàn chính xác cũng không phải là linh thiệp người sở hữu, huỳnh hơi thạch ở trên người hắn cũng không đo đến bất kỳ phản ứng nào. Rèm châu ngồi xuống lấy một vị bóng người cao lớn, ánh nến pha tạp ở giữa, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được một mảnh huyết hồng ống tay áo bên trên thêu lên một đóa lam tuyết. Người kia yếu ớt nói ra, như thế nói đến, kia Dừng Trinh, quả nhiên là Lâm Thanh Sa con ruột rồi. Lâu Lam thế mà coi là thật nhẫn tâm như vậy, ở mảnh này trong địa lao, lưu lại là con của mình. Như vậy con của nàng, quả nhiên là Lâm Thanh Sa cứu trở về Trung Nguyên đứa bé kia sao? Kia tên sai vật bẩm bảo nói, đại nhân, cứ việc năm đó ở mục nát cát, các loại thủ đoạn cực hình đều thi triển, cũng không có thể từ tiểu tử kia trong miệng này ra nửa điểm mở ra linh thỉa tin tức tới. Thậm chí một lần khiến hắn tâm thần thư giãn, phía sau lưng lộ ra linh thỉa vết tích khí tức đều không có. Nếu không phải linh thỉa căn bản cũng không trong cơ thể hắn, như vậy thì là tâm tính của người này cường đại kiên cố đến một loại không thể phá hủy trình độ. Phía sau bức rèm che người kia khẽ cười một tiếng, phản phất về nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, cho dù ta cầm đao, từng mảnh đem tiểu tử kia mâu thân thịt cắt bỏ, cũng chưa thấy đến hắn lớn bao nhiêu gợn sóng. Cho dù ta an bài 10 tên tại Ma tông bên trong đều coi là cực các tù phạm đem hắn đương nữ nhân đồng dạng lăn qua lộn lại đùa bỡn, phá hủy ý chí của hắn, trà đạp hắn thân là nam tử tôn nghiêm, cũng chưa thấy hắn có nửa điểm phản ứng. Sau đó nghe những cái kia lũ tù phạm thậm chí nói, đúng là như là chơi thi thể. Thu ngược đãi người còn chưa sinh ra bất luận cái gì ứng kích phản ứng, lại đem đám kia ác đồ nhóm tự dưng lưng run lên khó chịu. Cho dù là ta cảm thấy lấy hắn có thể sống sót, thậm chí có thể dung nhập người bình thường thế giới, quả thực là một cái kỳ tích. Mặc dù không biết tiểu tử này trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hôm nay xuất hiện, có thể thực là bại lộ mình một cái nhược điểm cực lớn. Có hình màu lam quang điện lấp lóe trong bóng tối nhảy vọt nhập nam bàn tay người bên trong, ngón tay hắn xoay chuyển, lại là một viên hình bầu dục cùng loại với hổ phách chất liệu tảng đá. Hắn đem viên đá kia nhẹ nhàng xoay chuyển, nhìn xem trong viên đá cùng loại với tinh quang quang mang, cười nói, chỉ đúng vậy à, nhà chúng ta tiểu diệp sách quá ngây thơ. Hắn liều mạng từ chúng ta cái này bẩn thỉu thế giới chen vào cái kia cũng không thuộc về thế giới của hắn, từ bên trên công xiềng. Hắn chớ hẹn là đối thế gian này người nào đó sinh ra đặc thù rời khỏi mãnh liệt cảm xúc, mới cho ta nắm lấy một sơ hở. Nhìn một cái, thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liêu xanh đun. Viên này tảng đá vốn là vì Dừng Trinh chuẩn bị ngươi hảo hảo trốn đi cũng được, vì sao lại muốn nhảy ra quản nhiều Lâm gia nhàn sự tình? Không phải sao, năm đó như vậy làm được ngươi, đều không có cho người ta một điểm thời cơ lợi dụng, bây giờ ngươi quả nhiên là sơ hở trùng điệp, ta như là đã xác định cái này linh thiệp ở trên người của ngươi, tiểu diệp sách, lần này ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bông tha ngươi nha. Dù sao Dừng Trinh cũng không phải Lâm Thanh Sa, không ai có thể lại đứng ra bảo hộ ngươi nữa nha. Trong gió đêm, thanh âm của nam nhân quỷ dị lại tà ác, giống như là một con dính chặt rắn độc tại lộc lây lá mục ở giữa lượn quanh bỏ qua. Đúng lúc này ở giữa, lâu bên ngoài đại đường truyền đến một trận ồn ào cãi lộn nện tiếng huyên náo. Phía sau bức rèm che nam nhân bàn tay lắc một cái, lông mày chậm rãi vặn bóng ma phía dưới, hắn vặn bẹo tán khóc cong lên khóe môi chậm rãi chìm xuống dưới. Ngựa khí ngậm lấy một tia khiếp sợ nghi hoặc, thần tức, lại là thần tức. Đi dò xét, bên ngoài người đến náo sự người là ai? Vậy mà lại có như thế thuần chính thần tức giáng Lâm Thập Phương Thành. Kia tên sai vật thân ảnh tại nguyên chỗ như gió biến mất một lát, sau đó lại độ xuất hiện, túi đầu nói ra, khởi bẩm đại nhân, là Thẩm Thất Lang, Vô Biên Phong Nguyệt lâu một khách quen, cũng là huyện đảo nương tử năm gần đây đại chủ lớn khách. Hôm nay nghe nói nàng tại Rừng Trinh trong tay đầu nhận lấy cực lớn nhục nhã, nội trận lôi đỉnh, phát một trận thật là lớn lửa. Thẩm Thất Lang, nam nhân tự lẩm bẩm, một cái ngay cả huyện gốm dạng này phàm nhân thế tục kỹ nữ đều để ý khách làm chơi, như thế nào cùng tiên tộc phụ lên liên quan, mà lại cũng không phải tiên nhân tầm thường có thể có được như thế thuần chính thần tức. Nam nhân ngữ khí dần dần nặng nề, hắn chậm rãi thở dài một hơi nói, tạm thời đem kế hoạch hoãn một chút, linh thiệp sự tình can hệ trọng đại, quyết không thể gọi tiên tộc biết được lá sách người mang linh thiệp. Tạm thời trước chưa có động lá sách tốt. Gã sai và nói, kia Thẩm Thất Lang bên kia. Nam nhân cao mày nói, lá sách đem mình cùng Dừng Trinh buộc ở cùng nhau, kia Thẩm Thất Lang nếu là khư khư cố chấp nhất định phải tìm rừng Trinh Phiên Phước, lá sách sợ là cũng chạy không thoát. Không thể để hắn rơi xuống tiên tộc tay của người bên trong, nhìn Thẩm Thất Lang bộ dáng để ý bất quá là nữ nhân, tối nay Hoa Khôi Khôi thủ là người phương nào? Gã sai vặt nói, là mới tới Nghiêm Đình nương tử. Tư sắc như thế nào? Tại huyện vốn phía trên. Như thế, liền đem Nghiêm Đình đưa cho hắn, đi tiêu vừa mất lửa giận của hắn a. Nhưng là đại nhân, ngay chẳng lẽ quên đi, tối nay Hoa Khôi đã bị rừng côn, quảng cảng, tuần thanh để cái này ba tên tiên sứ dự định tu hành chi dụ. Nếu là cứ như vậy tặng cho Thẩm Thất Lang, sợ là sẽ phải dẫn tới ngươi ba vị không vui. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, nói, yêu minh bên trong nhiều như vậy nữ yêu tu còn không điền không đầy bụng của bọn hắn sao? Không có cái gì so lá sách trên người linh thiệp hơi trọng yếu hơn, lại tìm cái khác nữ tử cho bọn hắn liền tốt. Là, kia gã sai vật làm việc gọn gàng, lôi lệ phong hành, rất nhanh hạ đi giải quyết việc này. Nhưng chưa qua bao lâu, hắn lại trở về khách phòng, trên mặt cực kỳ cổ quái quỳ xuống. Phía sau bức rèm che nam nhân kiên nhẫn mất hết, thế nào, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều quấn nhau không tốt, ta lưu ngươi để làm gì? Không phải, đại nhân, việc này ngược lại cũng không cần quấn nhau, kia Thẩm Thất Lang tác phong làm việc thật là không giống một tiên tộc. Hắn tại gặp qua Nghiêm Đình nương tử về sau, rất là hài lòng, cũng tiếp nhận Vô Biên Phong Nguyệt lâu ấy nãy để ngủ, hào hứng phá lệ tăng gọn. Thậm chí đang nghe là từ kia ba tên tiên sứ trong tay nhường giá Hoa Khôi nương tử, hắn liền phảng phất giống như tìm được chi âm đồng đạo, rất là khẳng khái hào phóng điện. Mời kia ba vị cùng nhau nhập phòng một lần, ra ngoài ý định bên ngoài phát triển. Nam nhân khẽ miệng co giật một chút, bàn tay chống tại cái trán ở giữa, hưu khí vô lực nói, như thế có một phong cách riêng khách làng chơi hành vi, thiên thượng nhân gian, ta phảng phất chỉ có thể nghĩ đến một người, hôm nay việc này làm được, quả nhiên là đầy đất lông gà. Kia gã sai vật do dự trong chốc lát, nói, nhưng tại thuộc hạ xem ra, tối nay kia Nghiêm Đình nương tử tựa hồ thoạt nhìn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thẩm Thất Lang như vậy phong lưu một người, gặp mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương, đoạn không có nửa đường bỏ cuộc tiền lệ. Nhưng tối nay, hắn nhập phòng không lâu, liền sớm rời đi. Không biết sao, cuối cùng vẫn đem Nghiêm Đình nương tử tặng cho kia ba vị tiên hầu, lui mà cầu lần, đi đến huyện đảo nương tử trong phòng. Nam nhân buông xuống trên chắn tay, ngữ khí đột nhiên trở nên phong phú. Ồ, hắn thế mà không có lưu trong phòng, nhìn thấy Mập An vậy mà không có ra tay, tối nay vị này Hoa Khôi nương tử, ngược lại là có chút ý tứ nha. Hồ Yêu Đình nói một thân mồ hôi lạnh ngồi tại mỹ nhân giường bên trên. Đan điển khí hải bên trong từ kim tiên bạch dương động chủ lưu cho nàng kia một ngụm tiên linh khí tức như sôi, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nàng đỗng nhiên có chút hối hận lựa chọn tối nay tìm hiểu tình báo. Mới cái kia tên là Thẩm Thất Lang nam nhân, muốn cùng nàng đuốt bẽ an ủi thời khắc, bất quá mới khó khăn lắm tới gần nàng khoảng cách 2-3 bước. Trong cơ thể nàng thuộc về kim tiên cái kia đạo khí cơ như sôi, cơ hồ muốn từ nàng mỗi một đạo trong lỗ chân lông nổ bể ra tới. Nàng rõ ràng biết được, chỉ có tiên vị áp đạo kim tiên phía trên tổ tiên, mới có thể nhất cử nhất động dẫn dắt ra kim tiên di lưu lại tiên khí. Một khắc này, thân phận của nàng bại lộ cho nam nhân kia. Từ hắn kinh ngạc trong ánh mắt, nàng rõ ràng thấy được hắn đoán được nàng cùng kim tiên bạch dương động ở đủ loại hết thảy. Hắn ngáy mắt sát dục, thưởng thức, yêu thích, vào thời khắc ấy giây lát nhưng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có phân biệt rõ ràng tỉnh táo thanh minh. Đình nói đồng thời cũng đoán được nam nhân kia thân phận. Một cao quý tôn tiên, nếu là ở đây cùng nàng một đêm hạ sương ân trạch duyên phận. Khí tức trong người tất nhiên lưu tại trong cơ thể của nàng, hắn khó tránh khỏi sẽ kiêng kỵ phỏng đoán, nếu là kim tiên bạch dương cũng sẽ sau đó đưa nàng xuống hạnh, thế tất phát hiện khí tức của hắn vết tích. Như vậy trải qua, tôn tiên hạ giới tầm hoan tác nhạc sự tình, liền sẽ ở trên thanh tiên giới toàn bộ truyền ra. Cái này là bực nào bê bối chuyện xấu. Cho nên Thẩm Thất Lang lựa chọn rời khỏi, đồng thời giống kia ba tiên không biết chút nào tiên sứ hiện ra một lần rộng lượng phong phạm. Đưa nàng chắp tay ngược ra, mình thì rời xa ở mức gì, kịp thời thoát thân mà ra. Đình nói cũng không hiểu biết, tối nay bại lộ sẽ mang đến cho mình như thế nào phiền phức. Cũng không xác thực nhận, tôn tiên như vậy đại nhân vật biết được việc này về sau, sẽ hay không nhớ nhung trong lòng. Sau đó trở về tiên giới, đem Bạch Dương động chủ tự mình độ phàm cải mệnh sự tình tra ra, đến lúc đó một lần nữa đưa nàng đánh về trong U Minh, đoạt đi tu vi thọ nguyên. Chương 973, tà khí chương 973, tà khí Hồ Yêu Đình nói suy nghĩ chính hôn lúc rối loạn, trong phòng kia ba vị tiên sứ cũng không theo Thẩm Thất Lang cùng nhau rời đi. Cho đến đưa mắt nhìn tối nay lại ra nhiều tiền triệt để rời đi gian phòng này về sau, ba người kia phân biệt riêng phần mình từ càn khôn trong túi lấy ra một khối màu tím sậm mảnh kim loại. Đem mảnh vỡ kia lấy ra một cái mắt, Hồ Yêu Đình nói liền cảm giác được một cỗ kỳ dị tà ác lực lượng, từng kia từng sợi từ trong phòng lan tràn ra. Cỗ lực lượng kia lộ ra lấy một cỗ tà tính, tựa như hư yêu khí. Tại ba người đem trong tay mảnh vỡ đặt lên bàn, đúng là chắp vá ra một tôn đỉnh nhỏ màu tím. Tiểu đỉnh thành hình trong nháy mắt đó, trong đỉnh trong nháy mắt khắp bên trên từng tầng màu đỏ thâm màu đen. Ở trong đó lan lộn, hóa niệm tại kia ô trọc huyết dịch bên trong sôi trào ấm lên. Hồ Yêu Đình nói đôi mắt mở to, toàn thân cứng gấp. Chẳng biết tại sao, đến từ thượng thanh tiên giới tiên sứ, trong tay lại có tà ác như thế ô trọc yêu khí. Mơ hồ phát giác được chuyện không đúng, nhưng nàng lại không thực chất chứng cứ chứng minh, ngày gần đây yêu minh bên trong vô cớ mất tích nữ tử là ba người bọn họ làm hại. Như đổi lại là cái khác tiên tông thế lực, Hồ Yêu Đình nói giờ phút này trở mặt, đem bọn hắn cầm xuống nghiêm hình bức cung một phen cũng là không thành vấn đề. Chỉ là ba người này đều đến từ thượng thanh tiên giới. Nếu là tùy tiện xuất thủ, bại lộ thân phận của mình, hậu hoạn thì là vô tận. Hồ Yêu Đình nói nhìn xem kia huyết dịch tà khí lăn lộn không dứt tiểu đỉnh, trong lòng càng thêm bất an. Không khỏi do dự nghĩ đến phải chăng muốn trước nghĩ biện pháp thoát thân rời đi. Tuy nói thiếu yêu minh nhân tình, cũng gia nhập yêu minh. Nhưng đỉnh nói xưa nay là đem tính mạng của mình đem so với cái gì đều trọng yếu. Làm không được có nhiệm vụ nguy hiểm, nên kịp thời bước ra. Kim Tiên Bạch Dương thân ở thượng thanh tiên giới, cùng thân phận nàng có cách nhau một trời một vực. Cho dù thân phận của hắn cao quý, quyền lợi ngập trời, nhưng cũng không cách nào bảo hộ nàng. Mà Bạch Nguyên Đạc cái kia hư tình giả ý phế vật, làm hộ thân chi thuẫn, cũng đã mất đi toàn bộ giá trị lợi dụng, bây giờ không có người nào có thể bảo hộ được nàng. Nàng nếu là không hiểu thấu chết mất cũng sẽ không có bất luận kẻ nào vì nàng thương tâm, lại càng không có người còn có thể nhớ kỹ nàng. Trận này không có lời mua bán, Đình nói cũng không muốn tiếp tục xuống dưới. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới thanh nhánh tấm kia không ai bị nổi, cao cao tại thượng lạnh lùng mặt tối, một bộ nhận định nàng không làm nên chuyện lãnh đạo bộ dáng. Nếu là nàng coi là thật không có chút nào thành tích, cứ như vậy đẩy bụi đất chạy về đi, không khỏi quá mức chật vật mất mặt chút. Đình nói âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn chưa lựa chọn thoát đi né tránh ba người kia. Nàng thanh tao sở sở mà khoác lên lấy mỏng như cánh ve lụa mỏng mặc cho kia nhẹ mềm vài áo chậm rãi trượt xuống, lộ ra tuyết trắng mê người bả vai cùng cái cổ. Nàng kia một đôi vũ mị đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm trên bàn kia đỉnh nhỏ màu tím, trên mặt mang theo vừa đúng sợ hãi, lạnh run nhẹ giọng hỏi, ba vị quan nhân, cái này là vật gì? Tại sao lại toát ra giống máu đồng dạng chất lỏng đến? Nếu là nghĩ dâng hương lời nói, nô gia nơi này có tốt nhất hợp hương, ba vị nhìn. Trong đó một vị gọi rừng côn tiên sứ thần sắc hở hững đi vào đỉnh nói trước mặt. Hắn cao lớn thân thể tạo thành bóng ma đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ trong đó, một cỗ vô danh quỷ dị cảm giác gáp bách hướng phía nàng nghiêng ép mà tới. Hồ Yêu Đình nói có loại không thở nổi ảo giác, nàng hô hấp siết chặt. Tâm suýt chút nữa thì từ trong lồng ngực nhảy ra, ngón tay không tự giác giữ chặt bên giường duyên. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Cái này, vị này quan nhân." Thoát. Lạnh lùng mệnh lệnh chi ngôn, trực tiếp mà lạnh lùng từ trong miệng của hắn phun ra. Đình nói khẽ giật mình, nhìn xem đã đem thân trên áo bào cởi xuống nam nhân, trong lòng đơn giản không thể tưởng tượng. Nàng đi thải bổ chi đạo nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nam nhân kia vừa lên đến liền muốn lập tức đi vào chính đề. Bất luận cái gì tiền hí, đuốt ve an ủi, giao lưu đều không có. Lạnh như băng tựa như là ứng phó hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ. Dừng côn tiện tay đem quần áo ném xuống đất, bắt đầu đạp trên chân giày, quay đầu nhìn sau lưng chính tại nhìn hắn chằm chằm kia hai tên đồng liêu, nói, mấy lần trước đều là hai người các ngươi, lần này tổng giờ đến phiên ta đi. Tuần Thanh để là trong ba người lớn nhất tiên phong đạo cốt tướng mạo nho nhã, khí chất cũng lệ ôn hòa. Nhưng đối với rừng côn sẽ phải hành chi sự tình, hắn lại không có chút nào muốn về tránh ý tứ. Khoe miệng của hắn mút lấy ý cười, trêu ghẹo nói, hở. Rõ ràng ta thích nhất loại này phong vận vẫn còn vũ mị nữ nhân, trước đó vài ngày ăn đều là một chút nước dùng vào nước, quả thực vô vị. Hôm nay thật vất vả muốn nếm lấy một nồi suốt tay rừng côn huynh ngược lại là vào tay rất nhanh nha. Quảng Cang trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ba người chúng ta là thuộc dung mạo ngươi nhất là chính phái, nhưng cũng chính là ngươi nhất là lòng tham không biết đủ. Bộ này ra vẻ đạo mạo dáng vẻ thật sự là mau nhìn nó ta. Tuần Thanh để không thể làm gì khác hơn nhún vai, thôi thôi, đã lao đại đều mở miệng, ta liền cũng liền không tranh giành. Nói xong, hắn nghiêng thân thể nhìn về phía trên giường sắc mặt tái nhợt định nói, Tiếu Dung Mê có người nói, vị này tiểu nương tử nếu là vô biên phong nguyệt lâu người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thuận theo tại chúng ta, tối nay sẽ không lấy tính mạng ngươi. Dừng côn cũng không phải cái gì dễ nói chuyện chủ, nếu ngươi muốn phản kháng, nhưng là sẽ không cẩn thận bị giết chết ta. Lần này diễn xuất, chỗ nào giống như là tiên tộc gây nên. Đình nói xương cốt rét run, khoác lên bên giường duyên bàn tay cũng đang khe khẽ run rẩy. Chỉ gặp rừng côn một bước đạp vào giường đến, quanh thân tản mát ra giống như dã thú tàn nhẫn chim ăn thịt khí tức. Chạm giống nguyệt nha mềm trướng trong khoảnh khắc phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh. Hắn đại thủ một phát bắt được Đình nói mắt cá chân, ý đồ đưa nàng lôi kéo đến dưới thân thể của mình trực tiếp làm việc. Bị bàn tay hắn đụng vào trong nháy mắt đó, yêu tộc bản có thể làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm, toàn thân cao thấp lỗ chân lông da thịt lông tơ ngược lại lên. Mặc dù nói đối với Đình nói mà nói, nàng sớm đã không có trình tiết có thể nói. Về phần thải bổ song tu chi đạo, không có gì bất ngờ xảy ra nàng cũng sẽ thừa hành cả một đời. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nam nhân như thế nào nàng đều có thể tùy tiện phụng dưỡng phát sinh quan hệ. Thậm chí không có cho nàng bất luận cái gì lá mặt lá trái thời gian, Đình nói bản năng co lại một cái chân, hung hăng đạp hướng nam nhân dưới bụng. Dừng côn cảm nhận được Đình nói thân bên trên truyền đến xâm nhiên sát ý, hắn đôi mắt trầm xuống, khóe môi nhiều nụ cười gần ý hắn không tránh né chút nào, ngạnh sinh sinh thụ một cách này, thân thể lại như sắt đá như núi lớn, không nhúc nhích tí nào. Đình nói đồng tử vội vã co bảo, thân thể lấy phản nhân loại tư thái, từ trên giường nghịch cung trưng lên. Trong thân thể phảng phất cất giấu là báo đi săn lực lượng, một chân rơi vào rừng côn đầu bay. Dùng sức đạp mạnh, ý đồ tránh thoát hắn trói buộc bao phủ. Có chút ý tứ, xem ra ngươi cũng không phải là bình thường thanh lâu pháo hoa nữ tử, xem ra tối nay khảo vấn câu, vẫn là tránh không được a. Đình nói còn chưa tránh thoát ra rừng côn kiềm chế, cổ chân chỗ lại tại hắn tiếng nói kết thúc kia một cái chớp mắt truyền đến một trận nước xương kịch liệt đau nhức. Nàng kêu thảm một tiếng, bạo đạn mà lên thân thể giống như bị người rút đi sống lưng gần, vừa mềm mềm ngã xuống khỏi đi. Đình nói đau đến thái dương đổ mồ hôi, cúi đầu ở giữa, lại nhìn thấy một cái nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Chân phải của mình trong tay hắn cơ hồ bóp vỡ vụn, theo hắn thủ đoạn váy. Lòng bàn chân của nàng cũng theo đó vặn bẹo xoay chuyển, cơ bắp gấp vặn, vỡ vụn xương cốt từ da thịt bên trong giữ tợn từ ra. Đình nói hít một hơi lãnh khí, đau khổ kịch liệt để sau lưng nàng mồ hôi như thác nước. Bởi bị ứng kích thích bản năng, thể nội vẫn giấu kín áp chế yêu lực cũng đổ xuống mà ra, ý đồ chữa trị cổ chân đoạn tổn thương. Hai đầu đuôi cáo từ sau lưng không bị khống chế tự nhiên thoát ra, cuốn chặt lại rào sát tại nam cánh tay của người ở giữa. Cường độ chi lớn, có thể thấy được nam nhân cánh tay ở giữa cơ bắp vặn bẹo hở ra, gân xanh bạo lùi như cầu. Đè ở trên người nam nhân, hắn như dã thu ưu nhiên tàn khốc đồng tử tới gần xuống tới, dính sát bên trên Đình nói ánh mắt. Hắn cười lạnh, lộ ra một loạt dày đặc răng trắng, ồ. lại là một con hồ yêu. Đình nói thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nam nhân thấu đầy hung tính gương mặt tại dưới ánh đèn lộ ra xâm nhiên hàn khí. Quanh người hắn linh lực hung thần phun trào, Đình nói lập tức đau hừ một tiếng, chỉ cảm thấy mình hai đuôi thật giống như bị ngàn vạn ngân châm sen kẽ mà qua, đau nhức không thể cản. Dương Côn không tốn sức chút nào tránh thoát nàng đuôi cao chói khống, rút tay ra cánh tay về sau, bàn tay dùng sức bóp chặt cổ của nàng, bóp Đình nói hai con ngươi nổi lên xung huyết, hình dung dọa người. Như thế xem ra, là một giọt máu đã phát giác thập phương thành bên trong mật thám thành viên đã mất tích không thấy sao. Lá gan cũng là thật sự là đủ lớn nho nhỏ một con hồ yêu, dám lẫn vào Vô Biên Phong Nguyệt lâu tới chơi dẫn xà xuất động kế sách. Chỉ tiếc hôm nay, ngươi nhất định là có đi không trở lại. Hở? Thật đáng tiếc, ta vốn đang thật thích đêm nay cái này thiên tiểu bá mỹ hoa nương tử tới, lại là yêu minh phái người tới à. Nàng triệt để chọc giận Rừng Côn sống không quá tối nay nhìn tới vẫn là chỉ có thể như là lúc trước kia mấy cái yêu đến tế đỉnh. Quả thật là cái này ba tên tiên sứ ở sau lưng dở trò quỷ. Yêu minh làm việc xưa nay địa thấp, không bao giờ làm việc ác, thậm chí sẽ trong bóng tối đối bách gia tiên môn chống cự ma tông có nhiều trợ giúp. Cho nên cho dù là nhiều lấy yêu kết bẩy mà thành thế lực, chỉ cần chưa liên quan đến những cái kia tiên tông thế lực, những cái kia tự xưng là danh môn chính sĩ cũng nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cứ việc yêu minh thành lập cũng không chính thức, thậm chí làm trái tiên tôn trúc trạng chế định tiên thể trật tự, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, yêu minh thành lập đối với bọn hắn là có lợi. Vì vậy cũng không trở thành ăn no dỗi việc phải đi bẩm báo thiên tính, tố giác vạch trần. Nhưng yêu minh thành lập bất quá mấy năm, vậy mà liền cho tiên tộc tiên sứ theo dõi, hiển nhiên cực không khác thường. Nhưng Đình nói mơ hồ phát giác được, sự tình còn không có hỏng bét đến không thể vãn hồi trình độ. Ba người này hiển nhiên là tại bí mật tiến hành bắt yêu minh thành viên, hướng thiên giới che giấu sự thật. Cứ việc yêu tộc tại lục giới bên trong không có tự do, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi yêu quyền. Tiên tôn trúc chẳng càng sẽ không ngồi nhìn tu chân giới người vô cớ đổ sắt bắt yêu tộc, đi tả hối sự tình. Tôn này quỷ dị tà khí tiểu đỉnh, rõ ràng là làm trái tiên đạo đồ vật. Cổ bị gắt gao bóp chặt, Đình nói đổ vào trên giường, hai tay chỉ có thể vô lực cào lấy Rừng Côn cánh tay. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình đang dần dần mất đi nhiệt độ, huyết dịch điên cuồng đảo lưu sông lên não đỉnh. Ngực chỉ có thể không có ý nghĩa điên cuồng chập trùng, trong cổ họng tràn đầy tuôn ra lên dính chặt mùi máu tươi để ý thức của nàng cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Ngạt thở cảm giác gáp bách lấy trái tim, băng lanh ý vị bắt đầu cướp đoạt nàng sinh cơ. Đình nói trong óc bắt đầu suy nghĩ lung tung, dần dần, nàng đỗng nhiên đình chỉ cào cánh tay của hắn. Một cái tay lặng lẽ chạm vào càn khôn trong túi, ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến cây đường lê đưa cho nàng cây kia dây leo nhánh thời điểm. Ách tại nàng cái cổ ở giữa bàn tay lớn kia bỗng nhiên buông ra, băng lanh không khí một lần nữa rót vào lồng ngực, toàn thân cũng bắt đầu khôi phục chi giác cùng sinh cơ. A, khu khu khu. Đình nói kịch liệt ho khan, nước mắt nước mũi loạn trôi, hai gò má ửng hồng. Mắt mũi miệng lưỡi đều tận chết lặng, cũng không biết kịch ho bao lâu, chóng mặt ánh mắt mới dần dần khôi phục thanh minh. Nàng nhìn xem kẻ cầm đầu Rừng Côn nửa ngồi tại trên giường, khuỷu tay bám lấy gương mặt, mang trên mặt mèo hí chuột trêu tức tiểu dung, tuy nói trộm tới kia mấy cái một giọt máu nữ yêu từng cái đều là bướng bình xương tính tình, cận kề cái chết cũng bất khuất, cuối cùng chung quy là tế đỉnh, quả thực lãng phí. Nhìn ngươi cũng là yêu minh xuất thân, phần này không hiểu thấu ngông nên sợ là cũng cùng các nàng đồng dạng. Nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không phối hợp thành vị ba người chúng ta yêu nô, nếu là nguyện ý, có thể để ngươi cầu sống một thế. Nghe đến đó, Đình nói kinh hãi không thôi, nàng trung điệp thấp thở gấp, đáy mắt tỏ khắp màn lệ chi khí cũng tản mấy phần. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Rừng Côn, ẩn ẩn có chút không thể tin, ngươi nói là các ngươi bắt tới những cái kia yêu minh thành viên đều đã chết? Rừng Côn nói đúng ra là tại ba người chúng ta dự định cưỡng ép thải bổ các nàng trước đó, các nàng không muốn phối hợp tự sát mà chết, quả thực đáng hận a, chúng ta đành phải đem nhục thể của các nàng linh hồn tế nhập tà trong đỉnh để đền bù khuyết điểm. Chỉ là chết đi yêu còn lâu mới có được còn sống thải bổ tới giá trị cực lớn, ngươi như nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, tất nhiên là sẽ không chết không toàn thây. Quản Cang đi tới, nhìn xuống Đình nói, đạm mạc nói ra, cho nên lựa chọn a. Đình nói không chút do dự nói ra, ta muốn sống. Phần này trả lời để trong phòng ba người nho nhỏ lấy làm kinh hãi, chợt đồng thời phát ra vui vẻ tiếng cười nhẹ. Rừng Côn cười như không cười nhìn xem nàng, nói, ta thích thức thời nữ nhân, đối với những cái kia không có chút ý nghĩa nào kiên trì nguyên tắc, cố thủ trách nhiệm lũ ngu xuẩn, ta Đình mới là các nàng cuối cùng kết cục. Đình nói buông xuống ánh mắt nhẹ chuyển, lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt chất lên doanh doanh ý cười. Nàng cố nén cổ chân cơn đau, một chút xíu đem thân thể chuyển tới, dựa vào tại Rừng Côn trên thân, ngón tay nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn xoay một vòng. Tiếng nói bóp tiểu nhuyễn, vật cạnh tiên trạch, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta không muốn chết, tự nhiên thuận theo cường giả, dựa vào sinh tồn. Chỉ là nô gia thực sự không biết, ba vị đều là chính thống tiên tộc xuất thân, muốn dạng gì nữ nhân tiên tử không có. Vì sao tổng là ưa thích chọn yêu tộc nữ tử, còn có kia tà khí tiểu đỉnh, thấy thế nào đều không phải là tiên gia pháp môn. Tuần Thanh để nhìn xem Đình nói trầm thấp bật cười, thật sự là một con giảo hoạt thông minh tiểu hồ yêu, đến loại thời điểm này, đều không quên tìm hiểu tình báo. Quản Cang khuôn mặt từ đầu đến cuối bày thành hờ hững không thú vị bộ dáng, biết được càng nhiều, chết được càng nhanh. Dương Côn mười phần hưởng thụ Đình nói phục tùng phục dưỡng, tại biết được nàng là yêu minh thành viên về sau, phản thật không có ngay từ đầu gấp như vậy thải bộ nàng. Hắn ngược lại mười phần có kiên nhẫn nói ra, thế giới vạn vật sinh mệnh cuối cùng cũng có cuối cùng, ai tránh được miễn, cho dù vì tiên, cũng không phải vĩnh sinh. Chúng ta phục dưỡng Kim Tiên Phong hư tọa hạ đã có 2000 năm, sớm đã không còn trẻ nữa. Tư chất có hạn, thọ nguyên gần, trong lúc nhất thời không cách nào phá cảnh kéo dài tính mạng. Chỉ có thông qua thải bổ nữ tu linh lực mới có thể kéo dài tính mạng bất tử. Chỉ tiếc, chúng ta cũng không phải là phong hư đại nhân lớn như vậy nhân vật, hàng năm nhập hắn trên giường nữ tu có vô số, cho dù chết đến một hai cái, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà chúng ta bất quá là nho nhỏ tiên sứ, đoạn là không thể hướng tiên tộc đồng bào hạ thủ. Cho nên bọn hắn liền đem tâm tư đánh vào đám yêu tộc trên thân. Mà kia Kim Tiên Phong Hư, qua nhiều năm như vậy, vậy mà đều là lại dựa vào thải bộ tiên giới nữ tu đến kéo dài tính mạng sống sót. Chương 974, Long Ngư Kình chương 974, Long Ngư Kình như vậy hắn lần này, tại Thập Phương Thành lợi dụng ứng long cử hành đại hội đấu giá, lại là dụng ý ở đâu? Đình nói đầu loạn thành một nồi bột não, nhưng nàng lại biết được. Mình tại trong lúc vô tình, phản phất sắp để lộ một cái âm mưu to lớn. Mặc dù giờ phút này nương theo lấy nguy hiểm to lớn, nhưng cùng lúc cũng là điều tra tình báo thời cơ tốt nhất. Đình nói chống đỡ đứng người dậy, hai cánh tay ôn nhu vì rừng côn nắm nuốt bà bay. Kim Tiên Phong Hư, chính là cái kia cử hành đấu giá hội Kim Tiên. Nhưng vị đại nhân kia đã thọ nguyên sắp hết, theo lý mà nói thời gian cực kỳ quý giá. Vì sao còn muốn gióng trống khua chiêng tại Thập Phương Thành tổ chức dạng này một trận thịnh đại đấu giá hội đâu? Tuần Thanh đệ từ trước bàn ngồi xuống, phối hợp rót cho mình một ly nước trà, ánh mắt ý vị thâm trường ngước mắt nhìn nàng một cái. Người con tiểu yêu này, cũng là đủ lòng tham hiếu kỳ chuyện của chúng ta thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả Phong Hư đại nhân chủ ý cũng dám đánh. Quản Cang cười lạnh một tiếng, nói, đến cùng vẫn là đang vì một giọt máu làm việc, đều đến lúc này, vẫn không quên thay chủ nhân của ngươi tìm hiểu tình báo. Dừng côn bàn tay không chút khách khí che rơi vào đỉnh nói trên ông, thỏa thích nào nặng, khoe miệng múc cười, nói, ta ngược lại thật ra không ghét trung tâm nữ nhân. Trong tay hắn lực đạo tuyệt không nhẹ, cơ hồ muốn đem nàng thịt trên người từng khúc bóp nát. Đình nói cứ việc đau đến mồ hôi lạnh thẳng trôi, trên mặt vẫn là chất lên mềm mại đáng yêu dính người lấy lòng tiêu dung, tiếng nói yêu kiểu, gây người tâm động. Ai nha thật sự là chán ghét, người ta tại một giọt máu đương chức điều tra tình báo đã nhiều năm, nhiệm vụ cùng trung nghĩa đều là khắc vào thực chất bên trong nô ra đây là ăn một nhà lương, liền muốn chung sứ mệnh. Nàng mắt phong yêu nhiều nhất chuyện, chủ động dán chặt rừng côn rắn chắc cứng rắn thân thể. Chẳng qua hiện nay đổi cường đại như vậy một cái tự chủ, nô ra cũng có thể trở nên đồng dạng trung thành a. Vẫn là nói, ba vị tiên gia cường đại như thế, còn sợ chế phục không được ta cái này nhỏ tiểu hồ yêu nhỏ hơi tò mò tâm sao? Tuần Thanh để bị đùa cười ra tiếng, thật sự là tốt sẽ lấy ngoan một cái miệng nhỏ. Dừng côn đem thân thể nàng hướng trên người mình hung hăng nhấc lên, như dã thú cắn xé con mồi, chui tại nàng hương mềm mảnh cần cổ, nuốt ngạt thấp thở thanh âm vang lên theo, hôm nay đã tiến vào ba huynh đệ chúng ta phòng, ngươi liền nhất định lá trốn đê gớm, nói cho ngươi cũng không sao. Phong Hư đại nhân năm đó nghịch thiên cải mệnh, bỏ ra cực lớn thọ nguyên đại giới, mới lấy phi thằng Kim Tiên chi vị. Bây giờ thọ nguyên lắc đắc không có mấy, chỉ có lần này Thập Phương Thành đấu giá hội buông tay đánh cược một lần. Thập Phương Thành bên ngoài, Tây Bắc Hải, Vạn Cư chi địa, có cửu môn một trong Bạch Ngân cửa truyền thuyết. Bạch Ngân cửa làm cổ lão thần bí cửa lớn, nắm trong tay vĩnh sinh chi lực. Nếu là có thể trở thành Bạch Ngân chi chủ, Phong Hư đại nhân đem đồng thọ cùng trời đất, hưởng vô tận sinh mệnh. Tây Bắc Hải, Bạch Ngân cửa. Đây không phải là lục giới không dung nhúng chàm cấm kỵ sao? Đình nói nội tâm rung động không thôi, nàng từ Bạch Dương động chủ trong miệng nghe nói qua cửu môn truyền thuyết. Cửu môn vô hình, không nặng, chỉ tồn tại ở thế nhân không thể xem trong dị độ không gian. Là thần minh không thể chạm đến cấm kỵ, cũng là trèo chống thiên địa vạn vật căn cơ, cũng là không dung nhúng chàm thiên bình. Như một khi tự tiện đụng vào, thiên đạo cân bằng đem lại nhận trước nay chưa từng có phá hư, lục đạo thiên hay, giáng lâm các giới. Cửu môn vẫn luôn là tiên tôn trúc chạm trong mắt tối kỵ. Cái này Kim Tiên Phong Hư, tính toán thật đúng là không nhỏ a. Đình nói miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Bạch Ngân cửa. Kia trước tiên cần phải có bản lĩnh xuyên qua Tây Bắc Hải mới là, nghe nói cái này Thập Phương Thành chính là trấn thủ Tây Bắc Hải trọng yếu cứ điểm. Cho dù là chân tiên tiên thần, cũng khó có thể vượt qua kia phiến mênh mông không cối hải vực. Tây Bắc Hải không biết là bao nhiêu mai cốt chi địa, Phong Hư đại nhân, bản tính này sợ là đến thất bại. Quản Cang ngón tay khuấy động lấy trên bàn tà tử tiểu đỉnh, cười lạnh, nói, ngươi cho rằng Phong Hư đại nhân lại vì sao muốn bắt sống kia Ứng Long? Đình nói đồng tử co rụt lại. Ứng Long trời sinh linh lực, ngự thủy mà ti sáu biển, nhược thủy khô cằn chi thiên hạ, cũng có thể thừa cánh mà đi, hăng hái linh nước, hợp phong vân, siêu trật hoàng, trồn hồn thương thiên, xuyên thẳng qua các giới, cũng có sụp đổ cửu môn chi lực. Nếu là có thể đến Ứng Long gánh chịu, cái này Tây Bắc Hải coi là thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng Đình nói càng phát ra không hiểu, đã Phong Hư đại nhân đã được đến Ứng Long, vì sao không trực tiếp cưỡi rồng mà đi, mà là muốn đem nó bán đấu giá ra đâu? Tuần Thanh để cười nói, con kia Ứng Long còn bị thành niên, lại thêm chân mượt bắt thời điểm, sừng rồng đã mất đi, lực có thua. Thần lực không đủ sức cầm cự nó mang người xuyên qua Tây Bắc Hải vực, chỉ có đấu giá con đường này có thể đi. Vì sao nói như vậy? Dừng côn đột nhiên từ đỉnh nói ngực bên trong nâng lên tấm kia bị dục vọng tràn ngập màu đỏ bừng khuôn mặt, hắn nở nụ cười âm u, nói, ở trên đời này, có thể trưởng khống thủy vực chi lực không chỉ có riêng chỉ có Ứng Long cái này một thần vật. Tây Bắc Hải sinh ra yêu ma, tên Long Ngư Kình nhưng thuận gió mây chi động, ẩn hình tại 10 vạn trượng sâu hải nguyên hạ. Cũng là Bạch Ngân cửa thủ hộ giả, nếu có thể dẫn tới Long Ngư Kình, tự nhiên không khó đi ra Tây Bắc Hải, tìm Bạch Ngân cửa tung tích. Long Ngư Kình, sao chính là, Đình nói đối cái này sinh linh cũng là không xa lạ gì. Nàng biết được, Long Ngư Kình vốn là cá kình, theo như truyền thuyết, du lịch vọt thiên môn, vì ngao du cựu thiên phía trên Ứng Long chi tổ, đuôi rồng bạch phá chia cắt thiên địa. Đem nó nhảy vào thiên môn một nửa hóa Long Ngư Kình một lần nữa đánh vào nhân gian bốn trong biển. Từ đó trở thành không phải rồng không phải thần không phải yêu không phải ma tồn tại. Long Ngư Kình đối Ứng Long oán niệm sâu vô cùng, thời kỳ thượng cổ, nếu có ấu tiểu Ứng Long ngao du tứ hải, vô ý bơi vào Long Ngư Kình lãnh địa, thế tất dẫn tới tức giận, đem nó sinh ăn mới có thể bỏ qua. Lần này Thập Phương Thành đấu giá Ứng Long tin tức, chiêu cáo thiên hạ, cái này Tây Bắc Hải bên trong Long Ngư Kình như nghe được tin tức, không có khả năng nửa chút động tĩnh đều không có. Cái này tâm lớn lại tàn nhẫn kim tiên phong hư, đúng là tại lấy thế gian cuối cùng một con chân long vì mỗi câu. Vì chính là câu ra long ngư kình dạng này đại hung yêu ma. Long ngư kình chính là thượng cổ yêu ma, trời sinh tính hung tàn, chính là trong biển tuyệt. Trải qua vô số giáp tuế nguyệt biển sâu tu hành, sớm đã có hóa hình năng lực. Nếu là nó biết được ứng long vì kim tiên phong hư bắt sống, cũng chuyển ra ở đây thành làm vật phẩm đấu giá bán đấu giá tin tức. Thế tất sẽ hóa thành hình người, hỗn vào trong thành. Một khi ứng long hiện thân, long ngư kình tất nhiên gây sóng gió, dùng cái này hung ma lực, trong thành sợ là muốn tử thương vô số, hai họa không ngớt. Đình nói nội tâm một trận sợ hãi. Quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này ba cái tiên sứ toàn thân tà khí, vốn cũng không phải là vật gì tốt. Kia kim tiên phong hư, càng là tàn nhẫn đến cực điểm, quá phận đến cực điểm, nhân mạng trong mắt hắn, liền tựa như bánh xe quần quần phía dưới sâu kiến. Không thèm để ý chút nào dã tâm của mình hành vi sẽ vì phương thiên địa này mang đến như thế nào to lớn đáng sợ tai họa. Nhưng vị dị chính là tiên tôn trúc trạng thái độ, mặc dù hắn cũng không hiểu biết kim tiên phong hư ngấp nghé bạch ngân cửa, bỏ mặc tọa hạ tiên sứ đệ tử tu luyện có vì tiên đạo thải bổ tà thuật. Nhưng ứng long làm sáng thế khai tiên tích địa thời kỳ, chống cự vực ngoại tiên ma anh hùng công thần, cũng là thủ hộ cựu trọng thiên cổ lão thần thú, so với kim tiên, thân phận chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thân là tiên tôn trúc trạng, đối với ứng long bị xem như vật phẩm đấu giá một chuyện, như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, tối nay cũng không uổng phí công phu. Chỉ nàng từ cái này ba cái cao ngạo chi đại xuẩn đồ nhóm trong miệng đảo ra kim tiên phong hư kế hoạch. Cứ việc kim tiên khiến đã bỡ, Bạch Dương không có cách nào tại phù hộ nàng. Nhưng nàng nếu là đem phong hư đánh ý định quỷ quái gì nghĩ biện pháp cáo chi Bạch Dương, thế lực ngang nhau hai vị kim tiên. Bạch Dương cũng là không cần e ngại phong hư, thậm chí còn có thể đem hắn một đạo tử huyệt một mực nắm ở trong tay. Ngày sau vô cùng tốt đem nó nắm. Như thế tính ra, Bạch Dương ngược lại thiếu nàng một cái to lớn ân tình. Cuộc mua bán này, kiếm lợi lớn. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Đình nói cảm thấy rừng côn con kia càng thêm không an phận, tay bắt đầu kéo đồ lót của nàng, nàng mềm mại đáng yêu ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Một cái tay im lặng thò vào càn khôn trong túi, đang chuẩn bị tiến vào chính hí rừng côn bỗng nhiên ra đầu một trận phát lạnh, một cỗ vô hình lại nhạt uy áp từ hắn phía sau cổ truyền đến. Hắn tâm khẩu đột nhiên một sợ, thể nội tự nhiên sinh ra một loại quỷ dị sợ hãi, toàn thân lập tức lạnh cứng bất động. Đầu kia hứng thú bừng bừng tuần thanh để phát hiện nguyên bản hung mãnh rừng côn không biết làm sao lại đột nhiên sợ, không khỏi hắc cười một tiếng, nói: đây là thận hư không thành, còn chưa đi bên trên chính đạo chút đấy, làm sao lại thành nhuyễn chân tôn rồi? Đình nói ra tay vững vô cùng, cây đường lê hóa thân biến thành một nhánh kim dây leo nhỏ bé không đáng chú ý cho nàng giấu ở tay áo dưới ngón giữa, tựa như là một cây ẩn châm, vững vàng chống đỡ tại rừng côn phần gãy ra thịt ở giữa. Động tác góc độ 10 phần ẩn nấp, từ tuần thanh để kia cái góc độ, rất khó phát hiện dị thường. Nhưng quảng càng là trong ba người tâm tư sâu nhất mẫn cảm nhất hắn lập tức đã nhận ra rừng côn khí tức dị dạng, không khỏi đứng dậy, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Đình nói, lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Đình nói nhu nhu bàn tay chống đỡ tại rừng côn dày đặc cơ ngực bên trên, đem hắn nhẹ nhàng đẩy. Rừng côn đầy dây xâm nhiên chi sắc, cũng không dám vọng động, đành phải theo trong tay nàng khẽ đẩy lực đạo, chậm rãi đứng đứng lên. Tuần Thanh để lúc này mới nhìn đến trong tay nàng cất giấu vật kia, trên mặt tiếu dung biến mất, tùy theo lộ ra như độc xà băng lạnh âm tàn ánh mắt. Cứ việc giờ phút này Đình nói cầm trong tay nắm nuốt rừng côn tính mệnh, còn tin nơi tay. Nhưng ba người khí chẳng thật sự là quá băng lãnh cường đại, nàng hô hấp tăng lên, ngón tay lại cứng, không dám có chút chủ quan. Đình nói đôi mắt đẹp băng lãnh chán ghét, ánh mắt hô thấp, dư quang như dao đâm vào rừng côn đặt ở trước ngực mình kia trên hai cánh tay. Rừng côn lập tức hiểu ý, chậm rãi buông tay ra, nâng quá đỉnh đầu, ánh mắt bắn muốn ăn thịt người hung băng, ung tùm cười nói, ngược lại là coi thường ngươi tiểu yêu tinh. Lao tử hẳn là ngay từ đầu liền đem ngươi làm. Đình nói cười nói, hiện đang hối hận cũng không kịp. Một giọt mồ hôi lạnh từ rừng côn thái dương trượt xuống, hắn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng oán hận nói, đây là thứ quỷ gì, có thể để cho ta tiên nguyên chấn đau nhức, linh lực nhét chắn có đi. Đình nói ánh mắt hơi trào, thẳng thắn điểm đi, ngươi rõ ràng muốn hỏi chính là, thứ gì có thể để ngươi cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp? Xem ở ngươi mới nói thẳng bẩm báo phân thượng, không ngại nói cho ngươi tốt, đây là cây đường lê phân thân biến hành, châm này đâm xuống, đủ để cho ngươi hình thần câu diện. Cây đường lê, ngươi nói là cái kia đại yêu cây đường lê? Nghe được cái tên này, trong phòng ba người trong ánh mắt đều là che đậy không giấu được sợ hãi kiêng kỵ chi ý, quản càng sắc mặt cực kỳ khó coi. Một giọt máu yêu minh phía sau, lại có cây đường lê nhân vật như vậy trèo trống. Tuần Thanh để nghe được cái tên này, mặc dù mặt có sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại đối rừng côn tao ngộ lộ ra mấy phần lương bạc cười trên nỗi đau của người khác tới. Tiểu yêu tinh nói không sai, cái này cây đường lê phân thân hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, ngươi châm này đâm đi xuống, rừng côn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngươi cái này một nhánh kim dây leo, cũng bất quá chỉ có thể diệt đi một đạo tiên nguyên linh thức. Rừng côn sau khi chết, chúng ta còn có hai người, đủ để đưa ngươi hủy đi ra đảo xương nấu canh ăn. Về phần ngươi có muốn hay không làm như vậy, còn hy vọng ngươi có thể cân nhắc một chút. Đình nói quá lời nặng xì một tiếng kinh miệt, nói, thật coi lão nương là mới ra đời ngây thơ tiểu yêu hay sao? Hôm nay các ngươi sở dĩ có thể không che đậy miệng không chút kiêng kỵ nói cho ta những này, căn bản là từ vừa mới bắt đầu không có ý định để ta sống. Dưới mắt ta còn vẫn có con tin nơi tay, có thể cùng các ngươi đàm phán, nếu là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không chỉ có riêng là hủy đi ra đảo xương đơn giản như vậy đi. Ngươi sai. Lần này nói chuyện lại là Dương Côn, hắn ấy mắt ngậm lấy thị sát điên cuồng qua mang, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Đình nói nhịn. Cho dù ngươi giờ phút này trong tay đầu nắm nuốt tính mạng của ta, cũng không có tư cách có thể cùng hai người bọn họ công bằng đàm phán. Tuần Thanh để trên mặt vẫn như cũng là cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung, ngươi đánh giá cao tiểu tử này tại hai người chúng ta trong lòng phân lượng. Đồng bạn ràng buộc loại vật này, tại trong lòng chúng ta chính là cầu thí, ngươi cho dù giết hắn, chúng ta ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Quản Cang sắc mặt lạnh lùng đến tựa như một con vừa đào được cương thi, không muốn hoài nghi ra hỏa này nói lời, giờ phút này trong lòng của hắn sợ là vô cùng hy vọng ngươi châm này đâm đi xuống muốn tính mạng của hắn, cứ như vậy, tối nay là một đêm này tân lang nhưng chính là hắn tuần thanh lượng. Dương Côn cũng là cười lạnh, thật sự là ngu xuẩn hành vi, ngươi cảm giác đến bọn hắn là sẽ để ý một mình ta tính mệnh. Vẫn là sẽ bận tâm ta, bước lên cực lớn phong hiểm để ngươi rời đi, sau đó đem Phong Hư đại nhân kế hoạch công bố tại chúng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ một chút, tối nay ngươi sớm đã không có lựa chọn nào khác. Tuần Thanh để lắc đầu cười nói, hảo hảo nghĩ rõ ràng đi, ngươi dưới mắt muốn giết, cũng không phải phàm tục thế giới tu sĩ, mà là một hàng thật giá thật tiên nhân. Ngươi nhưng có nghĩ qua ngươi làm như thế hậu quả? Tiên nhân nhân quả cùng phàm nhân khác biệt, một khi nhiễm tiên nhân dứt nghiệp, ngươi đời đời kiếp kiếp đều thoát khỏi không được. Cho dù là sau lưng ngươi yêu mình, cũng vô pháp gánh chịu cái này hậu quả. Tây Đường Lê thân ngoại hóa thân đã hiện hiện ra, thậm chí Dừng Côn tính mệnh liền dưới tay của nàng, nguy cơ sớm tối. Nhưng ra ngoài ý định chính là, ba người này bao quát có nguy hiểm đến tính mạng Dừng Côn, vậy mà đều là một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Sự tình lại hướng phía nàng không thể đoán được phương hướng phát triển. Đình nói đường lui bị chắn đến xít sao, nắm đuốt dây leo nhánh tay đều tại khẽ run lên, nàng đối ba người thái độ bất ngờ. Nhìn xem ba người nhìn chằm chằm ánh mắt, Đình nói chỉ cảm thấy mình giống như là đã rơi vào mạng nhện trùng bướm. Từ nàng xa lưới một mấy mắt, liền chú định muốn trở thành hắn nhân khẩu bên trong đồ ăn vận mệnh bi thảm. Muốn hay không hướng thanh nhánh cầu cứu? Ý nghĩ này tại Đình nói trong đầu thoáng một cái đã qua, nhưng lại cũng bèn bèn chỉ là thoáng một cái đã qua, cũng không có quá nhiều dãy rủa. Rất kỳ quái, lấy nàng tự tư tính tình bất kỳ cái gì cầu sinh cơ hội nàng đều sẽ không bỏ qua. Dù là thanh nhánh tuyệt đối không địch lại ba người này, cũng muốn đem hắn lôi xuống nước cùng một chỗ chịu chết trầm luân. Có người bồi tiếp, tổng so với mình một thân một mình muốn tới đến an tâm. Nhưng hôm nay, Đình nói lại không muốn làm như thế, cũng không có làm như thế. Chương 975, sát tiên chương 975, sát tiên Dừng Côn ánh mắt cỡ nào độc ác, nhìn ra Đình nói trong mắt chần chờ do dự, hắn liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi ý, có thể được vị kia đại yêu cây đường lê thưởng thức, ban cho hóa thân kim dây leo, nghĩ đến ngươi cái này hồ yêu cũng là có mình chỗ hơn người. Chúng ta tuy là tiên sứ, nhưng cũng không cần thiết đi đắc tội giống cây đường lê như vậy đại nhân vật. Hôm nay xem ở cái này kim dây leo phân thượng, chỉ cần ngươi con tiểu yêu này, từ hiến thần thức, để cho ta tại ngươi trong linh đài loại hạ một đạo niệm cấm, hoàn toàn thần phục tại ta, trở thành ta yêu nô. Hôm nay, đối ngươi mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có đường sống. Cái tên điên này, lại hoàn toàn không sợ cây đường lê hóa thân uy hiếp. Đình nói mồ hôi lạnh thấm thấm, ánh mắt chê cười mà nhìn xem Dừng Côn, nói, linh đài mở rộng, để ngươi gieo xuống niệm cấm, trở thành ngươi yêu nô. Từ nay về sau, bất quá là đến ứng ngươi nhu cầu mà sinh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngày sau ta bất luận làm sao tu hành, tu vi đều sẽ cho ngươi hút không còn một mảnh. Dừng Côn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng sắn qua nàng trên trán sợi tóc, nhìn xem Đình nói cặp mắt kia, cười lạnh nói, nhưng dù cho như thế, so với được ăn cả ngã về không chết đi, ngươi càng muốn không có chút nào tôn nghiêm còn sống, không phải sao? Nếu ngươi quả nhiên là cái gì ngông nên người, sớm đã theo đằng trước những cái kia nữ yêu nhóm cùng một chỗ tế đỉnh. Ngươi thân là hồ yêu, cũng sớm phi sử tử, thể nội yêu lực khí tức đục ngầu. Cũng không biết có bao nhiêu nam nhân chết tại trên bụng của ngươi, trong sạch tôn nghiêm cái gì, ta không tin ngươi xem so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Đình nói nắm nuốt kim dây leo ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt tấm lãnh, thật sự là thất lệ à, vậy mà đem người ta nói hay lắm giống như ven đường chó hoang đê tiện. Dừng Côn lời thề son sắt cười lạnh nói, nếu là lúc trước kia mấy cái nữ yêu, có ngươi bây giờ cơ hội như vậy, sẽ không do dự, mà là sẽ ngay đầu tiên hung hăng đem cây kia kim đâm tiến trong cơ thể của ta, vì đồng liêu báo thủ. Nhưng ngươi từ đầu đến cuối, cân nhắc đều là mình được mất, cho dù là đến bây giờ, ngươi chân chính nghĩ bảo toàn cũng vẹn vẹn chỉ có chính ngươi thôi. Đã như vậy, cần gì giả hạ người lương thiện gì? Dừng Côn mỗi chữ mỗi câu đều đau đánh tới Đình nói yếu hại bên trên. Nàng ánh mắt mặc dù âm lãnh thù hận, đồng thời nhưng cũng tại một chút xíu sinh ra dao động cảm xúc. Cảm nhận được phần gáy chỗ kia tính uy hiếp mệnh dây leo châm tại nàng thất thần dao động dưới, bắt đầu dần dần trệch hướng yếu hại. Dừng Côn giữ tợn cười một tiếng, cũng không lo lắng nàng thực có can đảm đả thương mình, đầu gối tàn nhẫn đặt ở nàng vặn béo đứt cổ tay chỗ, đưa nàng thân thể hung hăng đè xuống. Ánh mắt mang theo khát máu chỉ riêng, đúng đúng, dạng này mới đúng. Ta liền thích ngươi dạng này có tự biết rõ ra hỏa, không giống những cái kia làm lấy ngây thơ mộng đẹp vu xuân, vậy mà đương thực sự tin tưởng, tại bây giờ thế đạo này bên trong, còn có các ngươi yêu tộc một mảnh rộng lớn bầu trời. Giống các ngươi loại này sinh ra tới liền đê tiện đến bụi bặm bên trong mặt hàng, trời sinh liền nên bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân, vò vặn, chà đạp. Cái này chính là các ngươi vận mệnh. Có thể nhận mệnh, tự nhiên là có thể có được chủ nhân bố thí cùng thương hại. Cho ta giống tên ăn mày đồng dạng mang ơn đi, dù sao, giống như ngươi ngàn người cưỡi vạn người ngủ gái điếu túi, còn có thể có được bản tiên làm sủng hạnh, thế nhưng là người bên ngoài không cầu được cân sủng. Luôn ngữ nhục mạ, ánh mắt bên trong tâm tàng xem thường căm hận cùng thú tính hưng phấn, để Đình nói cảm giác được từ dạ dày xông tới một cố gần như điên cuồng nôn mửa cảm giác. Đúng vậy a, nàng còn tại kiên trì cái gì? Nàng xuất sinh tiếp sống bên trong nam nhân, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Lại không phải lần đầu tiên bị người xem như đồ chơi, còn có cái gì có thể kiên trì? Trời sinh đê tiện đồ vật, coi là thật cảm thấy thụ kim tiên một ngụm tiên khí, liền cảm giác lấy mình tôn quý đi lên. Cho dù là đối mặt giống Rừng Côn cầm thú như vậy, dơ bẩn vũ nhục nôn ngữ tựa như là nước bọt hung hăng xì tại trên mặt của nàng. Trong tay nàng có đao, cũng không dám hướng phía cổ của hắn rơi đi xuống, chỉ dám ở trong lòng ghi hận, như chó bò lồm nồm, ngay cả gào thét cũng không thể không dám. Nàng toàn thân trên dưới không có một chỗ không phải bẩn, cần gì phải lại sợ hắn hai ngụm nước bọt. Làm bẩn. Loại này từ ngữ dùng tại người như nàng trên thân, đều là sạch sẽ quá mức. Không có chút nào tôn nghiêm sống tạm. Không có gì không tốt. Nàng không phải luôn luôn như thế sao? Đình nói chậm rãi nhắm mắt lại, một hạt nước mắt từ khỏe mắt lan xuống, thật dài chạy vào thái dương bên trong. Ngay tại rừng côn phát ra như dã thu gào thét tiếng nói, sắp động tác trong nháy mắt đó. Điện quang hỏa thạch, Đình nói hắc âm u ý thức giống như bỗng nhiên bị thiểm điện bổ ra. Nóng sáng một cái chớp mắt quang ảnh giao thoa bên trong, ký ức chỗ sâu là thành nhánh tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, nhàn nhạt tiếng nói tựa như đập đện tại linh hồn của nàng bên trên. Ít tự đại. Đình nói thốt nhiên mở to hai mắt, con ngươi co rút lại thành tuyến, ấm áp chất lỏng như trời mưa rơi nhiều, điểm điểm tinh hồng rơi rắc tại nàng tái nhợt kinh hãi khuôn mặt bên trên. Trước mắt là rừng côn tấm kia không thể tin, cùng nộ tuyệt vọng lại sắp chết mặt. Hắn phần gáy mở ra một đóa huyết sắc hoa đến, cái cổ ở giữa gân xanh như con giun bạo khởi, nguyên bản tại đỉnh nói trong tay cây kia kim dây leo, thật sâu đâm vào hắn phần gáy bên trong. Chỗ kia làn da cao cao nổi lên, tựa như đại thụ đóng quân sâu rễ. Dưới da thịt lan tràn ra vô số dài nhỏ dây leo, giống như là mạng nhện kinh mạch, núp ních rú tẩu. Rừng côn thân thể thật giống như bị đông kết, toàn thân sinh cơ đều vì kia một cây nho nhỏ kim dây leo chỗ cắt đoạn. Chôn thật sâu tại hắn cổ bên trong kim dây leo giống như dài nhỏ chấm thể, không ngừng kéo dài, cho đến xuyên qua hắn toàn bộ cái cổ. Phần gáy dần dần sinh ra một đóa cỡ nhỏ hoa thụ, cao vút như đóng, màu hưởng đỏ hoa lá đầy cảnh, như hà như dương, lại có loại cực hạn lãng mạn tử vong mỹ cảm. Hắn cả khuôn mặt đều bị dập dạp thực vật hoa lá chỗ chôn, trong mắt sinh cơ dần dần tan ra không ánh sáng. Rắn chắc cường tráng tản ra gang màu sắc da thịt cũng tại từng khúc mộc hóa, mắt thấy chính là không sống nổi. Quảng càng, Tuần Thanh để đáy mắt đều là sợ hãi thật sâu ý vị, lập tức kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, muốn rách cả mí mắt. Nhất là Tuần Thanh Đường, diện mục và mèo, mũi thở hẽ, cực đoan lửa giận trong mắt hắn cháy hừng hực, tiện kỹ nữ, ngươi lại thật dám. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đình nói kinh ngạc nhìn mình giữa hai tay dính đầy máu tươi, tựa như choáng váng. Nàng lại thật giết hắn. Tuần Thanh để cũng không để ý nàng ngốc không có ngốc, lạnh lệ nghiêm mặt, một đạo kiếm chỉ huy sái mà lên. Bàn bên trên tà đỉnh chấn động lớn rung động, trong đó một sợi huyết sát xương mù bay lên, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một đoạn đun tùm trường kiếm màu đỏ ngòm, chỉ lấy Đình nói tâm mạch mà đi. Đình nói trong lòng một trận vô lực tuyệt vọng, nàng biết rõ mình tuyệt không phải là hai người này đối thủ. Cho dù nàng hôm nay bước lên gãy đôi đại giới, trọng thương thoát đi nơi đây, sát hại tiên sứ tội ác nghiệp chướng sẽ như xương mù bản chân chi củ, giống như tội ác chứng nhận vĩnh viễn tiêu trừ không được. Chỉ dựa vào nàng dạng này một cái nho nhỏ yêu hồ, là tuyệt đối đảm đương không nổi dạng này nghiệp quả. Đã như vậy, còn không bằng đạo tiêu ở đây tới thông khoái. Ngay tại Đình nói sắp nhắm lại hai con ngươi, tận khả năng thể diện chút thong dong nên đón tử vong thời điểm. Trong bóng tối bỗng nhiên thêm ra một thanh sáng như tuyết không dấu vết đường đao, một thanh thẳng tắp dài nhỏ đao. Chối đao kia vô thanh vô tức phách chạm tại Tuần Thanh để đầu ngón tay trước ngưng tụ máu trên thân kiếm, xoa xuất ra đạo đạo chói mắt hỏa hoa. Tuần Thanh để thân hình bỗng nhiên bị buộc dừng lại, túc hạ vết dạn trải rộng, thân thể đúng là trùng điệp lâm vào sàn nhà bên trong. Trẻ dọc mà đến lưỡi đao thanh tú dài nhỏ, lại lôi cuốn lấy kinh khủng sơn nhạc chi thế. Từ kia huyết sát chi khí ngưng tụ ra kiếm nghiêng nghiêng chạm không rơi xuống đất, nhấc lên kinh khủng khí lãng kình phong trực tiếp đem giường cùng dậy đặt mặt tường chém thành hai khúc. Khe hở ở giữa, lờ mờ có thể thấy được ngoài tường thanh lãnh tuyết giả ánh trăng. Mà chuôi này vô thanh vô tức chém tới đao bá đạo đao ý không tiêu tan, giống như không trọng lượng nhẹ bụi dơ lên. Dây lát nhưng bốc cháy lên lửa xanh lam sấm lưỡi đao xuất hiện ở Tuần Thanh để trước mặt, tốc độ nhanh đến không mang theo bất luận cái gì khói lửa, thậm chí không kịp dùng ý niệm bắt giữ. Tuần Thanh để bất ngờ, bị đao kia lửa phản chiếu u lam đôi mắt hãi nhiên thất sắc, tốc hạ hung hăng đập mạnh, thân ảnh nhanh chóng bay ngược mà ra. Nắm vào lấy đường đao đạo nhân ảnh kia lại như dính áo mà đến gió, nhẹ nhàng lưỡi đao tùy hành mà tới. Như phi cá, lưỡi đao vững vàng chống đỡ cái cằm của hắn, hướng lên một gọn. Động tác tiêu sái lăng lệ, đúng là không tốn sức chút nào đem hắn cả trương da mặt xinh xinh gọn rơi xuống. A a a. Tuần Thanh để tiếng kêu thảm thiết cũng không tiếp tục bao lâu, trên mặt chân nhắn cắt trong miệng dây lắt nhưng đốt lên màu lam hỏa viêm. Phong tuyết rót vào trong phòng, kia thế lượng nên phòng biến dài, suy đăng một tiếng, đã là đem hắn cả viên đầu lâu đốt cháy hầu như không còn. Hai người giao thủ thực sự quá nhanh, đến mức chiến cuộc kết thúc. Quảng Càng đều không thể tin được thực lực gần nhau độ kiếp đồng thời kiêm hữu huyết sát chi lực Tuần Thanh để cứ thế mà chết đi. Hắn hai gò má hung hăng co rúm, như Lâm Đại Địch nhìn xem đứng ở nghiêng nghiêng một góc trong bóng tối nam tử áo đen, hỏi: "Thật to gan, dám giết tiên sứ?" Bóng người kia nhấc đao lao lưới đao, lạnh lẽo lưới đao chiếu dọi ra một trường lãnh khốc anh tuấn mặt đến, kiếm mi tà phi, môi mỏng như gọn, ánh mắt lại là so đao phong kia còn lạnh lẽo hơn. Hắn chậm rãi nói ra: "Dám đụng đến ta yêu minh người, làm tốt đổ máu rác độ sao?" Nghe được yêu minh hai chữ, Quảng Càng trong lòng cảm giác nặng nề. Tối nay rừng côn hướng kia hồ yêu giảng thuật quá nhiều liên quan tới phong hư đại nhân kế hoạch cùng bí mật. Nếu là để cho hắn thành công cứu đi cái này yêu hồ, quả nhiên là hậu hoạn vô tận. Cứ việc trong lòng hối hận đại sinh, quản càng lại cũng không thể tránh được. Hắn âm u mà nhìn xem sách đao thanh niên, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Đối với hắn lạnh giọng đặt câu hỏi, thần sắc lãnh khốc thanh niên lại cũng hữu lễ có tiết khẽ vuốt cằm thăm hỏi, ánh mắt lại giống như là nhìn người chết. Một giọt máu thành viên thanh nhánh, tham thượng. Ngươi chính là thanh nhánh. Quản càng thân là tiên sứ, từng nhiều lần hướng yêu minh xuất thủ, ngầm bắt nữ yêu, đối yêu minh diệt là có nhiều tìm hiểu hiểu rõ. Hắn đối thanh nhánh cái tên này cũng không xa lạ gì, là yêu minh bên trong cốt cán thành viên trọng yếu một trong. Nhưng giờ phút này hắn trố mắt thấy thanh nhánh thực lực, lại là vượt xa hắn đoán đánh giá phạm vi. Đối mặt thanh nhánh trong mắt hào không thêm vào che giấu sát ý, Quản càng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, ngươi có biết giết tiên sứ là tội lớn bực nào, ngươi hôm nay sở tác sở vi, đem liên lụy ngươi yêu mình trên dưới. Thanh Nhánh cười lạnh một tiếng, đối với uy hiếp của hắn, hắn giống như chưa nghe rõ. Thân thể phía bên phải nghiêng nghiêng một nghiêng, tựa như hắc ám trong sương mù dày đặt một vòng u linh, trong phòng tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Hắn trong không gian lấy chi chữ đi lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài. Quản càng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng thì kinh khủng đến cực điểm, muốn chạy trốn, xoay người đi nhặt trên bàn tà đỉnh. Đáng nhìn tuyến xoay nhanh bên trong, hắn nhìn thấy lại là mình một cánh tay sôi nổi bay ra, vẽ lên bốn nát huyết châu tử. Ý thức liền đến nơi đây dừng lại bất động, triệt để chìm vào vĩnh ngấn hắt trong bóng tối. Đình nói miệng bên trong trở nên đắng chát vô cùng, nàng nhìn trên mặt đất hai cỗ tàn lạnh thi thể, lại nhìn xem khí cơ điên cuồng bị thôn vệ tiêu tán rừng côn, rung động không thành âm nói, ngươi giết bọn hắn, ngươi thí tiên. Lập tức nàng lại trầm thấp tự dễ cười một tiếng, nói, ta cũng thí tiên a. Thanh Nhánh lưng hơi gấp, phần gáy xương cốt nhìn xem có chút đá lởm chởm bệnh trạng. Hắn xoay người lại, dùng lưỡi đao bước lên trên đất một kiện ngoại bảo, tròn tại Đình nói trên thân, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói đúng, là ta giết bọn hắn. Đao trong tay phong tựa như là thu hoạch tính mệnh liêm đao, đem không có chút nào năng lực chống cự rừng côn đầu lâu cắt đi, đem hắn nghiệp chướng nhân quả một người hấp thu sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, Thanh Nhánh quanh thân nghiệp chướng khí tức cũng theo đó trở nên nồng đậm giống như hung. Tái nhợt khuôn mặt anh tuấn bên trên leo ra ngoài đạo đạo tội văn ngân dấu vết, lập tức biến mất trong linh đài. Trong nháy mắt đó, hắn linh đài khí cơ đều là không rõ màu tím đen. Đình nói thấy kinh tâm động phách, không thể tin được Thanh Nhánh vì bảo hộ nàng lại có thể làm được loại trình độ này. Cho dù là trời sinh tính vong ân phụ nghĩa hồ yêu, Đình nói giờ phút này nỗi lòng cũng không khỏi là phức tạp tới cực điểm. Thanh Nhánh thấp khục một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt không huyết sắc. Ba người kia tại Thẩm Thất Lang sau khi đi, tại ngoài phòng bố trí kết giới, ta không am hiểu kết giới trận pháp, bỏ ra chút công phu mới tiếp xúc kết giới. Đình nói yên lặng nhìn xem Thanh Nhánh, ngồi thẳng người, thanh âm khẽ run, ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng thuấn sát ba tên nhận linh cảnh tiên sứ, ngươi đến tột cũng phải trả giá như thế nào mới có thể ủng có đáng sợ như vậy lực lượng. Thanh Nhánh không có giải thích, nhưng từ quanh người hắn thể nội tán giật mà ra màu trắng hồn hỏa khí tức liền đủ để chứng minh hắn chỗ thay đổi đại giới đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Ngươi điên rồi. Thanh Nhánh cũng không phải gì đó phiến tình tính tình, hắn nhíu nhíu mày nói, không phải là vì ngươi, bất quá là Khâu nhiệm vụ nhất định muốn đi một bước thôi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cho dù không có ngươi, tuổi thọ của ta cũng không dài lâu. Đình nói trong lòng co lại, nói, tại sao có thể như vậy? Thanh Nhánh trên mặt dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi đến, hắn đứng không vững, dựa vào mép giường mềm nhũn ngồi xuống. Trong ngực hắn ôm băng lãnh ao, ngẩng đầu nhìn thất hồn lạc phách Đình nói, nhàn nhạt nói ra, yêu minh tuy nói không phải cái gì quang minh lỗi lạc thế lực, lại cũng sẽ không để mình danh nghĩa thành viên hy sinh nhan sắc đục thể đến thu hoạch tình báo, chuyện hôm nay chớ có làm. Đình nói chưa hề tại chuyện nào đó bên trên tập trung sinh mệnh của mình là rõ hiểm, hôm nay nàng lại là thành tâm thành ý là yêu minh làm việc, suýt nữa mất mạng, còn thụ nhiều như vậy nhục nhã, nhưng đổi lấy lại là một câu như vậy không mặn không nhạt. Nàng khó tránh khỏi trong lòng có chút tức lấp, dầu gì nói ra, ta vốn cũng không phải là cái gì lương gia nữ tử, ngủ qua nam nhân chính ta đều đến không hết có bao nhiêu cái. Nhiều ba người này cũng không nhiều, sự thật chứng minh, ta hôm nay hành động thu hoạch tương đối khá, chỉ muốn đạt tới mục đích của mình là được rồi. Cần gì phải xoắn suýt làm việc quá trình là không quang minh lỗi lạc. Thanh Nhánh lặng lặng mà nhìn xem nàng, khuôn mặt lãnh đạm hắn, đống nhiên nói lời kinh người, ta làm qua luyến đồng. Đình nói hô hấp trì trệ, biểu lộ mười phần đặc sắc. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể bình tĩnh như vậy nói ra bản thân bẩn thỉu quá khứ, không chịu nổi hồi ức. Thanh Nhánh rủ xuống đôi mắt, đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt tay mình cổ tay ở giữa ngũ đế đồng tiền. Bởi vì ta tự mình trải qua, biết roi rơi vào trên người có bao nhiêu đau nhức, cho nên minh bạch, sinh mà vì người, tại hồng trần bên trong quần quần dãy rủa, ai cũng không phải trời sinh liền nguyện ý thiếu tự trọng, cho người ta làm đâu khinh đủ. Kinh lịch càng nhiều, ngược lại liền càng sẽ biết sợ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Đình nói, nhẹ giọng nói ra, ngươi nếu không có sợ hãi, như thế nào lại sử dụng ngươi kim dây leo? Đình nói bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong lòng càng là chăn chắn mười phần khó chịu. Nàng sống hơn nửa đời người, cho dù là đối Bạch Nguyên Đạt thay đổi qua thật lòng tình cảm, nhưng đối với hắn cũng chưa từng giống bây giờ như vậy, sinh ra một loại cực đoan chua xót cái náy tình cảm tới. Nàng chưa nghĩ tới mình căm thù thế giới, sẽ có một ngày có người nguyện ý để lộ mình đáng ghê tởm nhất, thâm trầm nhất, khó chịu nhất vết sẹo, sẽ dùng hắn còn sót lại không nhiều lại đầy đủ chân quý thiện ý đến phủ bình sợ hãi của nàng cùng đau xót. Giờ khắc này Đình nói là xuất phát từ nội tâm đáng lo, nàng vì chính mình, vì Thanh Nhánh tương lai mà cảm thấy mê mang, lo lắng. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thanh Nhánh giết chết ba tên tiên sứ, lây dính tội ác nhân quả, Đình nói tin tưởng, cho dù là Thiên Đạo Ba Tông cũng không dám tha cho hắn. Yêu Minh phát triển không dễ, bỏ xe giữ tướng, bo bo giữ mình đều là người bình thường lựa chọn. Còn có thể làm sao? Về nhà tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc chờ sau đó một cái nhiệm vụ. Lần này, kẻ nói chuyện lại không phải Thanh Nhánh. Đình nói đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trước cửa dựa tường mà đứng tuấn tú thiếu niên. Hắn như không có việc gì nhìn lướt qua kia ba bộ thi thể, bình tĩnh nói ra, chuyện này làm được, là thật xinh đẹp. Thanh Nhánh thấy rõ người tới, không có áp lực chút nào nhẹ nhõm nở nụ cười, cùng đối mặt Đình nói lúc bộ kia lạnh lùng giăng túi bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Phản phất là thật vì chính mình đạt được khích lệ mà cảm thấy vui vẻ vui vẻ. Nhìn đến đây, Đình nói như thế nào không đoán ra được thiếu niên kia thân phận.